Chương 827, ngũ lôi doanh đỉnh. Tam vị nhất thể. Trần lão đạo. Kim đan. Phá gông xiềng. 1. Chương 827, ngũ lôi doanh đỉnh. Tam vị nhất thể. Trần lão đạo. Kim đan. Phá gông xiềng. 1. Bạch Liên giáo chủ thôi diễn một phen, thở dài, vẫn chưa tới thời cơ hắn chủ động tán đi đạo lực lượng này chiếu ảnh, chỉ là đem cái này trẻ tuổi đạo nhân giọng nói và dáng điệu tướng mạo cùng khí tức ghi tạc trong lòng. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, lão cẩu giả bộ một chút muốn đi, hắn thôi động ngũ lôi lòng bàn tay chú, ầm ầm. Thiên lôi đánh xuống. Bạch Liên giáo chủ thân hình còn chưa tiêu tán thời điểm, một tia chớp bổ đi lên. Ngũ lôi banh đỉnh. Bạch Liên giáo chủ trợn mắt tròn xoe, thằng ngãi danh. Hắn không nghĩ tới, người tuổi trẻ bây giờ vậy mà như thế không nói võ đức, chính mình cũng không nguyện ý xuất thủ, hắn còn muốn cầm xét đánh chính mình. Lực lượng chiếu ảnh tiêu tán, đóa kia Bạch Liên cũng biến mất không thấy gì nữa. Một màn này rơi vào Nga Mi Sơn chúng tu sĩ trong mắt, chính là kinh động như gặp thiên nhân. Vị này tuổi trẻ đạo trưởng, vậy mà tiện tay một kích liền đem cái kia khủng bố đến cực điểm lão nhân cho chém nát. Âu Dương Vân Phi tâm tình kích động, nguyên lai tưởng rằng Vương Quyền đạo trưởng là một vị dương thần cao nhân, không nghĩ tới lại là một vị thiên nhân. Hắn đột nhiên có một loại mộ tổ bốc lên khói xanh, bị nấu mở cảm giác. Lão nhân kia đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là cuối cùng bị Lý Ngôn Sơ ngũ lôi lòng bàn tay chú bổ vào trên mặt, suýt nữa lật xe. Tại hắn rời đi đằng sau, Nga Mi Sơn lão hầu tử lại để mắt tới thần vân pháp sư liên tiếp biến hóa nhiều loại thần thông, đều bị hắn nắm chặt trở về. Lão hầu tử này không chỉ có nhục thân ngang ngược, đồng thời có thiên phú thần thông, cũng nguyên nhân chính là này, thần vân pháp sư mới một mực không có bỏ chạy, bị hắn kéo chặt lấy. Thần vân pháp sư trong lòng thở dài, không nghĩ tới hôm nay cùng Bạch Liên thánh nữ liên thủ, vậy mà rơi xuống tình trạng như thế. À, nữ nhân chính là không đáng tin cậy. Thần vân pháp sư trong lòng cả giận nói. Đồng thời, càng làm cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc chính là Bạch Liên giáo chủ lão già này vậy mà không chết. Nghĩ đến lão già này, hắn càng lá tức giận. Người ta đưa ngươi đệ tử giết, vậy mà không rên một tiếng chủ động tán đi, tối thiểu cũng phải đánh hai lần. Kết quả cuối cùng còn để cho người ta dùng sét đánh ở trên mặt. Nên ầm ầm, thần vân pháp sư bị Nga Mi Sơn lão hầu tử một quyền nện ở phía sau lưng, trên người hắn kim quang bị triệt để đánh tan, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Chỉ là trong lòng của hắn biết, lão hầu tử này mặc dù là yêu tiên, nhưng là một đạo ý thức tuyệt sát không được chính mình, chỉ cần cái này trẻ tuổi đạo nhân không nhúng tay vào liền có thể. Thế nào, cần hỗ trợ sao? Lý Ngôn Sơ thanh âm vang lên, thần vân pháp sư lập tức trong lòng giật mình, hắn nhìn thoáng qua Nga Mi Sơn lão hầu tử, nghi thầm, ngươi thế nhưng là yêu tiên, nhất định phải bảo trì lại chính mình vị cách nha. Cùng người liên thủ tính chuyện gì xảy ra? Nhưng hắn không nghĩ tới lão hầu tử nói thẳng, mau tới, trực tiếp làm chết con hàng này. Thần vân pháp sư, hắn biết cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay hai kiện đạo binh lợi hại, nếu như không hạn chế lại hắn, chỉ sợ thật sự là tiên nhân phía dưới vô địch thủ. Hắn trợn mắt trừng trừng, chắp tay trước ngực, có loại đơn đả độc đấu. Lão tăng lúc này cũng không còn bận tâm phong độ, quanh người hắn bao phủ nồng đậm màu vàng, phía sau hiện hiện một tôn khổng lồ hỏa luân, sáng chói chói lọi, đây là muốn liều mạng. Nga Mi Sơn khỉ già này con cùng Lý Ngôn Sơ đều không có đơn đả độc đấu loại tình hoài này, thương. Lý Ngôn Sơ bên hông xông ra một đạo bạch quang, thanh thúy long minh thanh vang lên, chớp mắt liền tới đến giả tăng sau lưng, lão tăng lập tức cảm giác được một loại giữa sinh tử đại khủng bố, từ cái kia trong tay áo bay ra một thanh dài hai thước tước đen, bá, hóa thành một đạo lưu quang, cùng hắn phía sau chém dao đao đâm vào một chỗ. Đốt, thước đen đem chém dao đao ngăn, bảo trụ lão tăng tính mệnh. Bảo vật này tên là vô lượng thước, là thiên ngoại vẫn thạch tinh hoa luyện hóa, trừ không thể phá vỡ thuộc tính bên ngoài, còn có một cái thuộc tính chính là có thể giải bất động. Thật cho là lão tăng trong tay không có pháp bảo không thành. Thần vân pháp sư phẫn nộ quát. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, trên thân bay ra ngũ sắc vòng sáng, trực tiếp đem vô lượng thước bao phủ, vô lượng thước lập tức rơi xuống, đã mất đi cùng thần vân pháp sư liên hệ. Thảo, thần vân pháp sư sắc mặt đại biến, hắn một mực tại để phòng bảo vật này, vừa rồi vì tránh né chém dao đao, lúc này mới tế ra vô lượng thước, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đánh hạ. Thần vân pháp sư hư không một chảo, có thể không thước đo đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ một bộ này nước chảy mây trôi, đã thi triển cách không thủ vật đạo thuật, đem vô lượng thước nắm trong tay, bá. Trong tay hắn kiếm bắt quái lần nữa lập loè thần quang, thần vân pháp sư kêu thảm một tiếng, từ đám mây rơi xuống. Cũng chính là đụng tới Lý Ngôn Sơ trong tay có được như vậy không nói đạo lý cường đại linh bảo, không phải vậy cho dù là Bạch Liên thánh nữ cũng chấn không được thần vân pháp sư. Thần vân pháp sư trên thân cũng không có dương thần bay ra, trong nháy mắt liền đem hắn đánh hồn phi phách tán, thi thể rơi xuống. Lý Ngôn Sơ vì để phòng bất nhất, trực tiếp dùng Huyễn Tật Thiên Hỏa đem hắn bao phủ lại, mặc dù thần vân pháp sư khi còn sống tu luyện Phật môn luyện thể thần thông, nhưng lúc này vẫn như cũng ngăn cản không nổi cái này bá đạo hỏa diễm, mấy hơi thở ở giữa liền bị triệt để chôn bụi. Sau đó, một cây dương liễu chi hiện hiện, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, lấy Huyễn Tật Thiên Hỏa bá đạo cũng không thể trong nháy mắt luyện hóa, lại là dương liễu chi. Lý Ngôn Sơ thu hồi Huyễn Tật Thiên Hỏa, đem cái kia dương liễu chi nắm trong tay. Lúc trước, hắn tại Cao Phụ thôn có ít kiếm bắt quái đánh chết tăng nhân áo trắng kia, tăng nhân áo trắng vẫn lạc thời điểm, chính là xuất hiện một đoạn dương liễu chi. Đây là chiêu một đám cây liễu tinh. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Một bên Nga Mi Sơn lão hầu tử nhìn xem hắn, nhe răng trợn mắt nở nụ cười, sát phạt nặng như vậy, rất tốt. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Lúc trước hắn cùng lão hầu tử câu thông đằng sau, nói dẫn hắn ra ngoài, trợ hắn một cọc tâm nguyện, lão hầu tử cũng không có do dự, kia ý thức này tồn tại quá lâu thời gian, sắp tán loạn, không bằng trước khi chết phong quang một thanh, đánh tơi bởi một chút lao hòa thượng kia. Nga Mi Sơn khỉ già này con có được cực kỳ như bức cả đời, dù sao có thể luyện đến yêu tiên cảnh giới, khẳng định không phải tại trong sơn giá khổ tu liền có thể làm được, bản thân hắn huyết mạch liền cực kỳ cường đại, yêu lực mạnh trướng, nguyên bản một mực đi theo tại một vị tiên nhân bên người tu luyện. Lúc trước xuất hiện lão đầu là Bạch Liên giáo chủ, bây giờ không biết ở nơi nào cầu thả lấy, đây chính là lục địa thần tiên, ngươi đạo binh cũng không giết được hắn, về sau gặp được hắn nhất định phải cẩn thận một chút, có thể tránh liền tránh. Còn có, hôm nay ngươi mượn lửa đức tinh quân chém vô sinh lão mẫu pháp thân, nhưng vô sinh lão mẫu cũng không vấn lạc, về sau có lẽ ngươi sẽ gặp phải. Tiểu đạo sĩ, tự giải quyết cho tốt, nhìn ngươi nhanh chóng lĩnh hội thất bảo kim tràng bên trong bí mật. Nga Mi Sơn lão hầu tự thiêu đốt bản nguyên, oanh oanh liệt liệt sướng rồi một thanh, đem một cái dương thần đỉnh phong đặt tại dưới thân đánh nửa ngày, nếu không có thần vân pháp sư tao ngộ Nga Mi Sơn lão hầu tự bạo kích thời gian quá dài, không phải vậy lấy thần vân pháp sư đạo hạnh, Lý Ngôn Sơ cho dù cầm trong tay kiếm bắt quái, cũng không thể đem hắn nguyên thần một kích diệt sát. Lý Ngôn Sơ đối với lão hầu tự này chắc tay, lập tức đã từng là yêu tiên cảnh giới Nga Mi Sơn lão hầu tự thân. Hình chậm rãi tiêu tán, thật sự là hắn đầy đủ phong quang, một đạo sắp chôn vùi ý thức, đều có thể đem dương thần đỉnh phong thần vân pháp sư trọng thương, rất là uy phong. Trừ bỏ Bạch Liên giáo chủ cái kia đạo tới chỉ lộ mặt một chút lực lượng chiếu ảnh, một ngày này, Nga Mi Sơn hết thảy vẫn lạc bốn tôn dương thần, còn có một tôn yêu tiên hối hận, triệt để tan thành mây khói. Giữa thiên địa bàng bạc linh khí hóa thành nước mưa rơi xuống, đạo nhân tuổi trẻ sừng sững tại trong nước mưa, ánh mắt tiến tĩnh. Thang Thiên phủ, nơi này là một mảnh huyền diệu thánh địa tu hành, truyền thừa lấy cổ lão tu hành pháp, thờ phụng 36 tôn thần chi, trừ Thang Thiên phủ phụ chủ, vị kia thần bí trung niên mặc tử bào bên ngoài, tu vi cường đại nhất, là một tên phía sau có hỏa luân, dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quật lao tăng tăng bên hông có một bụng đen như mực trường đao, tu chính là Phật pháp, bên hông treo lại là ma đạo, cho tới nay, Thang Liên Tiên phủ phụ chủ đều nhìn không thấu hắn, bây giờ, lao tăng đệ tử Vương phủ phòng, trở thành Thang Tiên phủ đại chủ quản, phụ trách trong phủ hết thảy tục vụ, lao tăng cũng triệt để thoát khỏi những việc vặt này, dốc lòng tại Thang trong tiên phủ tu luyện. Hắn chỗ động vật cực kỳ rộng lớn nhưng lại rất đơn giản, trừ một cái bồ đoàn bên ngoài, liền không còn gì khác đồ vật. Chương 827, Ngũ Lôi Vành Đỉnh. Tam vị nhất thể. Trần Lao Đạo, Kim Đan, Phá Gông Xiềng. 2, chương 827, Ngũ Lôi Vành Đỉnh. Tam vị nhất thể. Trần Lao Đạo, Kim Đan, Phá Gông Xiềng. 2, lão tăng trên gối hoành bình tĩnh chiếc kia đen như mực ma đao, đối mặt vách đá linh hội thần thông, đột nhiên, ánh mắt của hắn mở ra, đen kịt một màu trong thạch thất, đột nhiên có kim quang hiện lên, sau đầu hỏa luân cũng theo đó bay lên, chói lọi chói mắt, thần sắc của hắn có chút mờ mịt, chết. Lao tăng tự lẩm bẩm, theo sau chính là thời gian rất lâu chờ mặc, không biết bao lâu trôi qua, dáng người khôi ngô lão tăng chậm rãi thở ra một hơi. Hắn nắm giữ chính là Phật môn công pháp, đồng thời tu luyện ma đao, nguyên thần thôi diễn loại hình pháp thuật cũng sẽ không. Nhưng lúc này, vóc người này khôi ngô, sau đầu có hỏa luân lão tăng lại bấm ngón tay thôi diễn một phen, sau đó lại là trầm mặc thật lâu, lão tăng cũng không có thôi diễn đến bất kỳ tin tức, một mảnh hỗn độn, chỉ là khóe miệng của hắn dần dần hiện hiện một vòng ý cười, chết tốt lắm, vì mưu đồ thất bảo kim tràng, lưu tại Nga Mi sơn trùng, nào có tu ma đao tới thông khoái. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng một đoạn kinh văn, theo hắn niệm tụng kinh văn, quanh thân vậy mà hiện lên từng đạo thần bí kinh văn màu đen, quay chung quanh hắn bay múa, phốc phốc. Lão tăng trên cổ đông nhiên sinh ra một cái đầu này khuôn mặt tuấn mỹ, là cái trẻ tuổi tăng nhân. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thương xót, khôi ngô lão tăng bất vi sở động, tiếp tục niệm tụng bản kinh văn thần bí này. Kinh văn bên trên lực lượng không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, phốc phốc. Trên cổ của hắn lần nữa sinh ra một cái đầu lâu, lần này là một tên thường thường không có gì lạ lão tăng, đồng dạng là hai mắt nhắm nghiền, mà lúc này trên cổ của hắn sinh ra hai cái đầu, từng đạo kinh văn màu đen bao phủ toàn thân hắn. Lão tăng trong miệng kinh văn càng niệm càng nhanh, tựa như nhập ma, toàn bộ trong hầm đá cấm chế đều có chút không chịu nổi. Đột nhiên, hắn huy động trên gối đang nằm đen kịt ma đao, ánh đao lướt qua, phốc phốc, đem tăng nhân tuổi trẻ đầu chém xuống, lập tức lại là một đao, phốc phốc, lao tăng kia đầu lâu rơi xuống, đầu lâu rơi xuống trong nháy mắt hóa thành một cỗ lực lượng thần bí, tan trong phủ văn màu đen bên trong, lao tăng trên thân khí tức trong nháy mắt hùng hậu, dần dần muốn đột phá tam cảnh cực hạn. Đối với bọn hắn những này dương thần cao nhân tới nói, mục tiêu theo đuổi chỉ có một cái, đó chính là thành tiên. Hai cái đầu bị chém xuống, trên người hắn khí tức trở nên càng đủ, trong miệng kinh văn càng lúc càng nhanh, bản thân cái này chính là một loại phi thường, thâm thúy tối nghĩa kinh văn. Phát âm cũng cực kỳ kỳ quái, căn bản không phải người bình thường có thể phát ra thanh âm. Lão tăng khí tức nhiều lần đột phá, da trên người trở nên trong suốt như ngọc, thể nội hiện ra đến một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Sau đó hắn tiếp tục niệm tụng kinh văn thần bí, liền có thể đột phá cái này tam cảnh cực hạn. Chỉ là cuối cùng, vóc người này khôi ngô sau đầu có hỏa luân lão tăng, khí tức tại sắp đột phá đỉnh phong thời điểm im bặt mà dừng. Kinh văn màu đen giống như là thủy triều tán đi, lão tăng thân thể chỉ là hoàn thành một nửa chuyển hóa, cũng không triệt để chuyển hóa thành, nửa người trên của hắn trở nên trong suốt như ngọc, nửa người dưới vẫn như cũng là cùng trước kia một dạng. Ai? Bốn muốn mượn đột phá này đến lục địa thần tiên, không nghĩ tới hay là kém một chiêu. Là bởi vì chấp niệm chưa hết. Lao tăng nói khẽ. Trên người hắn pháp lực hiện lên, lúc trước đã trở nên cái kia trong suốt như ngọc làn da, lại lần nữa trở nên cùng với những cái khác làn da giống nhau như lúc, khí tức ba động trên thân cũng cùng lúc trước tại cùng một trình độ, chỉ là hơi mạnh điểm, dị tượng như thế, trong phủ người tất nhiên cảm nhận được, nếu không có điểm tiến triển, cũng lộ ra quá giả. Lao tăng cũng không lập tức đứng dậy, vừa rồi mặc dù không có đột phá đến lục địa thần tiên, nhưng là hắn cũng rốt cục đụng chạm đến. Cảnh này bình cảnh, trước nắm giữ bán tiên chi thể lực lượng, lại hoàn thành đạo chấp niệm kia liền có thể triệt để bước vào lục địa thần tiên. Lao tăng chậm rãi hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực. Vô danh trong đạo quán, trong quan chỉ có một cái lao đạo sĩ, trên người đạo bào giặt hồ trắng bệnh, cực kỳ dáng vẻ hào sảng. Lão đạo sĩ hiểu một chút y thuật, thường xuyên là thôn dân phụ cận chữa bệnh làm nghề y, chỉ bất quá thôn dân phụ cận đều biết Trần lão đạo là cái giá lộ, cũng không phải là chân truyền đạo sĩ, bắt quỷ trừ tà, hô phong hoán vũ là làm không được. Tổng nói đến Trần lão đạo tại phụ cận danh tiếng coi như không tệ. Dù sao hắn phù thủy trong 10 lần mặt có 6 lần là có tác dụng, thật có thể đưa ngươi bệnh nhẹ chữa lành. Hôm nay Trần lão đạo tiến sơn hái thuốc trở về thời điểm không chỉ mang về chữa bệnh chữa thương thảo dược, trong tay còn nắm một tiểu nữ hài, tiểu nữ 27, 8 tuổi dạng, thần sắc ngốc trệ, Trần lão đạo, từ chỗ nào nhặt được như thế một cái xinh đẹp nữ hoa hoa? Ở trong núi hái thuốc thời điểm nhặt được, kém chút bị hổ báo ăn, doa mất rồi hồn, ta đưa nàng mang về trước an trí ở lại, ngày sau cha mẹ của nàng tìm tới lại nói. Lão đạo, ngươi thật sự là Bồ Tát tâm địa. Trần lão đạo cười cười, vô lượng tiên tôn, bần đạo là đạo gia đệ tử, ở đâu ra cái gì Bồ Tát tâm địa? Trần lão đạo đem tiểu nữ hài mang về đạo quán, người còn lại vậy mà thuận miệng hỏi vài câu liền không có đoạn dưới, phản phất hết thảy đều là cực kỳ bình thường. Trần lão đạo sủng chìm sờ lên tiểu nữ hài đầu, về sau, ngươi liền gọi Trần Chí. Tiểu nữ hài nhi hai mắt vô thần, chỉ là khẽ gật đầu, có vẻ hơi ngơ ngơ ngắc ngác. Trần lão đạo thở dài một tiếng, ai, nếu không phải trong tay của ta còn giữ ngươi một đạo chân linh, lần này ngươi liền thật hôi phi yên diệt, ngay cả vòng xuyên hạ đều không có cơ hội đi. Tiểu nữ hài ngơ ngơ ngắc ngác, phản phất bị dọa mất rồi hồn bình thường. Ngẫu nhiên, Trần lão đạo cười cười, thương hỏa chi lực còn tại trên người của ngươi, không phá thì không xây được, lần này ngươi khôi phục đằng sau, muốn đích thân đi giết đạo nhân tuổi trẻ kia. Một mực ngơ ngơ ngác ngác tiểu nữ hải, nghe nói như thế, tựa hồ ánh mắt thanh minh một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt liền tiếp tục trở nên bắt đầu mờ mịt, vừa rồi trong nháy mắt đó, trên trán của nàng hiện lên một đóa bạch liên ấn ký. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam quay trở về Ngụy Thành, hắn dự định đem thất bảo kim chẳng cái này hàng ma chi bảo giao cho Phương Thanh Lam, có thể Phương Thanh Lam chỉ là nhìn thoáng qua đằng sau, lại lần nữa trả lại cho hắn, nhanh như vậy liền nhìn ra bên trong ẩn chứa bí mật. Lý Ngôn Sơ không khỏi hơi kinh ngạc. Phương Thanh Lam lắc đầu, thanh lãnh trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, nào có nhanh như vậy. Lý Ngôn Sơ khó hiểu nói, nếu như thế, vì cái gì không tiếp tục tham tưởng vật này? Phương Thanh Lam hiếu kỳ nhìn hắn một cái, món bảo vật này là năm đó Kim Hoa cùng chủ nhân phòng thân chi bảo, ẩn chứa phi thăng chi mê, lao tăng kia liều mạng muốn lấy được đồ vật, cứ như vậy tùy tiện cho ta. Lý Ngôn Sơ gật đầu, một kiện pháp bảo mà thôi, lại nói phi thăng cái gì, căn bản ta liền không có nghĩ tới, hữu dụng thì lấy đi. Phương Thanh Lam nhẹ gật đầu, Lý Ngôn Sơ lấy chẳng hề để ý thái độ, ngược lại để nàng cảm thấy càng thêm thân thiết. Đây là thế nhân đều đánh vỡ đầu phi thăng chi bí, cho dù là những cái kia ẩn sĩ dương thần cao nhân cũng đều vì này đã sinh đã tử. Phương Thanh Lam thở dài, nàng cùng Lý Ngôn Sơ nhận biết thời gian dài nhất, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng từng bước một trưởng thành đến tình trạng này, đồng thời còn giống như trước đó. Cuối cùng, tại Lý Ngôn Sơ kiên trì bên dưới, Phương Thanh Lam hay là nhận thất bảo kim tràng. Nàng sau khi rời đi, bà chủ đi tới, nói khẽ, Thanh Lam nha đầu này ra mặt chính là mỏng, còn phân cái gì lẫn nhau? Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, bà chủ mỉm cười, phong tình vạn trùng, không tầm thường. Bây giờ tam cảnh hậu kỳ cũng là nói giết liền giết. Nga Mi Sơn một trận chiến, liên sát bốn tôn dương thần, Bạch Liên Thánh Nữ cũng vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Ngày sau, Lý đạo trưởng thế nhưng lại bị phong. Lý Ngôn Sơ nói người là giết thông quái, chỉ bất quá về sau sợ có không ít dài dòng. Thần Vân Pháp Sư bị giết sau chỉ để lại một đoạn dương liễu chi, không được để Lý Ngôn Sơ hoài nghi hắn cũng là một bộ thân ngoại hóa thân, cũng không thể thật là một cái cây liễu thành tinh. Như vậy sau lưng của hắn người, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến. Còn có lao già kia Bạch Liên giáo chủ, ngày sau nếu là một khi tìm tới cửa, cũng là chuyện phiền toái. Bà chủ cười nói, làm sao? Giết người không chớp mắt Lý đạo trưởng cũng sẽ sợ cái này. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, chưa nói tới sợ, chủ yếu là phiền phức, bây giờ là tam cảnh trung kỳ, chỉ sợ bằng vào ta cảnh giới không dễ dàng như vậy chém giết bọn hắn. Bà chủ nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, ngươi lần trước không phải mang về một đầu long mạch. Mặc dù hóa hình thành long nữ, có thể long nữ kia trên thực tế là một đạo chân linh, bám vào trong đó, ta dùng âm dương thiên ấn đã đem nàng siêu độ, bây giờ, long mạch này cực kỳ tinh khiết. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, siêu độ? Âm dương thiên ấn từ hắn từ cao phụ thôn sau khi trở về liền giao cho bà chủ, pháp bảo này hắn khống chế không quá. Chủ yếu là quá nhạy thoát, dự định tại bà chủ trong tay phát huy ra càng lớn tác dụng, không chỉ có như vậy, trong túi càn khôn trên cơ bản phần lớn tài nguyên cơ bản đều giao cho bà chủ nhẹ gật đầu, bây giờ có Long Châu, vậy rồng, ngươi đã từng lại luyện hóa chân long chi huyết, lại thêm long mạch này, ngươi nếu đem trên đồ kia long dương cỏ tìm được, ta có nắm chắc có thể luyện thành một lò kim đan, giúp ngươi nhập tam cảnh hậu kỳ. Bà chủ ngữ khí rất bình tĩnh, Lý Ngôn Sơ vẫn không khỏi đến sững sờ, lúc đầu coi là bà chủ luyện đan đều là luyện lấy chơi, không nghĩ tới lại còn có thể tạo được mãnh liệt như vậy dùng, long dương cỏ là lúc trước truy sát thăng trong tiên phủ tên kia tam cảnh cao thủ thời điểm nội nhập một chỗ bí cảnh sau, trong đó lao đầu kia vì để cho chính mình rời đi tặng cho một kiện thuần dương bảo vật manh mối, không nghĩ tới tại bà chủ trong tay lại có thể phá vỡ gông xiềng nhập tam cảnh hậu kỳ. Tốt, ta đi lấy. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Chương 828, tuổi trẻ nho sinh, thiện khôi chân nhân, cản thi thuật, đan lô đan phương. Một, chương 828, tuổi trẻ nho sinh, thiện khôi chân nhân, cản thi thuật, đan lô đan phương. Một, Lăng Vân Sơn, nơi đây là đông nam cảnh nội một ngọn núi, kéo dài hơn 10 dặm, xa xa nhìn lại, giống một đầu đốn lượn uy vũ cự long bình thường. Nguyên bản nơi đây phong thủy địa thế cực dai, thế nhưng là 10 năm trước lật ra một lần địa long, cả tòa sơn mạch từ trong cắt ra, tảng phong tụ thủy chi đột nhiên biến đổi, phụ cận trong thôn chết không ít người, rất nhiều thôn đều biến thành một vùng phế tích. Lăng Vân Sơn phụ cận vết chân hiếm thấy, nghe nói trong đêm thường xuyên sẽ có người ở trong núi hát vợ kịch lớn, hoặc là náo nhiệt phiên chợ xuất hiện, trời vừa sáng nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, phụ cận bách tính cũng biết nơi đây nguy hiểm, liền không nguyện ý tại phụ cận ở lại, nhao nhao di chuyển. Năm gần đây lại lật một lần địa long, tử thương không ít bách tính, rất nhiều người đều nói đây là sơn thần tức giận, đem toàn bộ Lăng Vân Sơn càng thêm bao phủ lên một mảnh sát thái thần bí. Ầm 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 ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng băng lên, khí lãng tứ tán. Một cái trong sân thôn, một cái môi hồng răng trắng tuổi trẻ nho sinh cùng người mặc thanh y lý tùy tùng ăn mặc lão bộc, đang bị một đám cương thi vây công. Những cương thi này bên ngoài thân hiện ra ánh kim loại, móng tay đen kịt, hẹp dài sắc bén, khóe miệng có răng nanh, từng cái sát khí cực kỳ nồng đậm, trong đó có hai đầu đều đã hóa thành ngân cương, lực lớn vô cùng, tới lui như gió, bình thường tu chân cao thủ gặp gỡ những cương thi này, chỉ sợ chỉ có bị xé nát phần. Có thể lão bộc áo xanh, huy trưởng nhấc chân ở giữa khí cơ tung hành, từng đạo lăng lệ cương khí đem cương thi đánh nát. Người này lại là một tên luyện khí hóa cương võ đạo cao thủ. Môi hồng răng trắng tuổi trẻ nho sinh thần sắc băng lãnh, thao túng có một ngụm sắc bén phi kiếm như một đạo như ánh chớp, tại những này cực kỳ khủng bố cương thi ở giữa xoay nhanh, đem từng bộ đao thương bất nhập cương thi chém thành thịt nát. Không dài thời gian, cái này đầy thôn cương thi liền bị chủ này buộc hai người đều đánh giết. Tuổi trẻ nho sinh bình tĩnh nói, "Vương lão, đây đã là cái thứ tư thôn a." Lão buộc áo xanh nhẹ gật đầu, "Không sai." Tuổi trẻ nho sinh lạnh lùng nói, "Cái này tiện khôi chân nhân điều khiển địa mạch, ở chỗ này luyện chế cương thi, đem những này luyện chế hoạt thi chi địa nổ, nhất định có thể đem lão cẩu này bước đi ra." Lão buộc áo xanh cười nói, "Công tử nói chính là, cái này Thiện Khôi chân nhân vốn là đạo môn cao thủ, lại luyện chế cương thi, không theo chính đạo, quả thực là cái vương bát đản." Lão buộc vừa dứt lời, từng đạo âm phong nổi lên, một người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần trung niên đạo nhân xuất hiện, hắn là Giá Vân mà đến, quanh thân khói đặc cuồn cuộn, sát khí nồng đậm, không cần tìm, bản tọa ngay ở chỗ này." Tuổi trẻ nho sinh lạnh lùng nói, lúc trước thăm dò ở một bên, không phải chịu mắng lại xuất hiện, thật sự là tiện cốt đầu. Thiện Khôi chân nhân sầm mặt lại, "Những ngày này các ngươi liên tiếp diệt trừ ta bốn cái dưỡng thi thôn, không phải là muốn cùng bản tọa làm khó dễ?" Tuổi trẻ nho sinh ánh mắt đột nhiên sắc bén, nói lời vô dụng làm gì. Áo bào trên người hắn không gió mà động, một đạo sáng chói như liệt dương hạo nhiên chính khí hướng ra phía ngoài hiện lên, lập tức tế ra một tấm tự thiếp phía trên viết lấy một cái rồng bay phượng múa chữ kiếm. Thương sóng một tiếng, tựa như long ngâm, kiếm khí ngút trời. Tự thiếp hóa thành một đạo phi kiếm, hướng về Thiện Khôi chân nhân đánh tới. Thiện Khôi chân nhân quanh thân hiện hiện trăm ngàn cái đầu lâu, từng cái mở ra miệng rộng, hướng về phi kiếm cắn, ầm ầm, ầm ầm. Cái này ẩn chứa nho ra hạo nhiên chính khí phi kiếm, cùng hắn khô lâu thần thông đụng vào một chỗ, bộc phát ra từng đạo khí lãng. Lão buộc áo xanh bước ra một bước, lang lệ cương khí hội tụ tại trên nắm tay, trong nháy mắt đập vào Thiện Khôi chân nhân ngực. Phanh! Thiện Khôi chân nhân trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Hắn ánh mắt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này lão buộc áo xanh vậy mà có được loại này đỉnh phong võ phu thực lực, bất quá hắn ánh mắt lập tức lạnh xuống, chỉ là võ phu, cũng dám bỏ ngựa đấu xe. Hắn quát lạnh một tiếng, tiếng như tiếng sấm, quanh thân bao phủ âm khí nồng nặc, hóa thành một đầu lệ quỷ, mặc áo xanh lão buộc đánh giết mà đi, giữa thiên địa lập tức mây đen cuộn cuộn, âm phong đại tác. Võ phu khí huyết cường đại, thể phách năng ngược, thế nhưng là không tu thần hồn, một khi đối mặt thần hồn chi thuật, liền cực kỳ bị động. Thiện Khôi chân nhân là tam cảnh cao thủ, đối phó một cái võ đạo đại tông sư có thể nói cực kỳ thông dòng, chỉ là cái này lão buộc áo xanh mi tâm đột nhiên có một chút sơn vàng sáng lên, lập tức liền du tẩu toàn thân, cả người khí tức thần thánh, phản phất một tòa thuần kim đúc kim loại kim nhân. Phanh! Hắn tiện tay một quyền liền đem cái này có thể đoạt hồn phách người lệ quỷ cho đánh tan, sau đó một cái kim càng quyền ấn đánh vào Thiện Khôi chân nhân trên thân. Thiện Khôi chân nhân sắc mặt đại biến, Phật môn võ tăng. Vừa rồi trên người đối phương hiện lên chính là đệ tử Phật môn khí tức, đồng thời vậy mà cũng là một tôn tam cảnh cao thủ. Thiện Khôi chân nhân trên người âm phong bị đánh nát, Phật môn pháp lực đối với hắn thân thể có tổn thương cực lớn. Hưu. Đại nho tự tiếp hóa thành phi kiếm giống như ánh chớp hướng hắn chạy nhanh đến, phốc phốc. Thiện Khôi chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị phi kiếm đâm trúng, chỉ là một kiếm này chỉ vào thịt ba tấc liền bị cắt lại. Tuổi trẻ nho sinh cười lạnh, đem chính mình luyện thành một bộ cương thi, buồn cười, ngươi đây là tự tuyệt tại đại đạo. Đối phương có thể đỡ hắn một kiếm này, bằng chính là hắn cố này cường đại cương thi thể phách. Thiện Khôi chân nhân nhìn hằm hắn, các ngươi đến tuột cùng là ai? Vậy mà chạy tới Lăng Vân Sơn đối phó bản tọa. Đôi chủ tớ này vậy mà đều là tam cảnh cao thủ, điểm này để Thiện Khôi chân nhân cực kỳ kinh ngạc, cho dù là những cái kia danh môn đại phái tam cảnh cao thủ cũng là như phượng mao lân giác bình thường, lúc này ở trong sơn giã này lại lập tức xuất hiện hai tôn, đồng thời hắn căn bản cũng không biết hai người này lai lịch. Tuổi trẻ nho sinh thản nhiên nói, ngươi đoán. Thiện Khôi chân nhân sầm mặt lại, hai tay buông xuống, khóe miệng hiện hiện răng nanh, nồng đậm sát khí hướng chung quanh quét tán. Hắn muốn đem chính mình luyện thành loại kia ngàn dặm đất chết hạ bạn, bây giờ đã đơn giản như thế, trong không khí trình độ trong nháy mắt bị rút khô, để cho người ta hô hấp khó khăn, miệng đắng lưỡi khô. Tuổi trẻ nho sinh lần nữa tay lấy ra tự thiếp bên trên viết một cái to lớn chấn. Cái này chữ chấn đột nhiên hóa thành một toàn núi nhỏ, bao phủ tại Thiện Khôi chân nhân trên đỉnh đầu. Thiện Khôi chân nhân gầm nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh cướp ra ngoài. Chỉ là ngọn núi này lại đống nhiên đập xuống, ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện mấy chục đạo vết rách, Thiện Khôi chân nhân cả người bị ngọn núi đập thổ huyết, chỉ là hắn bây giờ luyện thành cương thi thể phách đích thật là cực kỳ cứng hãn. Dù vậy, cũng có thể lập tức đứng dậy, chỉ là bước ra một bước, trên mặt đất liền trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít dạn nước đường vân, phản phất không chịu nổi hắn lực lượng khổng lồ kia. Sau đó liền hướng về trẻ tuổi nho sinh đánh giết mà đi, nồng đậm sát khí, để cho người ta nhất thời thần hồn thất thủ. Nho sinh không quen nhục thân chém giết, Thiện Khôi chân nhân chính là nhìn đúng điểm này, lúc này một đạo lăng lệ kình phong đánh tới, toàn thân phảng phất có một tầng sơn vàng lão bộ cáo xanh, trực tiếp cùng Thiện Khôi chân nhân đâm vào một chỗ, ầm ầm. Thiện Khôi chân nhân cùng lão bộ cáo xanh chém giết cùng một chỗ, động tác nhanh chóng căn bản thấy không rõ, chỉ có từng đạo tàn ảnh lướt qua, bên tai truyền đến không ngừng tiếng nổ mạnh. Phanh phanh phanh. Thiện Khôi chân nhân có chút đau đầu, một cái Phật môn luyện thể võ tăng thêm thủ đoạn biến hóa rất nhiều nho ra tu sĩ, tổ hợp này cực kỳ khó chơi. Đấu mấy chục cái hội hợp, Thiện Khôi chân nhân trong lòng biết không ổn, dưới chân lan tràn ra hắc khí, đây là sát khí nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Hắc khí lập tức hóa thành từng đạo xích sắt màu đen, đem lão bộ cáo xanh kia trói lại. Lão bộ cáo xanh trên thân Phật quang màu vàng trong nháy mắt phóng đại, xiềng xích màu đen kia không ngừng bị hắn kiếm lớn, mắt thấy liền muốn tránh thoát. Thiện Khôi chân nhân lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nơi xa bỏ chạy. Tuổi trẻ nho sinh nhíu nhíu mày, đại nho tự thiếp lần nữa hóa thành một ngọn núi hướng Thiện Khôi chân nhân đè lên. Chỉ là Thiện Khôi chân nhân trong miệng phun ra một viên tròn căng hạt châu, đây là hắn thi đan, phía trên thi khí cực kỳ nồng đậm, hạt châu cùng ngọn núi nhỏ kia va chạm tại một chỗ, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, ầm ầm, ầm ầm. Tuổi trẻ nho sinh cũng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà ngưng tụ thi đan, xem ra ở chỗ này tuyệt đối là có một đầu âm mạch, chính là điểm này nho nhỏ sơ sẩy, Thiện Khôi chân nhân đã hóa thành tàn ảnh, hướng nơi xa lao đi, phanh. Trên người có nồng đậm Phật quang màu vàng lão bộ cáo xanh vào lúc này tránh ra khỏi xiển xích màu đen, sau đó liền hướng Thiện Khôi chân nhân truy đuổi mà đi, chỉ là đối phương tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời vậy mà đuổi không kịp, một khi để cái này Thiện Khôi chân nhân như vậy đào tẩu, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Chương 828, tuổi trẻ nho sinh. Thiện Khôi chân nhân. Cản thi thuật. Đan lô đan phương. 2, chương 828, tuổi trẻ nho sinh. Thiện Khôi chân nhân. Cản thi thuật. Đan lô đan phương. 2, cho dù đến lúc đó lại bắt được hắn, cũng không biết bao nhiêu sẽ có vô tội sinh linh ngộ hại, cái này trẻ tuổi nho sinh cùng lão bộc lúc trước một mực không có hiện lộ ra tam cảnh tu vi nguyên nhân, chính là sợ chạy cái này Thiện Khôi chân nhân. Đột nhiên, một đầu to lớn hỏa long hiện hiện, vảy rồng sừng rồng đầu rồng sinh động như thật, kinh khủng hỏa long vừa xuất hiện, không khí chung quanh lập tức đều bắt đầu vặn mèo, sát uy bá đạo. Uy thế kinh khủng, để tuổi trẻ nho sinh cùng lão bộ cáo xanh không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, lập tức bọn hắn liền thấy hỏa long này trực tiếp đem Thiện Khôi chân nhân nuốt chửng lấy, một tôn có hướng hạn bản hóa hình tam cảnh cương thi, trong nháy mắt chôn vùi tại đạo hỏa này long thuật phía dưới. Lập tức, chủ này buộc hai người liền phát hiện, cách đó không xa, một gốc cây tùng già phía dưới ngồi một cái tuổi trẻ đạo nhân tuổi trẻ dáng dấp thanh tú phong nhã, ôn nhuận như ngọc. Khí chất phiêu giật xuất trần, mặc một thân đạo bào màu xanh nhạt, bên hông treo đeo lấy một ngụm tiểu dáng phong cách cổ xưa trường đao. Một người như vậy, chỉ cần là nhìn qua hắn một chút, liền tuyệt đối không quên hắn được phong thái. Nếu như đổi lại một địa phương khác nhìn, bức tranh này nhất định càng thêm cảnh đẹp ý vui. Chủ tớ hai người đón nhận cái này trẻ tuổi đạo nhân ánh mắt, tuổi trẻ nho sinh không khỏi sửng sốt một chút, là ngươi. Trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc, lúc trước tại Giang Nam trong trà lâu, hắn từng gặp cái này trẻ tuổi đạo nhân cùng một cái mày rậm mắt to công tử ngay tại thảo luận thanh lâu hoa khôi, hào hứng cực kỳ nồng đậm. Không nghĩ đến người này lại là một tôn tam cảnh cao thủ. Cái này trẻ tuổi đạo nhân chính là Lý Ngôn Sơ, hắn tìm địa đồ đến tìm kiếm viên kia long dương cỏ, không nghĩ tới vừa đến sơn lâm này bên trong, liền cảm nhận được nồng đậm thi khí, lập tức đem thần thức quét ra ngoài, lại chỉ tìm được một chút dưỡng thi thôn, cũng không có tìm tới người giật dây, thần thức muốn cẩn thận dò xét lời nói, cần hao phí càng nhiều tinh lực, hắn liền âm thầm nổ mấy cái dưỡng thi thôn, không nghĩ tới lại phát hiện có người cũng tại hủy diệt những này dưỡng thi thôn. Lần này Lý Ngôn Sơ ngồi không yên, trực tiếp đem kiếng bắt quái tế đứng lên, trong nháy mắt liền khóa chặt chỗ này khu vực, trực tiếp thi triển ngũ hành độn thuật chạy tới, liền phát hiện có người đang cùng hắn đoạt quái. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi nho sinh, Lý Ngôn Sơ cũng là cười cười, thật là khéo. Tuổi trẻ nho sinh nhẹ gật đầu, không nghĩ tới ngươi lại còn là người trong tu hành, ta còn tưởng rằng Lý Ngôn Sơ nhận ra cái này nho sinh, lúc trước tại Giang Nam cùng Phú gia công tử Ngụy Nhàn tại trong trà lâu, chính là nho sinh này nghĩa chính ngôn từ nói bọn hắn đàm luận hoa khôi, là bị yêu ma mê hoặc, nói Lý Ngôn Sơ sinh liền một bộ túi da tốt, trong bụng nguyên lai lùn cỏ, chỉ bất quá cái này mắng bị Ngụy Nhàn nhặt được đi qua. Còn cùng nho sinh kia ầm ĩ vài câu, không chỉ là nho sinh này có chút ngoài ý muốn, Lý Ngôn Sơ cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn nhìn ra hai người là người tu hành, thật không nghĩ đến lại là tam cảnh cao thủ, lúc trước Ngụy Nhàn hoàn toàn chính xác, rất dũng. Trải qua nói chuyện với nhau đằng sau, Lý Ngôn Sơ phát hiện cái này trẻ tuổi nho sinh cũng không tính khó ở chung, ân trừ ưa thích nữ giả nam trang, không có gì địa phương kỳ quái. Nàng đối với Lý Ngôn Sơ nói lên tên của mình gọi Trần Anh, bắt thành là cái tên giả, đối với hắn cũng nói đến tới chỗ này nguyên do. Ngươi nói cái này Thiện Khôi chân nhân là U Minh Sơn người, khả năng nắm giữ U Minh Sơn manh mối. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu nhíu mày, tuổi trẻ nho sinh nhẹ gật đầu, chỉ tiếc bên mông núi lớn, tìm không được cái này Thiện Khôi chân nhân nơi đặt động phủ, không phải vậy có lẽ có thể thu được một chút tin tức. Trần Anh nói ra. Động phủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, đem thần thức quét ra ngoài, trong núi hình ảnh không ngừng phản hồi trở về, cực kỳ rõ ràng, cái này Thiện Khôi chân nhân trong động phủ còn có thể che đậy khí tức, một khi lô rách mà ra, trong động quật thi khí liền cực kỳ nồng đậm, toát ra đến, rất dễ dàng tìm tới. Ba người bọn họ đi tới Thiện Khôi chân nhân động phủ, bên trong bảy biển tương đối đơn giản. Thiện Khôi chân nhân mới đầu cũng hẳn là một cái thanh tu hạng người, chỉ là không biết vì sao, về sau nhập ma đạo. Mấy người trong động phủ tìm được một khối ngọc giản, phía trên có cản thi dưỡng thi chi pháp, ghi lại cực kỳ huyền diệu. U Minh Sơn nam hiểu luyện thi, điểm này Lý Ngôn Sơ đã sớm biết, bất quá nếu nói trong đó có cái gì đặc thù manh mối, Lý Ngôn Sơ cũng không có phát hiện, ánh mắt của hắn rơi vào cái này trẻ tuổi nho sinh khuôn mặt phía trên. Trần Anh nhìn xem ngọc giản nhíu nhíu mày, hảo hảo một cánh cửa cao thủ, vì ham dương thọ, vậy mà nhập ma đạo, không biết mùi vị. Nàng trong lòng bàn tay hạo nhiên chính khí bộc phát, đem khối này ghi lại dưỡng thi chi thuật ngọc giản trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, hiển nhiên đối với cái này chủng bảng môn tà đạo chi thuật cực kỳ chán ghét. Cản thi đồ không có gì, chủ yếu là cái này dưỡng thi, quanh năm cùng thi thể liên hệ, nội tâm tự nhiên sẽ phát sinh bẩm mẹo, còn nữa, ngọc giản này phía trên ghi lại dưỡng thi chi thuật cực kỳ cao thâm, có thể tăng lên rất nhiều người tu hành thực lực, cũng bởi vậy càng thêm. Làm đất trời bán giận, trừ ghi chép này dưỡng thi cản thi ngọc giản, còn có chính tông đạo thuật, cái này Thiện Khôi chân nhân tu chính là thổ hành đạo thuật, phía trên ghi chép rất nhiều huyền diệu thổ hành đạo thuật, còn có xem phong thủy, xem địa thế chi pháp, đạo thuật cùng phong thủy chi pháp, tuổi trẻ nho sinh đều không có hứng thú, sổ này liền bị Lý Ngôn Sơ thu bảo, ngày sau giữ lại tặng người. Ba người dò xét một phen, không có những phát hiện khác, Lý Ngôn Sơ liền thả ra một thanh tam muội chân hỏa, trực tiếp đem toàn bộ động vật bất rủi. Trần Anh Vi nhã nói đạo trưởng vậy mà đã luyện thành tam muội chân hỏa. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, không chỉ tam muội chân hỏa, ta sẽ còn huyễn tật thiên hỏa. Nữ giả nam trang tuổi trẻ nho sinh Trần Anh cố ý mời hắn cùng nhau đi trảm yêu trừ ma, chỉ là bị Lý Ngôn Sơ từ chối nhã nhặn, vần đạo còn có chuyện quan trọng tại thân, tha thứ không có khả năng phục hồi. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ lấy ra cựu thiên thập địa ích ma thần toa, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Trần Anh nhìn xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh, lúc trước tại trong trà lâu lần đầu gặp, cho là hắn là một cái sinh cực kỳ đẹp mắt phổ thông đạo nhân, đối với hoa khôi câu lan sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú, không khỏi, Trần Anh thấy vậy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ là bây giờ thời điểm gặp lại, phát hiện cái này trẻ tuổi đạo nhân lại là một tên tam cảnh cao thủ. Vương lão, ngươi nói khi đó tại Giang Nam trong phủ thành đối phó áp giữ, có phải là hắn hay không? Trần Anh thản nhiên nói. Lão bộ cáo xanh gật gật đầu, bắt thành chính là vị này Lý đạo trưởng. Tam muội chân hỏa, còn có ích ma thần toa, ngươi nhìn ra hắn là vị nào chuyển thế thân sao? Trần Anh bình tĩnh hỏi. Lão bộ cáo xanh lắc đầu, nhìn không ra. Trần Anh nhìn xem lão bộ cáo xanh cười cười, người này nhìn như ôn hòa, trên thực tế sát phạt lăng lệ, lần đầu gặp nhau thời điểm, hắn cũng không nhìn ra cái gì, chỉ là lần này, hắn sợ là nhìn ra thân phận của ngươi, may mắn ngươi không phải loại kia ăn người hung mà, nếu không chỉ sợ đạo nhân kia đã sớm động thủ. Nguyên bản thần sắc bình thản lão bộ cáo xanh có chút động dung, không thể nào, vừa rồi ta cũng không có cảm giác được hắn vận dụng pháp thuật rõ xét. Tuổi trẻ nho sinh thở dài, khí tức của hắn hùng hậu, tuy là tam cảnh trung kỳ, thế nhưng là tất nhiên có kỳ ngộ khác, thần thức khổng lồ, pháp lực mênh mông như yên hải, một thế này, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại nhân vật này, không biết là phúc là họa. Lão bộ cáo xanh khoanh tay mà đứng, không nói thêm gì nữa, thần sắc cực kỳ cung kính, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc, cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà nhìn rõ bản thể của ta. Lý Ngôn Sơ mặc dù dùng lực ma thần toa rời đi, nhưng rất nhanh lại trở về, hắn đi vào Lăng Vân Sơn bên trong một chỗ khe núi, niệm động một tiên pháp quyết, ầm ầm. Sơn lĩnh này lập tức hướng hai bên tản ra, hiện ra một cái bí cảnh lối vào, nhập trong đó sau, liền phát hiện đây là một mảnh cực nhỏ bí cảnh, có một ngọn núi nhỏ, trên núi trồi lủi, so với trước kia xuất hiện qua loại kia động một tí mấy ngàn dặm bí cảnh quả thực là cái phiên bản bỏ túi, trong địa đồ giới thiệu 10 phần kỹ càng, không chỉ có tiến vào bí cảnh phương pháp, còn có tiến vào bí cảnh đằng sau kỹ càng vị trí, Lý Ngôn Sơ tìm địa đồ, rất nhanh liền tìm được gốc này thuần dương bảo. Vật. Đây là một gốc dài một thước màu vàng nóng cỏ non, có 7 mảnh lá cây, nhìn cực kỳ huyền diệu, có từng tia thuần dương khí tức toát ra đến, chỉ cần tới gần nó, liền cảm giác trên thân một mảnh ấm áp, nguyên thần không nói được thoải mái dễ chịu. Lúc trước Bạch Đầu Tiên ông tặng cho một viên ngàn năm chú quả, bây giờ xem ra gốc này lòng dương có giá trị so cái kia chú quả lớn hơn rất nhiều, đây chính là xếp hạng thứ nhất thuần dương bảo vật, đừng bảo là luyện thành kim đan, chính là trực tiếp ăn bảo, cũng có thể tăng trưởng mấy trăm năm đạo hạnh, cô đọng nguyên thần. Lý Ngôn Sơ đem rồng này dương cỏ lấy đi, để vào trong túi càn khôn. Sau đó lại đang trong núi phát hiện một gian nhà tranh, cỏ trong lò trừ lò luyện đan bên ngoài, còn có một số phong cách cổ xưa ngọc giản, xem ra nơi đây chính là bí cảnh chủ nhân thanh tu chi địa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua lò luyện đan này, phẩm chất cực cao, đan sư cực kỳ thanh quý, luyện đan chi đạo trọng yếu nhất chính là đan lô đan vương, còn có đối với lửa đợi không chế, một cái tốt đan lô có thể cho luyện đan làm ít công to, đồng dạng còn có thể luyện chế một chút uy lực cường hãn đại đan, không đến mức nổ lô. Đan lô này so với Lý Ngôn Sơ trong tay cổ lão lò luyện đan kém một chút, nhưng là cũng là thế gian khó được chân phẩm. Chương 829, lai lịch bất phàm. Thuần Dương Tiên Đan, Dương Thần Đỉnh Phong, tiểu kỳ màu xanh, ma vực chí bảo. 1. Chương 829, lai lịch bất phàm. Thuần Dương Tiên Đan, Dương Thần Đỉnh Phong, tiểu kỳ màu xanh, ma vực chí bảo. 1. Trong ngọc giản này thì là ghi chép rất nhiều đan vương, có bổ thân đan, hợp khí đan, bạo huyết đan, hóa hình đan, đều là một chút cực kỳ chân quý cổ lão đan vương. Bổ thân đan có thể cường đại nguyên thần, đối với cảnh giới thứ 3 dương thần cao thủ đồng dạng có tác dụng, bạo huyết đan tắc là một loại thiên môn đan dược, loại đan dược này là chuyên môn cường đại khí huyết, sau khi ăn vào có thể đem khí huyết tăng lên 2 đến gấp 3. Hóa hình đan, chuyên môn dùng cho yêu vật hóa hình đằng sau liền có thể tu tập nhân tộc công pháp, cùng phổ thông biến hóa chỗ cũng không giống nhau, Thúy Hoa lúc đó chính là chân chính hóa hình, tương đương với thoát thai hoán cốt sống lại một lần. Lý Ngôn Sơ đem đan lô cùng đan phương thu hồi, vốn cho rằng sẽ hoặc trải qua thiên tân vạn khổ lấy được một gốc long dương cỏ, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa, đồng thời còn được đến một cái phẩm chất cực cao lò luyện đan, có một ít chân quý cao phẩm đan phương. Cái này hóa hình đan nếu là vận dụng tốt, ngược lại là có thể tạo nên không ít yêu tộc cao thủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra. Lúc trước hắn gặp qua đôi chủ tớ kia, tuổi trẻ nho sinh Trần Anh hắn nhìn không thấu, trừ nhìn thấu là cái dáng người trên thực tế rất có liệu nữ nhân. Thế nhưng là hắn yên lặng vận dụng thanh tâm ngọc bội, nhìn qua lão bộ kia, kết quả có chút có ý tứ, lại là một đầu loài rùa yêu vật, rùa tộc tại yêu tộc bên trong thuộc về tuổi thọ cực kỳ kéo dài một loại, lão quy này trên thân là một mảnh thanh linh chi khí, hiển nhiên cũng không thương tổn sinh mạng tác nghiệp, Lý Ngôn Sơ cảm thấy có ý tứ chính là, cái này lão bộ cáo xanh mới nhìn thời điểm là cái có chút đạo hạnh người tu chân, không nghĩ tới hôm nay lúc độc thủ, lại là một tên luyện khí. Hóa cương đỉnh phong võ phu, hơn nữa còn là một tên luyện thành Phật môn hộ thể thần công võ tăng, lúc đầu cái này đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc, nhưng lại nhìn kỹ một chút, lại phát hiện hắn là một đầu tuổi thọ kéo dài lão quy. Chẳng lẽ bởi vì tuổi thọ dài, cho nên liền học được nhiều như vậy phương pháp tu hành? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, yêu tộc hóa hình đằng sau tương đương với chúng sinh, tu tập nhân tộc pháp môn tiến cảnh liền nhanh hơn rất nhiều, không còn đơn thuần dựa vào huyết mạch chi lực, thiên phú thần thông chiến đấu, lão quy này nếu như là loài rùa yêu tộc tam cảnh cao thủ, tuổi thọ tuyệt không chỉ 500 tuổi, còn không biết sống bao lâu thời gian. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút hiếu kỳ, có thể làm cho như thế một đầu thân phận thần bí tam cảnh lão quy nhận làm chủ nhân, sẽ chỉ là một cái tuổi trẻ nho sinh sao? Hắn bây giờ cũng là dương thần, có thiên nhân cảm ứng, có thể cảm giác được rõ ràng, tuổi trẻ nho sinh Trần Anh hoàn toàn chính xác không phải cái gì có thuật chú nhan lão quái, mà là một cái thật sự rõ ràng người trẻ tuổi. Lý Ngôn Sơ không chế lấy Hắc Ma thần toa, hóa thành lưu quang quay trở về Ngụy Thành, đem gốc này thuần dương bảo vật cùng lò luyện đan đan vương đều giao cho bà chủ nhìn thấy những vật này sau, vui mặt mày hớn hở, cũng không phải nói những vật này chân quý đến trình độ nào, mà là cảm khái nhà mình nam nhân luôn hướng trong nhà thu đồ vật, đối với cái này nàng rất là vui mừng. Thế nào? Có nắm chắc luyện thành kim đan sao? Lý Ngôn Sơ hỏi. Bà chủ hay hắn một cái, nói khẽ, ngươi đây là hoài nghi ta kỹ thuật. Lý Ngôn Sơ vội vàng khoát tay. Thái Bình khách sạn hậu viện, một tôn to lớn cổ lão lò luyện đan đặt ở trong viện, Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến, bà chủ vậy mà dự định trực tiếp ở trong sân luyện đan. Ngay ở chỗ này trực tiếp luyện sao? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, đến từ cấp thấp luyện đan sư nghi vấn. Luyện đan cũng là coi trọng trai giới tắm rửa, ngưng thần tinh khí, muốn lựa chọn thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng thời muốn quen thuộc dược liệu, làm nhiều một chút chuẩn bị. Bà chủ nghi hoặc nhìn hắn, nếu không muốn như nào? Lý Ngôn Sơ, cho nên thuật nghiệp hữu chuyên công những lời này là đúng, luyện đan hắn mặc dù sẽ, thế nhưng là cũng chỉ là sơ cấp tuyển thủ, khẳng định không bằng bà chủ, mặc dù hắn cũng chưa thấy qua bà chủ tại luyện đan phương diện này có cái gì ngạo nhân chiến tích. Hắn cũng hiểu thuật luyện đan, đồng thời luyện ra qua mấy mai khí huyết đại đan, còn có một viên có thể trưởng ngũ hành đại độn thần thông đan dược, có thể nói chiến tích huy hoàng, mặc dù những đan dược kia đều là lò luyện đan chính mình luyện. Lý Ngôn Sơ ở một bên quan sát, muốn xem một chút bà chủ thủ pháp luyện đan, không nghĩ tới bà chủ một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhìn tùy ý không gì sánh được, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm thấy vừa đúng. Chân long, vảy rồng, long châu, đầu kia khổng lồ long mạch, long dương cỏ, cùng một chút mặt khác thuần dương bảo vật, còn có rất nhiều Lý Ngôn Sơ đều không có thấy qua linh thảo. Bà chủ có ngũ sắc tiên thổ, dùng để trồng rau đều có thể trồng ra tiên đồ ăn, lại càng không cần phải nói loại linh dược. Lý Ngôn Sơ cũng không rõ ràng nàng đến cùng bồi dưỡng bao nhiêu linh dược. Lò luyện đan tại bà chủ trong tay cực kỳ an phận, theo từng cây bảo vật bị để vào trong lò, bà chủ trong tay dâng lên hỏa diễm. Lý Ngôn Sơ tùy ý nhìn thoáng qua, không khỏi hơi kinh ngạc, ngọn lửa này lại là Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa, so với hắn trên người tam muội chân hỏa uy lực càng thêm bá đạo, tại bà chủ trong tay, mặt trời này chân hỏa lại thuần phục rất giống. Một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm truyền ra, cổ lão trong lò luyện đan có một đầu bảng bạc nguy nga kim long hư ảnh xông lên tận trời, phảng phất muốn tránh thoát cấm chế bay đi. Trước lò luyện đan bà chủ hai tay tiếp ấn, đánh ra vài đơn luyện đan ấn quyết, màu vàng phi long hạ xuống trong lò luyện đan, lò luyện đan kịch liệt chấn động, có mắt trần có thể thấy gợn sóng hiện hiện, sau một khắc, liền có mùi thơm nồng nặc phiêu tán đi ra. Không thể không nói, bà chủ một bộ này thủ pháp luyện đan cực kỳ cao cấp, so Lý Ngôn Sơ học loại kia cao cấp không biết bao nhiêu, mà trên thực tế, Lý Ngôn Sơ sở học thuật luyện đan đã là cực kỳ cao cấp loại kia, đặt ở Long Hồ Sơn loại đạo này dạy đại phái bên trong, cũng là đỉnh cấp thủ pháp luyện đan. Tòa viện này nếu không phải bị tiên tiên nguyên từ đại trận phong bế, chỉ sợ lúc này tiên địa dị tượng đã bao phủ toàn bộ Ngụy Thành. Nhưng dù cho như thế, cổ lão lò luyện đan trung quanh đan hà cũng cực kỳ nồng đậm, tiếng long ngâm, chấn động mênh mông, đan hà bên trong không ngừng có kim long lao tới trong lò. Tại toàn bộ Càn Quốc có thể luyện chế dạng này một lò đại đan, tuyệt sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, như loại này đại đan bình thường muốn luyện chế mấy ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng, coi như hao hết tâm thần đều chưa hẳn có thể thành công, có thể bà chủ trên cái trán chân bóng ngay cả mồ hôi đều không có rơi xuống, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt cùng Lý Ngôn Sơ đối đầu, còn hướng về phía hắn mỉm cười, trừng mắt nhìn, vũ mị cùng thanh thuần cảm giác sẽ lẫn, cực kỳ khiến người tâm động. Cái này đích sắc là một cái nghiêng nước nghiêng thành nhân gian tuyệt sắc, nhất là lúc này trên thân loại kia mị lực, tiên tử trên trời cũng muốn ở trước mặt nàng cũng muốn ảm đạm phai mờ. Bá, một đạo trùng thiên cổ sáng bay lên, mặc dù bị tiên thiên nguyên tử đại trận ngăn lại, nhưng là cũng không ảnh hưởng loại kia xông vào mây xanh hùng vi cảm giác, nồng đậm đan hà từ trong lò luyện đan bộc phát thành. Lý Ngôn Sơ nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nhìn thấy một màn này, lúc đầu muốn nói gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, có thể lời đến khỏe miệng lại cực kỳ đơn giản, ta thao, như bức. Không đến ba nén hương thời gian, liền luyện thành có thể đột phá đến dương thần hậu kỳ kim đan. Bà chủ đem kim đan giao cho Lý Ngôn Sơ thời điểm, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cái kia cỗ bàng bạc lực lượng, thể nội khí huyết đều tăng nhanh vận chuyển, lao nhanh như sấm. Trong đan dược này có thuần dương khí tức toát ra đến, Lý Ngôn Sơ cảm giác chỉ cần nắm kim đan này liền có thể tăng cường nguyên thần bên trong dương khí, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một lò kim đan tổng cộng có 9 mai, 9 là cực số, ăn vào 9 mai kim đan đằng sau,
nguyên thần liền có thể nước chảy thành sông đột phá cảnh giới thứ 3 hậu kỳ, chế tác cái này 9 mai kim đan một ngày chỉ có thể phục dụng một viên, sau đó luyện hóa trong đó dược lực, không phải vậy cái này thuần dương tiên đan liền sẽ trở thành vô hữu, ngược lại sẽ ảnh hưởng Lý Ngôn Sơ ngày sau tiến cảnh, nhất định phải triệt để luyện hóa nắm giữ mới được. Lý Ngôn Sơ ăn vào mai thứ nhất kim đan đằng sau, lập tức cảm giác thể nội tinh nguyên tròn trịa hùng hậu, thần hồn lớn mạnh sung mãn, bên người sương mù bốc hơi, như hải ngoại tiên sơn bình thường huyền diệu quang cảnh, nguyên thần của hắn lúc đầu cực kỳ cô đọng, lúc này phục dụng cái này thuần dương tiên đan đằng sau, càng là phảng phất trải qua thiên truy bách luyện bình thường. Bởi vì có tiên thiên nguyên từ đại trận ngăn cách, Lý Ngôn Sơ nguyên thần cũng không tách ra thiên địa dị tượng, tất cả dị tượng đều bao phủ tại Thái Bình khách sạn bên trong, thường thường không có gì lạ trong tiểu viện, ai có thể nghĩ tới, dạng này một tòa trong tiểu viện, chương 829, lai lịch bất phàm. Thuần dương tiên đan, dương thần đỉnh phong, tiểu kỳ màu xanh, ma vực chí bảo. 2, chương 829, lai lịch bất phàm. Thuần dương tiên đan, dương thần đỉnh phong, tiểu kỳ màu xanh, ma vực chí bảo. 2, bây giờ vậy mà sắp sinh ra một tôn dương thần đỉnh phong đại tu hành giả. Đợi cho Lý Ngôn Sơ triệt để luyện hóa dược lực, đã vào đêm, lúc này, nguyên thần của hắn hiện lên ở nhục thân trên đỉnh đầu, trên người hào quang rực rỡ mà chói lọi. Lý Ngôn Sơ mở mắt ra, kiểm tra một chút trạng thái của mình, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nguyên thần của hắn trở nên cực kỳ cường đại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao trùm toàn bộ nguy thành, đối với thiên địa cảm ngộ quan sát, cùng lúc trước so sánh cũng càng thêm rõ ràng, đồng thời Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên phát hiện, không chỉ là nguyên thần trở nên cường đại, đồng thời còn tăng lên 500 năm đạo hạnh, mà đây chẳng qua là 9 mai trong kim đan mai thứ nhất. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ liền một mực an tâm ở tại Ngụy Thành bên trong, mỗi ngày tu luyện Hoàng Đỉnh đạo trải qua, luyện hóa nguyên thần bên trong thuần dương tiên đan dược lực, thẳng đến ngày thứ 9, Lý Ngôn Sơ triệt để luyện hóa 9 mai kim đan, tất cả dược lực trong nháy mắt phá vỡ một tầng công xiềng, sáng tỏ thông suốt. Dương thần quan thiên, đại đạo đầy càn khôn. Trước kia rất nhiều trên tu hành không hiểu chỗ, vào lúc này toàn bộ sáng tỏ thông suốt, đối với rất nhiều pháp thuật cũng có hiểu mới, chủ yếu nhất là cả phiến tiên địa tại Lý Ngôn Sơ trong mắt có một phen khác biến hóa. Mặc dù về sau luyện hóa kim đan tăng trưởng không có mai thứ nhất khủng bố như vậy, nhưng là Lý Ngôn Sơ tại luyện hóa 9 mai kim đan đằng sau, thể nội pháp lực cũng vượt qua đột phá 5000 cửa ải lớn, 5000 năm đạo hạnh, cái này căn bản liền không phải dương thần hẳn là có tu vi. Võ học bên trong có dốc hết sức phá 10 tuệ thuyết pháp, Lý Ngôn Sơ bây giờ tùy ý một đạo pháp lực xoát đi qua, liền có lớn lao vi lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn dương thần bây giờ xuất khiếu đằng sau liền thành một khối, bất luận là cường phong hay là chân hỏa đều không có thể thương, hắn cái này tam cảnh hậu kỳ muốn so phổ thông tam cảnh hậu kỳ cao thủ nguyên thần cô đọng nhiều. Đột phá tam cảnh hậu kỳ đằng sau, Lý Ngôn Sơ có loại tiên địa chính nắm tay bên trong cảm giác mạnh mẽ, mặc dù hắn vừa mới đột phá, nhưng nếu như gặp lại Bạch Liên Thánh Nữ hoặc là cái kia Nga Mi Sơn lão tăng cao thủ như vậy, hắn cho dù không sử dụng chém dao đao, kiếm bắt quái, chỉ bằng mượn cảnh giới liền có thể đối phó đối phương. Hắn nội tình thật sự là quá mức hùng hậu, nếu là lại tăng thêm hắn tam cảnh trung kỳ võ đạo người tu vi, đại khái có thể đánh hai cái phượng phỉ hoặc là tăng nhân áo trắng. Nga Mi Sơn lão tăng cùng Bạch Liên Thánh Nữ biểu hiện ra chiến lực, muốn so bình thường chiến lực thấp hơn rất nhiều, ai bảo bọn hắn một cái đụng phải yêu tiên, một cái đụng phải hỏa đức tinh quân phát thân, căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính, liền bị trọng thương, làm tính toán đơn vị tới nói không đủ chuẩn xác. Lúc này Lý Ngôn Sơ cho dù không sử dụng che đậy nhật thần thông, thu liễm khí tức đằng sau, nhìn cũng cùng người bình thường không khác, tối thiểu phổ thông tam cảnh cao. Thủ nhìn không thấu tu vi của hắn, cho dù là gặp lại trẻ tuổi nho sinh, tại Lý Ngôn Sơ không động thủ thời điểm, Trần Anh cũng căn bản nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Bà chủ đối với mình luyện kim đan có hiệu quả như thế, biểu thị rất hài lòng. Phổ thông người tu tiên có thể luyện hóa cái tia chân long chi khí, chính là thiên đại tạo hóa, thể chất của ngươi có chút đặc thù. Chân long chi khí ở trong đó cũng lật không nổi sóng gió gì. Bà chủ cảm khái nói ra. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ ta còn có cái gì ẩn tàng tu hành thể chất? Bà chủ mỉm cười nói, cái gọi là tiên thể cũng bất quá là một chút cường đại tu hành thể chất, tỉ như vượng hoàng tiên thể, tiên thiên kiếm thể, nhưng như ngươi loại này tình huống tương đối đặc thù, ta cũng không nhận ra được. Không phải vậy ngươi cho rằng lần trước phục dụng vượng hoàng tinh nguyên, rõ ràng đã có vượng hoàng dị động, vì cái gì cuối cùng vẫn là hóa thành pháp lực? Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng cười nói, ta còn tưởng rằng cái này vượng hoàng tiên thể lần trước không có ngưng tụ thành đâu. Như vậy xem ra, ta còn thực sự có cái gì ẩn tàng thể chất? Bà chủ hiếu kỳ nói, ngươi không nên rất kinh ngạc, vì cái gì cười sán lạn như thế? Còn có, ngươi một chút cũng không tốt kỳ sao? Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi cũng không biết, ta có biện pháp nào biết, tổng chi như bức liền xong rồi. Bà chủ bờ môi nhấp một chút, mỉm cười. Lý Ngôn Sơ đột phá đến tam cảnh hậu kỳ đằng sau, đối với tu hành rất nhiều thần thông pháp thuật đều có cảm ngộ mới, phổ thông người tu đạo nguyên thần đấu pháp tướng đối mà nói cũng là tương đối yếu đuối, tu thành dương thần đằng sau cùng cảnh đấu pháp cũng cần quan tưởng các loại bảo vật, hoặc là thiên thần, đến tăng cường thực lực mình. Mà Lý Ngôn Sơ bây giờ dương thần đại thành, xuất khiếu đằng sau chính là chính hắn hình tượng, không cần quan tưởng thái cực đồ liền có thể không sợ rất nhiều. Nguyên thần pháp thuật, mà lại uy lực so trước đó lớn mấy lần, biến hóa cũng nhiều rất nhiều, nhất là hắn có thanh tâm ngọc bội cái này 300.000 công đức cấp bậc linh bảo hộ thể, càng là đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể đem dương thần trực tiếp trốn vào đối phương thức hải đấu pháp, mà lúc trước loại hành vi này là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì tại đối phương trong thức hải tác chiến, vô cùng có khả năng bị đối phương thôn phệ. Bây giờ, Lý Ngôn Sơ quan tưởng chính là tự thân, không chỉ có thể mượn quan tưởng pháp đến lớn mạnh nguyên thần, mà lại đấu pháp thời điểm cũng có càng nhiều biến hóa, hắn trong sân nguyên thần xuất hiếu, điều khiển chém dao đao, kiếm bắt quái, âm dương nhị khí bình, độ đồng cái cọc rất nhiều pháp bảo, uy lực lớn, hắn không biết, bây giờ hắn phương hướng tu luyện đã có pháp thân hình thức ban đầu, còn có cái kia Kim Hoa cung chủ nhân tặng cho Thiên Hà chân giải bên trong, ghi lại du lịch thần ngự khí chi pháp, pháp này chính là một môn đại thần thông, có thể thần du thái hư, làm đến triều du Bắc Hải mộ thương nô, không phải lục địa thần tiên chi cảnh, thế nhưng là đã có cảnh này rất nhiều. Huyền diệu, thai hóa dị hình đạo pháp, tận bay chu thiên biến hóa chi diệu, như hóa thành tiên hạ phi cầm, chân long cực hoàng, cũng có vô tận uy lực, chỉ thành thép, chuyên dụng tại đối phó am hiểu hình chi thuật hoặc là thổ hành đạo thuật cao thủ, lúc trước gặp phải cái kia tốt khôi chân nhân liền có thể chế tạo địa chấn, nhưng là gặp gỡ Lý Ngôn Sơ chỉ sợ ngay cả một chút chấn động cũng chế tạo không được. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày tại Ngụy Thành trung tu hành, lĩnh hội thần thông đạo thuật, đồng thời tu luyện võ đạo, nguyên thần cường đại đằng sau, đối với rất nhiều công pháp lĩnh ngộ đều mạnh lên rất nhiều, đã có thôi diễn chi năng, đối với hắn võ đạo tu luyện cũng có tăng lên cực lớn tác dụng. Ngay hôm đó, hắn ngay tại Thanh Vân Quan bên trong tu luyện, nguyên thần xuất hiếu, thao túng vài kiện pháp bảo cường đại trên không trung bay múa, không nghĩ tới, đã lâu không gặp Minh Hà lại tìm tới cửa. Minh Hà một đạo hồn phách, di thất tại Ngụy Thành, bị Bạch Liên kia dạy phụ nhân nắm đi, bất quá Minh Hà có cao thâm đạo thuật, mất đi hồn phách đằng sau, đối với nàng cũng không quá lớn ảnh hưởng. Lần này tới Ngụy Thành cũng là bằng vào cùng hồn phách cảm ứng, muốn tìm về cái kia đạo hồn phách, cái kia đạo hồn phách bị bà chủ ôn dưỡng tại trong ngọc thạch, không có chút nào tổn thương, hồn phách về thể đằng sau, Minh Hà cả người khí tức lập tức trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng lên, trong mấy mắt, cảnh giới lại có bừng lòng, hình như có rất nhiều cảm ngộ, quanh thân có huyền diệu khí tức toát ra đến, sau một lúc lâu, Minh Hà trên thân lại có một đạo trùng thiên cổ sáng bay lên. Trên bầu trời có ngũ sắc tường vân bao phủ, nàng vậy mà bởi vậy nhân họa đắc phúc, thành công đột phá đến đệ tam cảnh, ngưng tụ dương thần. Đợi cho hết thể gió êm sóng lặng đằng sau, Minh Hà khí chất trên người càng xuất trần, chúc mừng. Lý Ngôn Sơ cười nói. Minh Hà thanh lãnh khuôn mặt có chút động dung, nàng cũng không có nghĩ đến, có thể nhờ vào đó một bước lên trời, bước vào cảnh giới thứ ba. Nhờ có Lý đạo hữu từ phụ nhân kia trong tay đoạt lại Minh Hà hồn phách, không phải vậy không chỉ có không có lần này tạo hóa, chỉ sợ sớm muộn muốn rơi vào ma đạo. Minh Hà nói ra, có một phách rơi vào ma đạo yêu nhân trong tay, còn không biết muốn đối với tu hành sinh ra biến hóa như thế nào, chính là rơi vào ma đạo cũng chưa biết chừng. Vừa vào Dương Thần Thọ 500, Minh Hà đây là thu được thiên đại tạo hóa. Nàng lần này có thể nhanh như vậy phá cảnh, đột phá vào đệ tam cảnh, cùng lúc trước mất đi một phách kia, quan hệ cực lớn, hồn phách ly thể bị người ôn dưỡng, vô luận như thế nào cũng so ra kém tu vi của mình, không nghĩ tới nàng một phách này vậy mà cực kỳ cường đại, cũng là bởi vì này đưa tới thời cơ này. Minh Hà đại hỉ, cũng không thu hồi tử thanh song kiếm, ngược lại mang đến một mặt phong cách cổ xưa tiểu kỳ màu xanh, mất đi một phách đằng sau, ta tế luyện một thanh bản mệnh phi kiếm, tử thanh hai kiếm cùng ta mệnh cách không hợp hay là tặng cùng đạo hữu còn có mặt này tiểu kỳ, mặc dù không biết lai lịch của nó, nhất định nhưng không phải phàm phẩm, cùng nhau tặng cho đạo hữu. Minh Hà nói ra, trên thân lộ ra một cỗ hào khí. Nàng kế thừa bản mệnh phi kiếm uy lực đại tăng, bây giờ bước vào cảnh giới thứ ba, vừa vận phát huy bản mệnh phi kiếm uy lực. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận mặt này phong cách cổ xưa tiểu kỳ màu xanh, phát hiện vật này vậy mà có thể ngăn cách thần thức của hắn dò xét, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đem mặt này phong cách cổ xưa tiểu kỳ màu xanh thu vào. Minh Hà tiếp tục nói, Lý đạo trưởng, còn có một chuyện, ta đang trên đường tới chém giết một tên tinh thông cản thi chi thuật yêu nhân, từ trên người hắn thu được một tin tức, U Minh Sơn có khả năng tại Bắc Phong quận huyết tế một chỗ thành lớn, muốn tế luyện 91 thanh tu la đao. Còn xin đạo hữu cùng ta cùng đi Bắc Phong quận phủ thành, sớm cáo chi việc này, lấy làm chuẩn bị. Tu La Đao. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Không sai, đây là ma vực chí bảo, chuyên chém người tu đạo nguyên thần, chung 91 thanh, một khi luyện thành, chỉ sợ không chỉ là một tòa thành lớn sinh linh bị đổ đơn giản như vậy. Minh Hà lo lắng nói. Chương 830, thiếu niên nói cô. Sư thúc. Thương Nam huyện hai họa. Thuần túy ác. Tội đáng chết vạn lần. Một, chương 830, thiếu niên nói cô. Sư thúc. Thương Nam huyện hai họa. Thuần túy ác. Tội đáng chết vạn lần. Một, Đông Nguyên huyện, sột sột xoạt xoạt, sơn dã trong đường nhỏ, một đạo có chút lão đạo thân ảnh chạy ra, ở sau lưng nàng cách đó không xa, mấy đạo bóng đen tiềm lượng, cho dù là cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm sát ý. Đây là một cái thanh lệ thoát tục thiếu niên nói cô, 15-16 tuổi, trong tay mang theo một thanh tam xích trường kiếm, thân kiếm như thu thủy bình thường ánh sáng có thể chiếu người, vàng sáng kiếm tuệ phụ trợ lấy kiếm này bất phàm. Hiu hiu hiu. Ba đạo bóng đen truy sát mà tới, rất nhanh liền đem cái này người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào thiếu niên nói cô vây quanh ở trong đó, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Người nói chuyện là một tên lão khất cái, khí tức cường hành, đầu đầy loạn phát, sợi râu cũng là đồng đồng lỏng lẻo như con nhím bình thường, mặt mũi nhăn nheo ham sâu, nhìn xem 7-80 năm tuổi, mặc rách tung tóe. Thiếu niên nói cô quá lớn, khổ trúc sư thúc, ngươi trợ trụ vi ngược, chẳng lẽ không sợ ngũ lôi banh đỉnh thiên lôi đánh xuống? Lão khất cái từ chối cho ý kiến, một tiểu nha đầu biết cái gì? Bên người hai đạo bóng đen vừa xuất hiện, không khí nhiệt độ liền hạ thấp rất nhiều, một cái là nam tử trung niên, một cái khác bao phủ tại trong áo bào đen, thấy không rõ lắm khuôn mặt, trên thân hai người đều có tử khí sát khí vần quanh, vậy mà cũng không phải là người sống. Mà là hai bộ thi thể, lúc này hai bộ thi thể này đem thiếu niên này đạo công ngăn lại, giữa lẫn nhau sát khí cấu kết, phảng phất thiên la địa vong bình thường. Thiếu niên nói cô giơ kiếm ngay ngực, thần sắc nghiêm nghị, lão khất cái cười nói, cái này hai bộ cương thi thế nhưng là ta tốn hao khí lực lớn luyện được, lấy tu vi của ngươi tuyệt không có khả năng chạy ra, hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, sư thúc có thể đem ngươi luyện thành cương thi, đến lúc đó liền có thể cả ngày hầu ở sư thúc bên người, mỗi ngày đều có thể thật tốt thương ngươi. Nói đến về sau, lão khất cái dáng tươi cười có chút hèn mọn, với hắn mà nói, một cái thanh lệ thoát tục thiếu niên nói cô kém xa một bộ nóng hổi thi, thể tới tốt lắm. Hắn khiến xương cốt người bên trong không khỏi chảy ra hàn khí, Thiếu niên nói cô gương mặt xinh đẹp hiện lên nổi giận, lập tức trở nên tái nhợt, run giọng nói, "Súc sinh." Nàng không nghĩ tới, lúc trước khí chất kia xuất trần sư thúc, bây giờ vậy mà biến thành bộ dáng này, làm cho người buồn nôn, tự cam đoạ lạc nhập ma đạo. Hưu. Nàng đưa tay khẽ động, lá bùa bay ra, trực tiếp đánh vào cái kia trung niên cương thi trên đỉnh đầu, ầm ầm. Trên không trung nổ lên một đạo hỏa hoa, trung niên cương thi bị lá bùa này đánh lui, thiếu niên này đạo cô cũng không ham chiến, trực tiếp bóp lấy pháp quyết hướng nơi xa lao đi, thi triển chính là đạo tông chính tông ngự phong chi thuật, bá. Mặt khác một bộ cương thi trực tiếp lách mình ngăn cản nàng, động tác cấp tốc không gì sánh được, đồng thời, nâng lên hai tay hướng nàng bắt tới, móng tay đen kịt, vô cùng sắc bén. Thiếu niên nói cô trường kiếm trong tay đâm thẳng cương thi này mi tâm, mau lẹ chuẩn xác, pháp lực quán chú phía dưới, trôi này chém sắc như chém bùn chạm quỷ kiếm uy lực tăng thêm mấy phần, đốt. Tia lửa tung tóe. Thiếu niên nói cô gương mặt xinh đẹp trầm xuống, một kiếm này vậy mà không có phá vỡ cương thi này phòng ngự, chỉ là đem cương thi này áo choàng cho sốc lên, lộ ra trẻ tuổi trầm ổn khuôn mặt, Tam sư minh. Thiếu niên nói cô thất thanh nói. Hô sau đầu đánh tới một trận kinh phong, trung niên cương thi thừa cơ đánh giết mà đến. Phanh phanh phanh. Giao thủ âm thanh không ngừng vang lên, khí tức cường hoành đến cực điểm lão khất cái ở một bên như giống như xem diễn. Thiếu niên nói cô cùng hai bộ cương thi đấu pháp, trong tay một thanh trường kiếm, trận thủ trận công, kiếm pháp rất là lăng lệ, thế ra lá bùa cũng là uy lực lớn. Chỉ là cái này hai bộ cương thi đã bị tế luyện thành ngân cương, nhất là tên kia khuôn mặt tuổi trẻ cương thi, lại ẩn ẩn có hướng kim cương phát triển xu thế, khuôn mặt đã hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Thiếu niên nói cô vừa rồi trong lòng cực kỳ kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn thiên phu cực cao Tam sư minh du lịch sau khi xuống núi tung tích không rõ, lại là bị Khổ Trúc sư thúc đã luyện thành cương thi. Khổ Trúc, người đơn giản phát độ, thiếu niên nói cô nổi giận nói. Lao khất cái cười hắc hắc, ánh mắt tại thiếu niên này đạo cô doanh doanh một nắm tinh tế trên bờ eo du tẩu, đi. Hắn đưa tay một chỉ, bên hông dây gai bay ra, cái này dây gai phảng phất có linh tính bình thường, thiếu niên nói cô sầm mặt lại, hưu. Trường kiếm trong tay rời khỏi tay, đánh trúng dây gai kia. Dây gai không biết do vật gì tế luyện mà thành, cái này chém sắc như chém bùn trường kiếm chém đi tới, lại không có khả năng chặt đứt. Chàng quỷ kiếm trở lại thiếu niên nói cô trong tay, dây gai như bóng với hình, thiếu niên nói cô liên tiếp thôi động trường kiếm, cũng không thể thoát khỏi bên người hai đầu cương thi. Suy. Cánh tay của nàng bị mở ra một vết thương, da thịt chỗ gãy bị thi độc xâm lấn, biến thành đen nhánh chi sắc, lập tức cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt. Thiếu niên nói cô không kịp lấy ra linh dược, dây gai kia như giỏi bám trong xương, lại tốt giống như rắn độc, như thiểm điện đánh giết mà đến, lao khất cái thần sắc nhẹ nhõm, hắn thiếu niên thành danh, trở thành đạo môn cao thủ, nguyên bản một mực là bị người xem trọng thiên tiêu, có thể về sau mấy chục năm tu vi không tinh tiến nữa, lần này rốt cục tìm được tiên môn làm sao có thể không tận tâm. Phốc phốc. Thiếu niên nói cô trên bờ vai máu me đầm địa, lần nữa bị cương thi chảo thương, lúc này khí độc bắn ra, trên mặt của nàng sinh ra từng đầu nhỏ bé yếu ớt đường vân, đồng thời bắt đầu lan tràn toàn thân, trước mắt cũng dần dần mơ hồ, trong lòng có của nàng chút tuyệt vọng, thân thể này cho dù là sau khi chết rơi vào Khổ Trúc trong tay, cũng nhất định là không được an bình. Trong nội tâm nàng trầm xuống, mặc dù Khổ Trúc có bắt quỷ siêu hồn chi thuật, nhưng nàng cũng không lo được rất nhiều, dự định lấy âm thần phát ra, người tu hành nguyên thần xuất hiếu, nhất là tại ban ngày, nguy cơ trùng trùng, chớ đừng nói chi là bên cạnh có một cái tinh thông nguyên thần sát phạt chi thuật đạo môn cao thủ. Hiu. Thiếu niên nói cô trên lục thân bay ra một đạo âm thần, nàng cái tuổi này lại có thể ngưng tụ âm thần, có thể nói tu đạo thiên phú cực cao. Lao khất cái đưa tay một chỉ, hiu. Cái kia có thể khóa lại âm thần dây gai, trực tiếp hướng về thiếu niên nói cô âm thần quấn quanh mà đi. Thiếu niên nói câu nguyên thần vừa ra khiếu, liền cảm giác được giữa thiên địa sắc cơ, nhất là lúc này là ban ngày, chỉ sợ lao khất cái này không đối phó nàng, nguyên thần của nàng không lâu cũng sẽ tiêu tán, nhất là cái này dây gai, lại có thể công kích nguyên thần. Dây gai đem thiếu niên nói cô âm thần trói lại. Thiếu niên nói cô lập tức cảm giác được một cô âm lãnh sền sệt khí tức vào tới, tràn ngập huyết tinh ô uế. Ta đã sớm nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngoan ngoãn để sư thúc đau, thương ngươi. Đống nhiên, phanh 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 phanh, cây kia dây gai bỗng nhiên đứt đoạn thành từng tấc. Một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ thân hình hiện hiện, đồng thời còn có một tên thanh lãnh nữ tử áo trắng. Lao khất cái quát lạnh nói, ngươi là ai? Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đạo nhân tuổi trẻ nhíu nhíu mày, thiếu niên nói cô lớn tiếng la lên, đạo trưởng đi mau. Tu vi của người này cực cao, không thể địch lại, có yêu nhân dự định tàn sát sinh linh. Luyện chế ma bảo, đạo trưởng nhanh đi phủ thành báo tin. Đạo sĩ tuổi trẻ chính là từ Ngụy Thành Giá Vân mà đến Lý Ngôn Sơ, bên người nữ tử mặc áo trắng này chính là vừa mới đột phá cảnh giới thứ ba, Ly Điệu Đẳng Không Minh Hạ. Có 2-3 tầng lầu cao như vậy thôi. Lý Ngôn Sơ bình thản nói ra, không có việc gì, thiếu nhân vật. Thiếu niên nói cô, bá. Lý Ngôn Sơ phất tay, một đạo hùng hậu pháp lực đem thiếu niên nói cô âm thần mang bao lấy, đưa về đến trong nhục thể của nàng. Thiếu niên nói cô mở hai mắt ra, vù vù. Hai bộ cương thi đánh giết mà đến. Minh Hà đưa tay ở giữa, hai đạo kiếm khí bay lượn. Cái này hai đầu ngân cương lập tức bị chém giết, bây giờ nàng là tam cảnh cao thủ, bản mệnh pháp khí là một thanh phi kiếm, kiếm đạo tu vi cực kỳ lăng lệ. Lao khất cái sắc mặt đại biến, thất thanh nói, tam cảnh. Lý Ngôn Sơ một chút mất tập trung, cái này bức để Minh Hà giả bộ. Lao khất cái quá sợ hãi, có thể hời hợt gạt bỏ hắn cương thi, tuyệt không có khả năng là phổ thông âm thần cảnh giới có thể làm được. Phanh, hắn giẫm một cái đủ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng ra phía ngoài bay lượn. Lý Ngôn Sơ chỉ tay một cái, lao khất cái tựa như bị định trụ bình thường, không thể động đậy, tàn ảnh kia cũng hiển hóa ra thân hình. Hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Lý Ngôn Sơ định thân thuật. Lao khất cái trong lòng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này dáng dấp rất giống tiểu Bạch Kiếm tuổi trẻ đạo nhân cũng là tam cảnh. Hắn cảm giác toàn thân đều không thể động đậy, thể nội pháp lực cũng trong nháy mắt bị giam cầm ở. Người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bảo thiếu niên nói cô trưởng lớn cặp kia thu thủy giống như con người, từ vừa rồi trong tuyệt cảnh trong lúc đó gặp được hai vị nhân vật thần tiên, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Minh Hà mỉm cười nói, bước vào tam cảnh quả nhiên là một phen khác tiên địa. Lúc trước đối phó hai đầu ngân cương, nàng cũng có thể chém giết, nhưng tuyệt làm không được như vậy hời hợt, làm rất tốt, lần sau đừng làm nữa. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, tuyệt đối không ngờ rằng Minh Hà vậy mà trực tiếp xuất thủ đoạt đầu người. Ánh mắt của hắn rơi vào Lao Khất Cái trên thân, tên này vậy mà cũng cùng hiến tế một thành sinh linh sự tình có quan hệ, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Lao Khất Cái từ trong lời của hắn nghe được một chút cơ hội sống sót, hắn muốn cũng không phải là cái gì có cốt khí người, bằng không thì cũng không có khả năng vứt bỏ chính đạo nhập ma đạo. Hắn ở trong lòng la lên, đối với đến hỏi ta, ta nhất định nói thẳng ra. Minh Hà nói khẽ, người này làm sao bây giờ? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, trực tiếp giết, siêu hồn đi. Lao Khất Cái, ngươi hỏi nha, ngươi ngược lại là hỏi nha. Lý Ngôn Sơ đưa tay một đạo khí cơ, trực tiếp xuyên thủng Lao Khất Cái đầu lâu, Lao Khất Cái trong nháy mắt mất mạng. Chương 830, thiếu niên nói cô. Sư thúc, Thương Nam huyện tai họa, thuần túy ác, tội đáng chết vạn lần. 2, chương 830, thiếu niên nói cô. Sư thúc, Thương Nam huyện tai họa, thuần túy ác, tội đáng chết vạn lần. 2, Lý Ngôn Sơ mặc dù bây giờ người mang rộng lượng công đức, nhưng là vẫn cái kia cùng tội ác không đội trời chung thiếu niên, không quên sơ tâm, tự thân đi làm. Lý Ngôn Sơ trong lật tay liền đem Lao Khất Cái hồn phách nắm trong tay. Bây giờ nhiếp hồn thần thông trong tay hắn có uy lực lớn hơn, Lao Khất Cái hồn phách chỉ cảm thấy rơi vào vô biên hùng vĩ trong biển lửa, tâm thần thất thủ, lập tức ngay tại Lý Ngôn Sơ trong tay biến thành mảnh vỡ. Căn cứ tìm kiếm Lao Khất Cái này mảnh vỡ, phát hiện người này tên là Khổ Trúc, là Ngọc Hoàng Quan đạo sĩ, về sau vào U Minh Sơn, trở thành U Minh Sơn ngoại môn. Bây giờ tại Thương Nam huyện bố trí tàn sát sinh linh đại trận, Ngọc Hoàng Quan bên trong đạo sĩ đều tại chống cự những này ma đạo yêu nhân, thế nhưng là toàn bộ Thương Nam huyện bị người bày ra đại trận, sương mù dày đặc phong ấn, căn bản ra không được, tin tức cũng truyền không đi ra, Ngọc Hoàng Quan chủ chỉ có thể dùng thần thông đưa ra tiểu đệ tử Tiết Giao, cũng chính là thụ thương thiếu niên này là cô. Tên này dẫn đầu theo đuổi giết, một chút hương hỏa tình đều không niệm, giết từ bản thân người cặc cặc mấy liệt. Tìm tới địa điểm, Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Minh Hà hai mắt tỏa sáng, ở nơi nào? Thương Nam huyện. Lý Ngôn Sơ trong túi càn khôn có chữa thương đan dược giải độc, thi độc đối với phổ thông tu chân cao thủ tới nói cực kỳ khó chơi, nhục thể của bọn hắn cũng chỉ là so với người bình thường lớn mạnh một chút mà thôi. Nhưng là tại Lý Ngôn Sơ chữa thương đan dược giải độc bên dưới, rất nhanh, Tiết Giao khuôn mặt liền khôi phục hồng nhuận phấn phớt. Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến, vốn là nghĩ đến Bắc Phong quận phủ thành đi báo tin, thuận đường tra tìm U Minh Sơn hiến tế sinh linh vị trí, không nghĩ tới tại đám mây thời điểm, cảm nhận được tà khí, cứu được một cái tiểu đạo cô, lại vừa vặn tìm được nơi này. Hắn cùng Minh Hà đến Thương Nam huyện, để gọi là làm tiếp giao tiểu đạo cô đi phủ thành báo tin. Vừa tới nơi này, Lý Ngôn Sơ lập tức cảm ứng chẳng lẽ toàn bộ Thương Nam huyện trên không bao phủ một cỗ tối nghĩa khí tức, cực kỳ ẩn ấp. Hiển nhiên, bị ma đạo yêu nhân bố trí đại trận. Đây là huyền môn tứ tượng trận, dùng cho mê hoặc thiên địa, là một môn cực kỳ lợi hại huyễn trận. Minh Hà nói ra. Thương Nam huyện, một chỗ tế đàn, có lão nhân mặc hắc bào khoanh chân ngồi ở phía trên, trước mặt bày có hương án, trên hương án thờ phụng một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, ở bên cạnh hắn có bốn tên tu sĩ sắp xếp ngồi ở trung quanh, vừa bạn dùng tứ tượng vị trí. Lúc này, một người tu sĩ chạy đến, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Tổ sư, Khổ Trúc mệnh bài pha toái, cái kia tiểu đạo cô sợ là chạy trốn." Ngồi tại chính giữa tế đàn, lão nhân mặc hắc bào cũng không mở hai mắt ra, một đạo giản mua ám trầm thanh âm liền vang lên: "Biết, lui ra." Lão nhân chính là đến từ U Minh Sơn ma đạo cự phách Công Thâu, diễn sinh ra ở Công Thâu thế gia, về sau gia nhập U Minh Sơn, thu hoạch được truyền thừa cổ lão, lĩnh hội thiên kinh. Vậy đến báo tin thanh niên tu sĩ chính là U Minh Sơn đệ tử đời ba, Vương Hải, Công Thâu diễn là sư tổ của hắn. Vương Hải có chút không hiểu, lần này U Minh Sơn phái ra nhiều như vậy cao thủ, làm việc cực kỳ bí ẩn, phong tỏa toàn bộ Thương Nam huyện, Khổ Trúc chỉ là một cái ngoại môn, theo lý thuyết cũng không nên do hắn một người đuổi theo giết cái kia tiểu đạo cô, còn nữa, nếu xảy ra chuyện, vì sao sư tổ bình tĩnh như thế? Chỉ bất quá Vương Hải cũng không có biểu lộ ra, cung kính lui ra, hắn đi vào một khối đất trống. Đất trống này bên trong còn có hai tên thanh niên, một người hai tay vào ngực, dựa vào tại đại thụ bên cạnh, một người khác buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất, trong tay có một thanh sắc bén trường kiếm, bị hắn cầm trong tay tùy ý huy động, bên cạnh hắn liền có một người trung niên đạo nhân đầu một nơi thân một nẻo, này phối kiếm cũng là trung niên đạo nhân kia phối kiếm. Mà trên khắp đất trống, có mấy trăm bách tính bị giống ra súc một dạng trông giữ đứng lên. Cái này ba tên thanh niên tu sĩ cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, những bách tính này ở trước mặt hắn giống như dê đợi làm thịt bình thường, chỉ là tùy thời đi dùng tế phẩm mà thôi, trên mặt đất đã ngã xuống mấy trăm người, biến thành xương khô. Tử trạng cực kỳ khủng bố, phản phất tinh huyết trong cơ thể bị rút khô bình thường, không ít thây khô còn đưa tay hướng về phía trước, phản phất muốn thoát đi cái này ma quật. Chỗ như vậy tại toàn bộ Thương Nam huyện còn có 3-4 chỗ, đều là U Minh Sơn đệ tử đời ba hoặc là ngoại môn đang trông giữ. Vương Hải tính lấy canh giờ, trầm giọng nói, đến thời gian lại dâng lên một nhóm. Dựa nghiêng ở đại thụ cái khác thanh niên cùng ngồi dưới đất đùa bỡn trưởng kiếm thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, hai tay cầm bước lên pháp quyết, ba người thôi động pháp thuật đằng sau, thôn dân liền bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, lại có hơn trăm người thể nội tinh huyết bị rút. Quá trình này ước chừng kéo dài thời gian nửa nén hương, bọn hắn trên mặt đất thống khổ kêu rên, còn sót lại thôn dân mặt mũi như màu đất, sợ sệt tụ tập đến một khối. Lúc trước không phải là không có người đào tẩu, thế nhưng là chung quanh có bốn cái cọc, có bên trên đều là bị bóc đi ra người, kêu rên mà chết, là dùng đến uy hiếp đám người, nguyên bản lấy U Minh Sơn đệ tử thủ đoạn, kỳ thật có rất nhiều phương pháp đến khống chế những này phổ thông máy tính, cũng không biết bọn hắn là xuất phát từ một loại nào đó ác thú vị, hay là thiên tính yêu thích giết chóc, lại trực tiếp lột lấy bốn người ra người, dùng cọc gỗ xuyên qua thân thể, đóng ở trên mặt đất. Những người này đã sớm không xứng đáng chi là người, ánh mắt ngôn từ bên trong liền có một loại thuần vị ác. Lại là một nhóm thôn dân bị hiến tế, bọn hắn sắp tại trong thống khổ dễ dỗi chết đi, loại chuyện này tại toàn bộ Thương Nam huyện các nơi đều đang phát sinh. Những tu sĩ này dáng tươi cười tùy ý, phản phất là nhìn xem một chút dê bò bình thường, chỉ cần tiếp qua thời gian nửa nén hương, bọn hắn liền sẽ bị hút khô tinh huyết mà chết, mà nơi đây có huyền môn tứ tượng đại trận, ngăn cách thiên địa, cho dù là một chút tu hành cao nhân, cũng không cảm giác được nơi đây biến hóa, từ bên ngoài nhìn hết thảy bình thường, cho dù là có người tiến đến, cũng sẽ mê thất tại trong huyền trận. Huyền môn tứ tượng đại trận huyền diệu không gì sánh được, đây chính là đỉnh cấp huyền môn trận pháp. Bọn hắn có thể ung dung ở chỗ này hiến tế sinh linh, tu luyện ma đạo bí thuật. Đồng nhiên, một cái kình thiên cự thủ xuất hiện, Vương Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đó là cái gì? Hai tên tu sĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nín thở, mở to hai mắt nhìn, ầm ầm. Cái kia kình thiên cự thủ rơi xuống, không thể phá vỡ huyền môn tứ tượng đại trận ầm vang phát toái. Vương Hải mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người giá vân mà đến. Nam là một tên đạo sĩ tuổi trẻ, phong thần tuấn dật, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mọc lên một đôi kiếm mi, ánh mắt lạnh lùng, bên hông treo lơ lửng một ngụm phong cách cổ xưa trường đao. Nữ tử là một tên thanh lãnh tiên tử áo trắng, khí chất mở mịn xuất trần, phản phất không dính khói lửa trần gian bình thường. Lúc này trong đôi mắt có không che giấu được băng lãnh sắc cơ. Lý Ngôn Sơ căn bản không có nghĩ đến đi mở ra huyền môn tứ tượng đại trận, hoặc là dùng mở vách tường đạo thuật tiến vào bên trong, mà là trực tiếp một trường đem huyền môn tứ tượng đại trận đập nát. Vương Hải ba người mặt như màu đất, lập tức liền nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân giang hai tay, lập tức cảm giác vô số đạo lăng lệ cương phong đánh tới, phảng phất từng trôi vô cùng sắc bén khoái đao bình thường. A a a a a a. Vương Hải ba người tiếng kêu thê thảm, trên người bọn họ huyết đục bị từng đao nạo xuống tới, cương khí quá mức sắc bén, trên người bọn họ huyết đục bị gọt sạch sẽ, biến thành bạch cốt, nhưng lại cũng không chết đi, nhưng kể từ đó, loại đau khổ này liền bị phóng đại đến cực hạn, thiên đao bạc quả. Bá đạo tuần dương cương khí, lập tức liền đem bọn hắn hóa bụi mịn, Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh nát Thương Nam huyện huyền môn tứ tượng đại trận, thần thức quét qua, phát hiện nơi đây từng màn tựa như nhân gian thảm kịch giống như cảnh tượng, trong lòng sát ý bốc lên. Đi. Trên người hắn có mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, bay vào Thương Nam huyện các nơi, đó là từng trôi sát khí ngút trời cổ kiếm, Mạc Tà, Xích Tiêu, Tử Dĩnh, Xanh Đác, Thu Thủy. Lý Ngôn Sơ bước vào tam cảnh hậu kỳ, thần thức cường đại, có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy cường đại cổ kiếm. Ngang, giữa thiên địa có rõ ràng càng tiếng long ngâm vang lên, trông coi Thương Nam huyện bách tính những ngày U Minh Sơn tu sĩ, trong lúc thoáng qua liền chết tại dưới kiếm, đầu một nơi thân một nẻo. Vô lượng kiếm ánh sáng ngay cả hồn phách của bọn hắn cùng nhau phá hủy. Trong tế đàn, U Minh Sơn Ma đạo cự phách công tấu diễn, đột nhiên mở mắt. Lý Ngôn Sơ cùng Minh Hà Giá Vân mà đến, rơi vào trước người hắn, bên cạnh hắn tứ đại đệ tử đều là nửa bước tam cảnh, lúc này chiếm cứ tứ tượng vị trí, cùng hắn khí thế trên người đan vào một chỗ, có thể mượn vùng thiên địa này lại thế. Ngươi là ai? Công tấu diễn quát lạnh. Trong lòng của hắn sinh ra dự cảm bất tường. Đạo nhân tuổi trẻ cũng không có cái gì cường hành khí tức toát ra đến, có thể chỉ là nhìn hắn một cái, công tấu diễn liền cảm giác hai mắt nhói nhói, phảng phất thân ở tại trong lôi trì. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tế lên chiếc kia vết dị loang lổ, lây dính vô số oan hồn thiết kiếm xa xa chỉ hướng Lý Ngôn Sơ, lơ lửng tại trước người hắn, cùng lúc đó, một đầu khôi lỗi to lớn thú phá đất mà lên, đầu này khôi lỗi thú chính là công tâu diễn tác phẩm đỉnh cao, dùng chính là bá hạ hình tượng, lực lớn vô cùng, không sợ đao búa phòng thai gọn, cương phong chân hỏa, lại có thể điều khiển địa mạch, chính là một kiện bảo vật hiếm có. Minh Hà là mới vào tam cảnh, cảm nhận được khôi lỗi này thú cùng cái này công tâu diễn khí tức trên thân, không khỏi nhíu nhíu mày, đem khôi lỗi này giao cho ta, ngươi đi giết công tâu diễn. Minh Hà thản nhiên nói, bây giờ nàng cũng là tam cảnh cao thủ, hoàn toàn có thể đối phó dạng này một tôn khôi lôi thú. Thoại âm rơi xuống, liền gặp lấy Lý Ngôn Sơ làm trung tâm, một đạo biển lửa lập tức bao phủ đi qua, đầy trời trong ngọn lửa, bốn tôn nửa bước tam cảnh U Minh Sơn cao thủ đều hóa thành cho tàn, danh sưng không sợ cường phong chân hỏa, đao búa phòng thai gọt khôi lôi thú cũng hôi phiên diện, tùy theo chôn vùi còn có cái kia U Minh Sơn ma đạo cự phách, cùng hắn tế điện đi ra trôi kia lây dính vô số oan hồn vết dị loang lổ thiết kiếm. Minh Hòa, nàng một mực tâm cảnh xuất trần, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nhưng lúc này cũng không nhịn được động dung. Mạnh như vậy. Chương 831, một tên cũng không để lại. Cầm kiếm thiên thần. Kim sĩ đại bằng điểu. Thư sinh khí phách. Một, chương 831, một tên cũng không để lại. Cầm kiếm thiên thần. Kim sĩ đại bằng điểu. Thư sinh khí phách. Một, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tam vị chân hỏa trong nháy mắt liền đem cái này U Minh Sơn mấy đại cao thủ đốt hôi phiên diện. Minh Hà cảm thấy có chút như trong ngộng bình thường, một mặt chấn kinh. Trước kia nàng còn chưa bước vào tam cảnh thời điểm, liền tại Sơn Hải bí cảnh gặp Lý Ngôn Sơ sát phạt bá đạo bộ dáng, cùng diệt chu nhà, đối phó hồ tiên nương nương, bây giờ nàng bước vào tam cảnh, dương thần có thể nhật du tại vận, nhục thân có thể ly địa đàng không, thực lực tăng vọt, vốn cho rằng đuổi kịp Lý Ngôn Sơ bước chân, thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ vậy mà đã đến loại tầm thứ này. Nàng nếu là cùng đến từ U Minh Sơn lão nhân mặc hắc bào gặp bữa, chỉ sợ chỉ có sức tự vệ, vốn cho rằng cùng Lý Ngôn Sơ liên thủ, chính mình lần này rốt cục có thể điểm cống hiến lực lượng, không nghĩ tới đối phương vậy mà trong nháy mắt liền bị Lý Ngôn Sơ cho miểu sát, vô số thanh đẳng đẳng sát khí cổ kiếm phi về Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ Minh Hà, chậm rãi nói, không thích hợp. Minh Hà sửng sốt một chút, thế nào? Ngươi không phải nói U Minh Sơn những lao bất tử này muốn tế luyện 91 chồi tu la đao, nhưng nơi này căn bản cũng không có. Minh Hà nhíu nhíu mày, không có. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, có lẽ nơi đây căn bản cũng không phải là bọn hắn chân chính tế luyện, mà là chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp? Minh Hà không khỏi ngơ ngẩn. Không sai, lần này U Minh Sơn chỉ sợ xuất động không ít cao thủ, nơi này là dùng đến che giấu hai mắt người. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Minh Hà nhíu nhíu mày, thế nhưng là Tiết Giao hoàn toàn chính xác bị người đuổi giết, nếu như là vì che giấu hai mắt người, vì sao lại phải truy sát Tiết Giao? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng có che đậy thiên cơ ý tứ, Tiết Giao nếu là đạo tẩu, liền ở chỗ này an tâm thu thập hồn phách tinh huyết, nếu là dẫn tới cao thủ nhất thời một lát cũng không phá nổi nơi đây, cho dù là có tam cảnh cao thủ đến đây, cùng cái này U Minh Sơn lão quỷ đấu pháp, bất luận thắng bại, cuối cùng cũng sẽ không lại đem tinh lực đặt ở tại địa phương khác. Minh Hà cực kỳ thông minh, lúc này nghe Lý Ngôn Sơ nói chuyện, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, U Minh Sơn lại mưu đồ sâu như thế. Nếu thật là Lý Ngôn Sơ nói tới dạng này, việc này phía sau chỉ sợ có huyền cơ khác, nếu có cao thủ đến đây, coi như có thể thắng qua U Minh Sơn lão quỷ cũng chỉ sẽ coi là việc này đã muộn mà, đến lúc đó U Minh Sơn người liền có thể thành công hiến tế một thành sinh linh, luyện chế chuyên sát tu sĩ nguyên thần 91 chuôi tu la đao. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hà nhịn không được cả kinh nói, U Minh Sơn đến tuột cùng tới bao nhiêu người? Không nghĩ tới loại thế lực cổ lão này vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, điểm ấy để Minh Hà cảm giác được kinh hãi, đồng thời có một loại mơ hồ cảm giác bất lực, việc này nước quá sâu. Tam cảnh cao thủ hồn phách đã thành dương thần, Lý Ngôn Sơ không cách nào siêu hồn, mà việc này mưu đồ sâu như thế, chỉ sợ tình hình thực tế chỉ có chút ít mấy người biết. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, mặc kệ bọn hắn đến bao nhiêu người, lần này muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Minh Hà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, tấm này ôn nhuận như ngọc gương mặt, lúc này tràn ngập sát khí lạnh như băng. Ngọa Long huyện, bố trí thất tinh tỏa hồn trận U Minh Sơn cao nhân phong huyền tử, đột nhiên lòng sinh dự cảnh. Hắn ở chỗ này bố trí trận pháp, mặc dù có chính đạo cao thủ đến đây, hắn cũng không chút nào hoảng, hắn tế điện ba viên bạch cốt châu. Bạch cốt này châu có rộng lượng quán niệm, một khi thả ra, cho dù là tam cảnh cao thủ cũng sẽ nghèo tại ứng đối. Đồng thời môn hạ có thất đại đệ tử, đều là âm thần đỉnh phong, ở chỗ này bố trí xuống thất tinh tỏa hỗ trợ, lại thêm cái này ba viên bạch cốt châu, hắn chiến lực trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Phong Huyền Tử đục ngầu hai mắt mãnh liệt bắn ra tinh quang, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ khí tức, hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một mặt lớn như cối xay kiếm bát quái hiện lên ở trên không, kiếm bát quái phong cách cổ xưa thần thánh, lộ ra một cỗ hùng vị khí tức. Hào quang sáng chói hiện lên, trong nháy mắt bao phủ hơn 10 dặm. A, từng tôn đến từ U Minh Sơn cao thủ ma đạo đều chôn vùi tại bát quái này, kính soi sáng ra thần quang phía dưới, mà trong đó phạm nhân không chút nào không ngại. Phong Huyền Tử trong lòng kinh hãi, thần hồn không ngừng dự cảnh, hắn tế lên ba viên bạch cốt châu, hợp trận. Hắn quát lạnh một tiếng, lại phát hiện không người đáp lại, tòa hạ thất đại đệ tử vừa rồi đã chết tại bạch quang phía dưới. Ba viên bạch cốt châu ẩn chứa ngập trời oán khí, thăng lên không trung lại bị bạch quang đánh nát. Tại trọng bảo như thế bao phủ phía dưới, Phong Huyền Tử rất nhanh hôi phi yên diệt. Một cái tuổi trẻ đạo nhân thần sắc lạnh lùng, Giá Vân đứng ở không trung, sau lưng Minh Hà nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Ngôn Sơ thực lực hôm nay, vậy mà đến một bước này, nàng mặc dù vào tam cảnh, lại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Lý Ngôn Sơ lúc này cảnh giới, pháp lực phong phú, thần thức vô biên rộng rãi, lại giống như này nhiều bảo vật. Đi thôi, không phải nơi này. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Minh Hà hít sâu một hơi, Giá Vân theo sát phía sau, vốn cho rằng là một trận đại khủng bố, thế lực cổ lão U Minh Sơn nhập thế, huyết đế sinh linh, bố trí xuống thủ đoạn ngất trời, bây giờ đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, lại có một cỗ không hiểu cảm giác an toàn, đối với U Minh Sơn tới nói, Lý Ngôn Sơ mới là đại khủng bố. Đây không phải U Minh Sơn nhập thế hủy diệt Bắc Phong quận, mà là một lần nhằm vào U Minh Sơn cái này thế lực cổ lão đại thánh tẩy. Bắc Phong quận phủ thành, nơi đây hội tụ Bắc Phong quận khí vận, cùng các ngành các nghề tinh anh, vương triều khí vận che chở, mà lúc này, Bắc Phong quận ba phương hướng, phân biệt có một đạo quang mang sáng lên, ba đạo trùng thiên cổ sáng bay lên, thẳng lên mây xanh, theo thứ tự là màu xanh, màu tím, màu vàng. Ba đạo quang mang xông lên tận trời, quanh quẩn trên không trung xen lẫn, hình thành một cái cự đại trận pháp, bao phủ toàn bộ Bắc Phong quận phủ thành. Lập tức, tam sắc quang mang xen lẫn thành một loại thuần túy màu đen, như mực nước bình thường, hướng chung quanh quyết tán, trong lúc thoáng qua, cả phiến thiên địa liền tối sầm lại. Loại này thiên địa dị tượng để Bắc Phong quận phủ thành bên trong mấy chục vạn bách tính không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đây là có chuyện gì? Trời làm sao đen? Là thiên cầu thực nhật. Vừa rồi cổ sáng cảm giác thật đáng sợ. Dân chúng trong thành nghị luận ầm ĩ, mà lúc này trong phủ quận thủ râu tóc trắng muốt, thần sắc uy mãnh khôi ngô lão nhân bay ra, từ gia lão tổ. Trấn Bắc hầu bên người bao vây lấy cao thủ, cấp tốc đi vào trong sân, lão tổ, xảy ra chuyện gì? Hắn mặc dù không phải đại tu hành giả, thế nhưng là phóng ngựa chiến trường mấy chục năm, trên thân gia chỉ vương triều khí vận, lúc này, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Từ gia lão tổ trầm giọng nói, có ma đạo yêu nhân bố trí xuống đại trận, bao phủ toàn bộ phủ thành. Trấn Bắc hầu nhíu mày, phủ thành hội tụ vương triều khí vận, cái gì ma đạo dám có như thế lớn mật? Bên cạnh hắn có một tên người mặc áo bào tím lao đạo sĩ bấm ngón tay suy tính, lập tức lông mày liền nhíu lại, thiên cơ một mảnh hỗn độn, bị triệt để che đậy. Trấn Bắc hầu nhìn về phía lao đạo sĩ trầm giọng hỏi, Triệu Thiên Sư, việc này có thể có biện pháp hóa giải. Cái này lao đạo áo bào tím sĩ rõ ràng là Long Hổ Sơn tứ đại thiên sư một trong Triệu Thiên Sư, lần này đến Trấn Bắc hầu phủ làm khách, không nghĩ tới vừa vặn gặp được chuyện này. Triệu Thiên Sư vẻ mặt nghiêm túc, phổ thông ma đạo tu sĩ tuyệt không có khả năng có lá gan này, chỉ sợ đây là thế lực cổ lão nhập thế. Trên bầu trời, có một tôn cổ lão thần nhân hiện hiện, ba đầu sáu tay, trong tay cầm kiếm. Từ gia lão tổ cảm nhận được cỗ này khí tức khổng lồ, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức trầm giọng quát, "Đến!" Một đạo lưu quang bay tới trong tay của hắn, là một cây phương thiên hỏa kích, mẹ nó, chạy đến nơi đây đến Dương Ai. Cái này râu tóc bạc trắng lão nhân miệng phun hương thơm, đằng không mà lên, bay thẳng đến trên trời, căn bản không có cùng Triệu Thiên Sư chào hỏi, trong mắt chiến ý sôi trào, trực tiếp giết đi lên. Lúc trước, Lý Ngôn Sơ tại Bắc Phong quận đột phá dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, càng là dẫn tới ngoại đạo cao thủ vây công, lúc đó Từ gia lão tổ cũng là đứng dậy, tính tình của hắn đích thật là tương đối nóng nảy. Bá, Từ gia lão tổ huy động phương thiên hỏa kích, chém ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt hướng trên bầu trời kia, ba đầu sáu tay cầm kiếm thần nhân giết đi lên. Đó là tam cảnh cao thủ nguyên thần pháp tướng. Cái này quanh thân quấn quanh lấy hương hỏa chi khí cầm kiếm thần nhân, không khỏi sửng sốt một chút, đội vàng huy kiếm đón đỡ. Ầm ầm. Chương 831, một tên cũng không để lại. Cầm kiếm thiên thần, kim sĩ đại bằng điểu, thư sinh khí phách. 2, chương 831, một tên cũng không để lại. Cầm kiếm thiên thần, kim sĩ đại bằng điểu, thư sinh khí phách. 2, giữa thiên địa, bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói. Tất cả mọi người là tam cảnh, là có thân phận đại tu hành giả, vô luận lập trường như thế nào, đi lên cũng nên nói mấy câu, nào có vừa lên đến liền độc thủ. Vị này tam cảnh cao thủ nguyên thần pháp tướng nhíu nhíu mày, bá bá bá. Từng đạo kiếm quang bén nhọn chém ra, từ gia lão tổ khí tức cường hoành đến cực điểm, trong tay phương thiên hỏa kích bộc phát ra hào quang sáng chói, trong chốc lát, bộc phát ra chiến lực vậy mà chế trụ tôn này ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần. Ầm ầm. Trên bầu trời có một đạo lưu quang bay tới, đây là một đầu kim sĩ đại bằng điểu, đồng dạng là một tôn tam giới cao thủ quan tưởng nguyên thần pháp tướng, kim sĩ đại bằng điểu song chào chụp vào từ gia lão tổ, hầu ra bảo vệ bần đạo nhục thân. Triệu Thiên Sư thoại âm rơi xuống, hưu. Nguyên thần xuất hiếu, một đạo lưu quang bay về phía bầu trời, một tôn khổng lồ nguyên thần pháp tướng hiện hiện, là một cái nho nhã tiêu sái, khí chất bất phàm trung niên đạo nhân, đeo nghiêng một thanh trường kiếm, thuần dương tổ sư Lã Động Tân. Triệu Thiên Sư nguyên thần pháp tướng cùng Thạch gia lão tổ giống nhau, chỉ là hắn quan tưởng ra Lã Động Tân có một loại đạo gia xuất trần khí tức, thiếu đi mấy phần sát khí lăng lệ, thương sóng một tiếng, thanh thủy kiếm ngân vang vang lên, Lã Động Tân phía sau thuần dương kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản kim sĩ kia chim đại bàng, tựa hồ là nhận lấy từ gia lão tổ ảnh hưởng, đồng dạng là không nói một lời, đi lên liền động thủ, thuần dương kiếm huy sái ra kiếm quang bén nhọn, cùng kim sĩ đại bằng điểu đấu tại một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu thiên thần thông bộc phát, chói lọi hào quang sáng chói sáng lên, Bắc Phong quận phủ thành mấy chục vạn bách tính nhìn lên bầu trời phía trên tiên thần đấu pháp, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Từ gia lão tổ cầm trong tay phương thiên hỏa kích đối chiến ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần, Triệu Thiên Sư hóa thân Lã Động Tân đối chiến kim sĩ đại bằng, đây đều là tại trong thần thoại mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Hùng vĩ vô biên pháp lực hướng bốn phía quyết tán, bao phủ tại toàn bộ Bắc Phong quận phủ thành phía trên. Trong phủ thành bách tính nhìn về phía bầu trời, trừ cái này vài tôn đấu pháp tồn tại cường đại bên ngoài, đều là một mảnh đen kịt, thế nhưng là từ bên ngoài nhìn, Bắc Phong quận phủ thành thì là tinh không vật lý, khí tức tương hòa, từ xa nhìn lại, người đi đường nối liền không dứt, trên đường phố náo nhiệt phồn hoa, một trong một ngoài, phản phất hai thế giới bình thường. Bốn tôn tam cảnh cao thủ đột phát, tại Bắc Phong quận phủ thành trên không đấu pháp, từ gia lão tổ ở trên cảnh giới mặc dù không bằng cái kia ba đầu sáu tay cầm trong tay bảo kiếm cổ lao thiên thần, nhưng sát phạt cực nặng. Lúc này, từ gia lão tổ trong lòng có chút kinh ngạc, đây là từ nơi nào toát ra như thế một tôn tam cảnh cao thủ? Xem ra chỉ sợ còn không phải phổ thông tam cảnh sơ kỳ. Hán Vương Thiên Họa kích bên trên cái kia cỗ sát phạt canh kim chi khí chém đi tới, liền sẽ bị hóa giải mất, từ gia lão tổ trong lòng lại có loại dự cảm bất thường. Thời gian nửa nén hương đi qua, một bóng người từ trên không trung rơi xuống, Trấn Bác Hầu sắc mặt đại biến, từ trên trời rớt xuống không phải người khác, chính là lão tổ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, lão tổ liền bị thua. Cái kia ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần cười lạnh, hôm nay đem Bắc Phong quận phủ thành hiến tế, là mà các loại vinh hạnh, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm này hùng vĩ không gì sánh được, phảng phất tại chân trời vang lên, lại hình như tại mỗi người vang lên bên tai bình thường. Từ gia lão tổ mặt như giấy vàng, vừa rồi thể nội có một cỗ cường đại lực lượng đánh đi vào. Trấn Bắc Hầu đội vàng phái người tiếp được nhà mình lão tổ. Từ gia lão tổ khí tức suy yếu, không phải phổ thông tam cảnh cao thủ, bọn hắn chỉ sợ có mưu đồ khác. Trấn Bắc Hầu sắc mặt đại biến, Bắc Hầu quận chúa Từ Nhược Vân ở một bên, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nàng là một tên nữ tử tuyệt sắc, lúc này gặp đến như thủ hộ thần bình thường lão tổ tông bị người bán trụ hương liền đánh rơi xuống tới, trong lòng không khỏi có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Từ Nhược Vân khẽ cắn môi, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên một cái thanh tú tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh, nếu là hắn ở chỗ này liền tốt. Bất quá, Từ Nhược Vân biết, cho dù là cái kia tại phủ thành phá cảnh, dẫn phát dị tượng đạo nhân tuổi trẻ ở đây, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, dù sao ngay cả lão tổ đều không phải là trên trời cái kia cầm kiếm thiên thần đối thủ, huống chi một cái vừa bước vào tam cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Trong phủ thành, một vị thư sinh trung niên nhìn trên bầu trời hùng vĩ đấu pháp, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Từ gia lão tổ tùy tiện bị người đánh bại sau càng là trong lòng cảm giác nặng nề, ai, gần nhất đây là thế nào? Đi tới chỗ nào làm sao đều sẽ gặp được tai họa này. Thư sinh lên tiếng thở dài. Vừa rồi cái kia ba đạo cổ sáng phóng lên tận trời, hắn liền nhìn ra, đây con mẹ nó chính là một loại cổ lão ma đạo luyện thần đại trận, chỉ sợ là dùng để luyện chế một loại nào đó ma đạo bí bảo. Mà trong thành này mấy chục vạn sinh linh, sợ rằng sẽ không một may mắn thoát khỏi, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ phủ thành biến thành một mảnh quỷ vực. Thân xác của hắn có chút chần chờ, thôi, nể thời gian dài như vậy, chung quy là chạy không khỏi đi, có một số việc chính là thì làm. Thư sinh trung niên lần nữa thở dài, Bên cạnh hai tên người qua đường khẩn trương nhìn chăm chú lên trên trời hùng vĩ đấu pháp, lại nhìn xem một bên lại nhải thư sinh trung niên, không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức bọn hắn liền nhăn mở to mắt, chỉ gặp trung niên thư sinh này vậy mà chân đạp hư không, phảng phất đi bậc thang một dạng, từng bước một đi lên bầu trời, trên bầu thiên tôn kia khí tức cường hành cầm kiếm thiên thần, lạnh lùng nhìn xem đi tới thư sinh trung niên, trong thành quan cất. Giấu một tôn tam cảnh, lúc trước không ra, chẳng lẽ là sợ chết? Thư sinh trung niên cười nhạt một tiếng, đúng vậy. Ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần pháp tướng, tên này đem sợ chết nói bình tĩnh như thế, trong lúc nhất thời vậy mà để hắn có chút nghẹn lời. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đem Lã Động Tân cho đặt tại dưới thân, móng vuốt sắc bén mặc dù không có phá vỡ Lã Động Tân pháp thân, tuy nhiên lại trực tiếp đem hắn khống chế lại. Ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần cười lạnh, như thế nào? Thư sinh trung niên lại thở dài, ta không am hiểu đánh nhau. Ai thoại âm rơi xuống, trên thân bỗng nhiên có đầy trời phù lục bay ra, những phù lục này hóa thành một đạo trường long, phía trên lóe ra khí tức kinh khủng, ầm ầm. Trong nháy mắt liền đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cho đánh bay. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trên thân chói lọi chói mắt thần quang đều bị đánh ảm đạm không ít, biến cố này để ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần không khỏi ngơ ngác một chút, lập tức, cái kia đẩy trời phù lục liền đánh vào trên người hắn. Lúc này hắn mới biết được vì cái gì Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chỉ bị đánh một chút, liền đem quang mang đánh ảm đạm xuống, trong phù lục kia ẩn chứa ngũ hành linh lực, kim một thủy hỏa thổ năm loại linh lực giăng khắp nơi, tạo thành một cỗ cường đại thần thông. Bá, cầm kiếm thiên thần một kiếm chém đi lên, lại bị cái này đẩy trời phù lục cho đánh bay, phù lục này một cái cũng không tính quá mạnh, đối với tam cảnh cao thủ tới nói, chỉ là có một chút uy hiếp mà thôi, thế nhưng là đẩy trời phù lục tập hợp tại cùng một chỗ, lại bạo phát ra uy lực cường đại, ầm ầm. Ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần cũng bị đánh lui, lệ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu gào thét lên lần nữa giết tới đây, thanh âm xuyên kim liệt thạch, loại phù lục này, ngươi có thể có bao nhiêu? Phù lục là tiêu hao phẩm, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không phải phổ thông tam cảnh cao thủ, ánh mắt cực kỳ lợi hại, trên người hắn quang mang lần nữa trở nên chói lọi chói mắt, hướng về phía thư sinh trung niên đánh giết mà đến. Thư sinh trung niên trên người phù lục, lúc trước hai kích bên trong tiêu hao không ít, gặp Kim Sĩ Đại Bằng Điểu giết đi lên, thư sinh trung niên trên người phù lục lần nữa phóng lên tận trời, phảng phất như đại dương mênh mông, đem Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bao phủ lại, ầm ầm, ầm ầm. Cho dù là khí tức bá đạo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vẫn như cũng là bị phù lục của hắn nổ thất điên bắt đảo, trên người quang mang ảm đạm, lông vũ rơi xuống. Nhưng thư sinh trung niên cũng không có cái gì đắc ý biểu lộ, phất tay, đầy trời phù lục lần nữa phóng tới ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần. Chương 832, phù lục như biển. Thực lực chân chính. Ngươi dám? Nhu đồ. Câu cá. Một, chương 832, phù lục như biển. Thực lực chân chính. Ngươi dám? Nhu đồ. Câu cá. Một, ầm ầm. Ầm ầm. Phù lục này giống như đại dương che mất ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần, ba ba ba. Cầm kiếm thiên thần chém ra mấy đạo kiếm quang, thế nhưng là tại phù lục này trước mặt nhưng cũng là không nổi sóng gió gì, trên người khôi giáp ngược lại trực tiếp bị tạc vỡ vụn. Chỉ bất quá hắn nguyên thần pháp tướng uy lực lớn, trong lúc thoáng qua, thương thế của hắn liền khôi phục. Cầm kiếm thiên thần nhíu nhíu mày, thanh âm hùng vĩ truyền ra, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy phù lục? Ngươi đến tột cùng là ai? Thư sinh trung niên từ khi dự định đứng ra đánh một trận xong, vẫn tại thở dài, bởi vì đó căn bản không phù hợp cách làm người của hắn xử sự. Nghe được cầm kiếm thiên thần hỏi hắn, liền trầm giọng nói, ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thư sinh thôi. Các ngươi bố trí xuống cái này luyện hồn đại trận công kích phủ thành, không sợ lọt vào vương triều khí vận phản vệ sao? Thư sinh trung niên nói hoàn toàn chính xác không sai, khí vận thứ này hư vô mà mịt, nhưng là cực kỳ cường đại, người tu hành lại cực kỳ coi trọng. Tựa như hôm nay, cho dù là Bắc Phong quận phủ thành bên trong không có đối kháng hai tôn cường đại ma đạo cự phách thực lực, nhưng là muốn hủy diệt này nhân khẩu mấy chục vạn, hội tụ Bắc Phong quận cùng vương triều khí vận thành lớn, không chừng đều sẽ dẫn tới thiên lôi. Cho dù là bây giờ thần thoại đoạn tuyệt, đại đạo sụp đổ, thế nhưng là loại vương chiều này khí vận phản vệ lại là thật sự tồn tại. Cái này thư sinh trung niên đích thật là có chút không hiểu, ma đạo cũng không phải chơi như vậy. Cái kia ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần mỉm cười nói, nếu như ta nói hiến tế tòa phủ thành này là vì luyện chế tu la đao, ngươi còn cảm thấy kỳ quái sao? Thư sinh trung niên nhíu nhíu mày, ma vực chí bảo tu la đao. Cầm kiếm thiên thần nhẹ gật đầu. Thư sinh trung niên đỗng nhiên cao mày nói, không đối, tu la đao tuy là ma vực trọng bảo, thế nhưng là cũng không cần một tòa phủ thành sinh linh đi hiến tế. Các ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Thư sinh trung niên bỗng nhiên thanh sắc câu lệ, ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần cười lạnh, trên thân khí tức trong nháy mắt cường hoành đứng lên, huy kiếm chém xuống tới, trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất có một đạo kiếm khí trường hà hiện hiện, thư sinh trung niên sắc mặt đại biến, tam cảnh hậu kỳ. Một kiếm này là cũng không phải phổ thông tam cảnh có thể chém ra tới. Trên người hắn phù lục hóa thành một đạo thiên đại bình chướng, thẳng tác đụng vào đạo kiếm khí kia trường hà. Ầm ầm. Phù lục đem kiếm khí trường hà cản lại, thế nhưng là thư sinh trung niên khí tức cũng mở đi rất nhiều. Một bên khác, Long Hổ Sơn Triệu Thiên Sư quan tưởng Lã Thuần Dương tổ sư pháp tướng nguyên bản ngay tại huy kiếm đối phó Kim Sĩ kia đại bằng điểu, nhưng đột nhiên, Kim Sĩ kia đại bằng điểu khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, lực lượng bạo tạc mà ra. Phanh phanh phanh. Trường kiếm bẻ gãy, nguyên thần thân thể bị đánh phá toái, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Trong nháy mắt thắng bại đã phân. Bá. Trấn Bắc Hầu trong phủ, Triệu Thiên Sư thu hồi nguyên thần pháp tướng, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Hắn hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, không đối. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông tam cảnh cao thủ, mà là tam cảnh hậu kỳ đại tu hành giả, cao hơn hắn ra hai cái tiểu cảnh giới. Triệu Thiên Sư cao mày, nếu như thế, vừa rồi vì sao sẽ còn cùng mình đấu pháp thời gian lâu như vậy? Trên bầu trời, Thư sinh trung niên kia điều khiển đẩy trời phù lục, hóa thành trường long, cho dù là đối mặt hai tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ, vẫn như cũng là kiên trì mấy hiệp mới bị đánh nát phù lục, trên người hắn lần nữa hiện ra phù lục, hình thành một viên cầu khổng lồ, đem hắn bao phủ ở bên trong. Kim Sĩ Đại Bằng điệu cười lạnh nói, không nghĩ tới trong phủ thành còn cất giấu ngươi như thế một tôn cao thủ, càng đem phù lục chi đạo vận dụng đến trình độ như vậy. Ngữ khí của hắn cực kỳ băng lãnh, quan sát thư sinh trung niên. Thư sinh trung niên trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, lấy đối phương thực lực nếu là không sợ vương triều khí vận phản vệ, như vậy hắn hôm nay căn bản không phải đối thủ của đối phương, không cần thiết phí như vậy chắc trở. U Minh Sơn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thư sinh trung niên quát lạnh nói. Hiển nhiên, hắn nhận ra trên thân những người này công pháp lai lịch, ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần cười lạnh một tiếng, huy kiếm chém xuống. Giữa thiên địa, trải rộng kiếm ảnh, thư sinh trung niên chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ, đều là từng trôi sắc bén trường kiếm. Kim Sĩ Đại Bằng điệu từ không trung phía trên giết xuống tới, móng đuôi sắc bén kia có thể toái kim liệt thạch, phá toái hư không, ầm ầm. Thư sinh trung niên đẩy trời phù lục trực tiếp bị đánh phá. Đối phó hai tôn tam cảnh trung kỳ, còn có thể giữ cho không bị bại, thế nhưng là đối mặt hai tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Thân hình hắn bị đánh rơi, mấy chục vạn bách tính đem một màn này để ở trong mắt, lúc trước cái kia thân hình cương mãnh, thư phát đều dựng lão nhân cái thứ nhất bị thua, ngay sau đó là lưng bèo cổ kiếm Lã Thuần Dương tổ sư, cuối cùng còn có cái này có thể điều khiển phù lục thư sinh trung niên, từng cái tu sĩ cường đại đứng ra, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại liên tiếp bị thua, một loại tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực cảm xúc, tại mấy chục vạn trong dân chúng chảy xuôi. Đối với phàm nhân mà nói như vậy, đối với trong phủ thành những cái kia tu hành cao thủ đồng dạng cũng là như vậy, Thiên Long đại sư cùng Vương Chân Nhân là Bắc Phong quận bên trong Phật đạo lãnh tụ, chỉ là bởi vì đại đạo đoạn tuyệt, giữa thiên địa mặc lên công xiềng, chưa ngưng tụ dương thần, A Di Đà Phật, chẳng lẽ hôm nay chính là phủ thành một trận hạo kiếp. Thiên Long đại sư thở dài nói, Vương Chân Nhân đồng dạng mười phần chấn kinh, từ nơi nào chạy đến dạng này cổ lão tồn tại cường đại. Sợ là tiên thần bất quá cũng như vậy. Loại kia tiên địa chi uy, để bọn hắn hai người cực kỳ kiềm chế, trong phủ thành tất cả tu tiên cao thủ đồng dạng cảm giác được cỗ này khổng lồ uy áp, căn bản thở không động khí, chớ đừng nói chi là đi lên đấu pháp, căn bản là không sinh ra tâm tư phản kháng, cảnh giới kém quá lớn. Tam cảnh là một bước một trọng thiên, hai tôn tam cảnh hậu kỳ hoàn toàn cùng phổ thông tam cảnh không phải một cái khái niệm. Trên bầu trời có một cái cự đại cối xoay hiện hiện, thiên phát sắc cơ, cối xoay không ngừng xoay tròn, toát ra một loại khí tức cổ xưa. Tâm thần của mỗi người cũng không khỏi đến bị cái này to lớn cổ lão cối xoay hấp dẫn, thân ở tại cái này to lớn cổ lão thiên địa trong cối xoay, không chỉ có là nhục thân, liền ngay cả nguyên thần đều sẽ bị mài nhỏ, sợ hãi bao phủ tại toàn bộ phủ thành. Bắc địa dân phong mặc dù đưa hãn, nhưng tại đối mặt loại này thiên địa uy thế phía dưới, liền chỉ có tâm tình tuyệt vọng. Chẳng lẽ phủ thành hôm nay thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Trấn Bắc Hầu tự lẩm bẩm, hai mắt thất thần. Vị này tung hoành cương tràng mấy chục năm bất đợi, thủ hạ ngọa hổ thằng long, có không ít tu hành cao thủ, đáng tiếc, bị giới hạn thiên địa công xiềng, dương thần cảnh giới chỉ có lão tổ một người. Hôm nay lão tổ bị thua, xuất hiện khủng bố như thế tồn tại cổ lão, để vị này Trấn Bắc đợi đều hứng chịu tới to lớn trùng kích. Toàn bộ Bắc Phong quận phủ thành có thể dung nạp mấy chục vạn sinh linh, như thế một tòa thành lớn, lúc này lại vào không được, ra không được, hoàn toàn bị ngăn cách, làm người tuyệt vọng. Tìm được. Trên bầu trời truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, trong phủ thành tam đại dương thần cao thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, phản ứng của bọn hắn nhất là nhạy cảm. Ầm ầm, một cái kình thiên cự trưởng từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào cái này ngăn cách tiên địa phía trên đại trận, toàn bộ trận pháp ầm vang phá toái. Trận pháp này cực kỳ cao cấp, lúc này mặc dù phá toái, nhưng không có hoàn toàn sụp đổ, chỉ là phá vỡ một cái độc lớn. Nhưng đây đối với trong phủ thành phạm nhân mà nói, cảm giác kia tựa như đầy trời trong mây đen xuất hiện một cái đại thủ trực tiếp đâm thủng trời một cái lỗ thủng. Phương nào đạo hữu để ý tới ta U Minh Sơn sự tình, liền không sợ bản tọa đem trong thành này sinh linh lập tức như thế. Cầm kiếm thiên thần quát lạnh, ngươi dám? Giữa thiên địa vang lên tiếng sấm, ầm ầm, ầm ầm, thiên lôi đánh xuống, từng đạo kinh khủng lôi đình rơi xuống, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đầy trời mây đen bị đuổi tản ra, vô số lôi đình đánh vào ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần cùng Kim Sĩ Đại Bằng điệu trên thân. Trên bầu trời phảng phất có một mảnh cổ lão lôi trì, đám người chỉ cảm thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, liền cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đợi cho lần nữa khôi phục tầm mắt đằng sau, cái kia to lớn thiên địa gối xoay mặc dù còn tại Bắc Phong quận phủ thành trên không ba phủ, có thể giữa thiên địa đã một mảnh thanh minh, nơi nào còn có cái gì mây đen áp đỉnh. Một cái tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh hiện hiện, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, dáng người thẳng tắp, phong thần tuấn dật, khí tức trên thân như núi cao vực sâu, phảng phất không thể vượt qua bình thường. Ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần cùng Kim Sĩ Đại Bằng điệu bị lôi đình đánh trúng, nguyên thần phảng phất thân ở tại trong lôi trì, nóng rực không gì sánh được, lúc này không dám tin nhìn xem cái này phong thần tuấn dật tuổi trẻ đạo nhân. Trong phủ thành, Từ Nhược Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt chấn kinh, là hắn. Không chỉ là Từ Nhược Vân, Từ gia lão tổ, thư sinh trung niên, Triệu Thiên Sư đều nhận ra cái này trẻ tuổi đạo nhân. Triệu Thiên Sư trong lòng cũng sinh ra một tia hy vọng, hắn gặp qua Lý Ngôn Sơ đối phó Kim Vũ Thượng Tiên, đó là một tôn cường đại tam cảnh trung kỳ tán tu, ngự trùng chi đạo luyện tới cực hạn, cuối cùng cũng là bị thua tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Chỉ là Triệu Thiên Sư nghĩ tới điều gì, vội vàng lớn tiếng nói, coi chừng, đây là hai tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ. Chương 832, phù lục như biển. Thực lực chân chính. Ngươi dám? Nhu đồ. Câu cá. 2, chương 832, phù lục như biển. Thực lực chân chính. Ngươi dám? Nhu đồ. Câu cá. 2, thanh âm của hắn quanh quẩn ở giữa thiên địa, trong lòng có chút phức tạp, hắn tự nhiên hy vọng lúc này có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, nhưng hắn cũng tuyệt không nguyện gặp dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi vẫn lạc nơi này, nói không chừng lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn cũng có thể đi đến một bước này. Lý Ngôn Sơ sát phạt quyết đoán, một thân chính khí, đến lúc đó Càn Quốc nếu có một vị cao thủ như vậy tọa chấn, một chút tà ma ngoại đạo, si mị võng lượng cũng muốn thu liễm tâm tư. Có thể lập tức, Triệu Thiên Sư liền mở to hai mắt nhìn, Lý Ngôn Sơ ôm ấp âm dương nhị khí bình, cái này phong cách cổ xưa trong bình có âm dương nhị khí hiện lên, trong nháy mắt đem kim sĩ đại bằng điệu bao phủ, kim sĩ đại bằng điệu trên người có chói lọi thần thông quang mang, tại âm dương nhị khí bên trong lại bay không ra, không ngừng bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ầm ầm, ầm ầm. Lần này Lý Ngôn Sơ có thể phát huy ra âm dương nhị khí bình uy lực lớn hơn, vừa ra tay liền chế trụ kim sĩ đại bằng điệu, bây giờ còn mỗi người ta hai cái. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào cái kia ba đầu sáu tay cầm kiếm tiên thần trên thân, ầm ầm. Hắn một quyền vung ra, giữa thiên địa phảng phất dâng lên một vòng đại nhật, sáng chói không gì sánh được, hùng vĩ quyền ý trong nháy mắt đánh vào ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần trên thân, một quyền này lại nhanh lại nặng, cầm kiếm thiên thần chỉ là chém ra một kiếm, thân hình liền bị đập bay. Lý Ngôn Sơ dương thần xuất hiếu, trong nháy mắt đi vào cầm kiếm thiên thần trước người, một cái dương cương bá đạo bảng bạc trưởng ấn liền đánh vào cầm kiếm thiên thần pháp tướng trên thân, ầm ầm. Ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần trên người hương hỏa chi khí bị đánh tan, mặc dù hắn có ba đầu sáu tay, thế nhưng là không chịu nổi Lý Ngôn Sơ cận thân đằng sau quyền đả chuẩn bổ. 5000 năm đạo hạnh ngưng tụ to lớn không gì sánh được bảng bạc lực lượng, lại thêm hắn cái này có thể so với nhân gian võ thánh đỉnh phong thực lực, trực tiếp đem cầm kiếm thiên thần trưởng kiếm đánh rớt, ngạnh sinh sinh kéo xuống hai cánh tay, cầm kiếm thiên thần không khỏi kinh hãi, ngươi vậy mà quan tưởng tự thân, cuồng vọng. Hắn cũng không có nghĩ đến Lý Ngôn Sơ lại là quan tưởng tự thân, đồng thời uy lực khổng lồ như thế. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, một bàn tay phiến tại cái này cổ lão cầm kiếm thiên thần ngoài miệng, phanh, trực tiếp đem hắn nửa cái đầu cốt nát. Tôn này cổ lão cầm kiếm thiên thần giận tím mặt, lớn mật. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại mấy chục vạn người nhìn chăm chú phía dưới, lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân rút một cái tát mạnh. Lý Ngôn Sơ xuất thủ nhanh như thiểm điện, thủ pháp này ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ cổ lão đơn giản kỹ xảo, có thể hết lần này tới lần khác cái này cầm kiếm thiên thần chính là tránh không khỏi. Đùng, lại là một trường tát vào mặt hắn, cầm kiếm thiên thần giận dữ, nguyên thần pháp tướng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, lực lượng tăng vọt, trên bầu trời cối xay to lớn bên trong, có một đạo lực lượng rơi vào trên người hắn, bạo phát ra uy thế kinh người. Hô trướng, ngươi đây là muốn chết. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia chém xuống, kiếm ảnh đầy trời hiện hiện, kiếm khí trường hà trong nháy mắt bao phủ Lý Ngôn Sơ, có thể lập tức Lý Ngôn Sơ dương thần liền từ kiếm ảnh đầy trời bên trong bật ra, lông tóc không tổn hao gì. Đùng, lại một cái tát phiến tại cầm kiếm thiên thần trên khuôn mặt, bàn tay này trực tiếp đem cầm kiếm thiên thần bên trong một cái đầu đánh nổ. Nói nhiều như vậy chứ? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Một màn này trực tiếp chấn kinh Bắc Phong quận phủ thành bên trong mấy chục vạn bách tính, cùng trong thành những cái kia tu hành cao thủ, đây quả thực quá mức rung động. Triệu Thiên Sư mở to hai mắt nhìn, trong lòng một cỗ tích tụ chi khí tản ra, Lý Ngôn Sơ cái này ba cái tát, hắn cảm thấy 10 phần hạ giận. Lão tử, vừa rồi ta không nhìn lầm, cái kia tam cảnh hậu kỳ dương thần cao thủ là bị quạt ba cái tát. Triệu Thiên Sư phảng phất giống như nằm mơ, vội vàng xác nhận một chút, từ ra lão tổ nhưng không có như thế hàm xúc, hắn trực tiếp cản rỡ cười to lên, ha 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 ha. Không sai, cháu trai kia trực tiếp bị rút, bị quạt ba bàn tay. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Từ ra lão tổ thanh âm quanh quẩn tại Bắc Phong quận phủ thành bên trong, hắn cố ý không có che giấu thanh âm thanh chói tai này rơi vào cái kia cổ lão cầm kiếm thiên thần trong lỗ tai, lập tức lên cơn giận dữ, không chỉ như vậy, lúc này thiên địa cấm chế bị phá đi, Bắc Phong quận phủ thành bên trong, những cái kia tu hành cao thủ tiếng nghị luận cũng truyền vào trong lỗ tai của hắn, không nghĩ tới vị đạo trưởng này, đã vậy còn quá dữ dội, trực tiếp quất mặt của hắn. Đi con mẹ nó tam cảnh cao thủ, nên đánh mặt liền đánh mặt, nên dùng sức quất hắn. Lúc này có thể nói là quần tình mãnh liệt, mặc dù không dám lớn tiếng mắng chửi, thế nhưng là cũng tại nhỏ giọng tất tất, Lý Ngôn Sơ lấy sức một mình, trấn áp hai đại tam cảnh hậu kỳ cao thủ, để trong thành mấy chục vạn bách tính cùng người tu hành thấy được hy vọng, đồng thời Lý Ngôn Sơ không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh đối phương mặt cử động, để bọn hắn cảm thấy 10 phần hạ giận. Tam cảnh hậu kỳ cao thủ thần thức cực kỳ cường đại, giữa thiên địa một ngọn cây cọng có biến hóa cũng sẽ rơi vào trong thai của bọn hắn, nhưng lúc này, tôn này cổ lão cầm kiếm thiên thần lại hận không thể không có loại năng lực này, những lời này rơi vào hắn trong thai, 10 phần chói tai. Hắn chém ra một đạo kiếm quang, ngang, kiếm khí ngút trời, một đầu cực kỳ bảng bạc kiếm khí trường hà lần nữa bao phủ ngay cả Lý Ngôn Sơ dương thần, có thể Lý Ngôn Sơ dương thần lại lông tóc không thương, trực tiếp từ kiếm khí trong trường hà bật ra, người này có nguyên thần phòng ngự trí bảo. Cổ lão cầm kiếm thiên thần trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cục tỉnh táo lại, khó trách hắn dám như thế không có sợ hãi. Mà lúc này, kim sĩ đại bằng điểu vừa bận tránh thoát âm dương nhị khí không chế, trên thân lóe ra nồng đậm Phật quang, kim sĩ đại bằng điểu vốn chính là Phật giáo thần điểu, đại bằng điểu trên thân bộc phát quang mang. Giữa thiên địa phảng phất có một vòng sáng chói đại nhật từ từ bay lên, kim sĩ đại bằng điệu biến hóa cũng hấp dẫn Lý Ngôn Sơ chú ý, cổ lão cầm kiếm thiên thần quát lạnh nói, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hiu 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 hiu. Giữa thiên địa hiện ra một cỗ khổng lồ sắc cơ, lăng lệ không gì sánh được, 91 chuôi tu la đao hóa thành lưu quang từ chân trời bay tới, mang theo chém chết tu sĩ nguyên thần sát phạt chi lực. Đây là ma vực chí bảo. Thư sinh trung niên sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc minh bạch trong này mấu chốt, coi chừng. Đây là ma vực chí bảo tu la đao, không thể liều mạng. Thư sinh trung niên thanh âm vang vọng giữa đất trời. Cổ lão cầm kiếm thiên thần cùng kim sĩ đại bằng điệu lại là cười lạnh, đã chậm. Tu La đao chém chết thần hồn, cho dù đối phương có phòng ngự trí bảo, cũng cuối cùng không phải Tu La đao đối thủ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, để tay tại bên hông phong cách cổ xưa trên trường đao, trong vỏ đao có một đạo rõ ràng càng tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đạo bạch quang xung ra, cùng cái kia 91 chuôi tu la đao đâm vào một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa bộc phát ra một vòng lại một vòng sáng chói thần quang, phản phất như thủy triều hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt quét tán hơn 10 dặm. 91 chuôi tu la đao mặc dù cũng không tổn hại, thế nhưng là một đao này cũng bị chạm giao đao cho ngăn lại, vận đạo nguyên thần xuất khiếu lâu như vậy mới ra tay, rốt cục chờ được ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, một tôn đầu rồng thân người thiên thần hiện hiện, quanh thân có vân khí hóa hình, thương hỏa chi khí hình thành băng rùa cuốn ở bên cạnh hắn, khí tức cực kỳ cường hành cổ lão, đây không phải chân chính thiên thần, mà là một tôn nguyên thần quan tượng pháp tướng, chỉ là khí tức trên thân quá mức cường hãn. Ngươi đang chờ ta. Đầu rồng thân người thiên thần trầm giọng nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng các ngươi bố trí mấy chỗ chướng nhãn pháp là vì mưu đồ luyện chế tu la đao, nhưng càng nghĩ càng không đúng, tu la đao liền xem như ma vực chí bảo, thế nhưng là cũng không cần như thế gióng trống khua chiêng luyện chế. Ba tôn tam cảnh hậu kỳ đủ để trấn áp Bắc Phong quận phủ thành, thế nhưng là các ngươi không nguyện ý động, các ngươi cũng sợ lọt vào vương triều khí vận phản vệ, bởi vậy các ngươi chỉ là đang câu cá, muốn dẫn tu hành cao thủ đến đây. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Đầu rồng thân người thiên thần mỉm cười nói, ngươi rất thông minh, đồng thời 91 chôi tu la đao đánh lén đều chém không được ngươi, chỉ là bây giờ ngươi chỉ có một người, như thế nào là ba người chúng ta đối thủ? Trên thân hiện ra sáng chói Phật quang kim xí đại bằng điểu, ba đầu sáu tay quấn quanh lấy hương hỏa bằng rùa cổ lão cầm kiếm thần linh, còn có tôn này đầu rồng thân người, trung quanh có vân khí huyền hóa thần nhân, ba đại cao thủ vây quanh Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, bất nói nhảm, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Lời vừa nói ra, ba đại cao thủ nhịn không được cười lên, tuyệt đối không nghĩ tới, đến loại thời điểm này, cái này trẻ tuổi đạo nhân lại còn như vậy khinh thường. Ha ha. Đầu rồng thân người thiên thần cười lạnh một tiếng, chỉ là lập tức nụ cười của hắn ngay tại trên mặt ngưng kết, Lý Ngôn Sơ dương thần trở về nhục thân, trong chốc lát, lại xuất hiện ba cái giống nhau như lúc Lý Ngôn Sơ. Trên thân khí tức cường hành đến cực điểm, như núi cao vực sâu, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách, nhất khí hóa tam thanh. Đầu rồng thân người thần kinh ngạc nói, nhất khí hóa tam thanh là đại thần thông, không giống với phổ thông phân thân chi thuật, uy lực cực lớn. Chương 833, đa bảo đạo nhân. Giết giết giết. Thủ Sơn chi đồng. Từ gia bảo khố. Hoàn hồn thảo. 1. Chương 833, đa bảo đạo nhân. Giết giết giết. Thủ Sơn chi đồng. Từ gia bảo khố. Hoàn hồn thảo. 1. Trong ngay mắt, kim sĩ đại bằng điểu, cầm kiếm thiên thần, đầu rồng thân người thần, ba đại cao thủ nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc. Bên trong một cái Lý Ngôn Sơ lấy ra một cây trường thương toàn thân đen kịt, mũi thương lóe ra hàn mang, trực tiếp lách mình đi vào cái này to lớn thiên địa trên tối say. Kinh đêm thương, đây là thiên ngoại thần binh, mau ngăn cản hắn. Đầu rồng thân người thần nhận ra cây thương này lai lịch, vội vàng nói, thương này không thể phá vỡ, ẩn chứa thần bí thiên ngoại chi lực, có phá phòng thuộc tính. Lý Ngôn Sơ đỉnh thương đâm ra, khoảng cách gần hắn nhất cổ lão cầm kiếm thiên thần trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn. Ken. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, cầm kiếm thiên thần trường kiếm trong tay xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn cũng bị Lý Ngôn Sơ thuận thế một thương quán xuyên ngực, đính tại trên tối say. Một cái khác Lý Ngôn Sơ triệu hồi chạm giao đao, một đao bổ về phía tối say khổng lồ kia. Ầm ầm, chỉ một đao, tối say khổng lồ kia liền trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ chém bỡ. Chạm giao đao là đạo binh, ẩn chứa bá đạo sát phạt thần uy. Tối say phá toái đằng sau, ba người này lập tức sắc mặt đại biến, khí tức trên thân cũng bắt đầu rơi xuống. Ầm ầm, một cái khác Lý Ngôn Sơ ôm áp âm dương nhị khí bình, khổng lồ âm dương nhị khí trong nháy mắt xoát ra ngoài, trực tiếp đem kim sĩ đại bằng điệu bao phủ trong đó. Kim sĩ đại bằng điệu trên người Phật quang lập tức mở đi, lệ. Hắn phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng kêu, âm dương nhị khí khủng bố đến cực điểm, vừa rồi liền suýt nữa bị luyện hóa, không nghĩ tới lại bị nhốt ở. Thế nhưng là để kim sĩ đại bằng điệu không có nghĩ tới là, trên bầu trời lại một đạo kim quang bay ra, trực tiếp chói tại trên người hắn. Khổng tiên tác. Kim sĩ đại bằng điệu cố gắng tránh thoát, thân hình trong nháy mắt trở nên vô hạn rộng rãi, có thể cái này khổng tiên tác nhưng như cũ bao phủ ở trên người hắn, bởi vì bị khổng tiên tác đánh lén, kim sĩ đại bằng điệu rốt cuộc ngăn cản không nổi âm dương nhị khí, trực tiếp bị kéo lây hướng âm dương nhị khí trong bình bay vào. Một khi bị kéo tiến âm dương nhị khí khí trong bình, chỉ sợ hắn liền muốn triệt để bị luyện hóa ở trong đó. Đầu rồng thân người thần đỗng nhiên khẽ động, hắn trực tiếp ngăn cản kim sĩ đại bằng điểu, hai tay của hắn ẩn chứa bá đạo sát phạt uy lực, trực tiếp hướng khổng tiên tắc bắt tới. Có thể khổng tiên tắc lại không nhúc nhích tí nào, hắn đem 91 chuôi tu la đao tế tới, tu la đao trong nháy mắt chém về phía khổng tiên tắc. Mà lúc này một cái Lý Ngôn Sơ trực tiếp đục vào, lấy nục thân ngăn cản tu la đao. Biến cố này để đầu rồng thân người thần cũng không có nghĩ đến, lại có người có thể lấy nục thân ngạnh kháng tu la đao. Hắn lấy vô thượng thần thông ngăn cản âm dương nhị khí bình, đem kim sĩ đại bằng điểu lôi ra trong đó. Có thể cái này âm dương nhị khí bình tựa hồ đối với kim sĩ đại bằng điệu tình hữu độc trung, âm dương nhị khí như một vùng biển mênh mông bình thường lần nữa bao phủ hắn, nhắc tới cũng là thú vị, bảo vật này chính là Lý Ngôn Sơ tại Sơn Hải trong bí cảnh lấy được, đã từng hẳn là kim sĩ đại bằng yêu tiên trong tay trí bảo, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn tôn này tam cảnh cao thủ quan tượng kim sĩ. Đại bằng pháp tướng, từ nơi sâu xa, có lẽ tự có thiên ý 91 chôi tu la đào cũng không phá vỡ Lý Ngôn Sơ cường hành nhục thân, bị ngăn lại, mặc dù bảo vật này phần lớn sát phạt rơi vào nguyên thần phía trên, dù vậy, cũng không có khả năng có người dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ. Từng tiếng căng tiếng long ngâm vang lên, Lý Ngôn Sơ tế lên mặc tà bảo kiếm nắm trong tay, chém về phía 91 chuôi tu la đao. Đầu rồng thân người thần nhíu nhíu mày, cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tuột cùng có bao nhiêu pháp bảo? Trên người hắn pháp lực hùng hậu đến cực điểm, lại có mở mịt vân khí, cực kỳ cổ lão, lập tức điều động lực lượng trong cơ thể, cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp, nhưng hắn trước người cái này Lý Ngôn Sơ lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có cầm trong tay Mạc Tà bảo kiếm Lý Ngôn Sơ biến mất, cầm trong tay Trảm Dao đao Lý Ngôn Sơ cũng lập tức biến mất. Lý Ngôn Sơ thu hồi nhất khí hóa tam thanh thần thông, toàn bộ quy về ôm áp âm dương nhị khí bình Lý Ngôn Sơ trên thân, Trảm Dao đao nắm trong tay, bá giơ tay chém xuống, kim xí đại bằng điệu trong nháy mắt bị chém. Bọn hắn vừa rồi nhận cối xay to lớn che chở, có lực lượng đặc thù ra chỉ nguyên thần pháp tướng, nguyên thần pháp tướng bị chém ra, thế nhưng là cũng không lập tức chết đi, chỉ là kim xí đại bằng điệu lại kinh hãi phát hiện, bị ngụm này phong cách cổ xưa trường đao chém ra vết thương, vậy mà không cách nào ngưng tụ. Lý Ngôn Sơ đem pháp lực tế nhập âm dương nhị khí bình bên trong, bá âm dương nhị khí bình lập tức bộc phát ra cường đại âm dương nhị khí, đem kim xí đại bằng bắt đi vào. Món chí bảo này bây giờ tại Lý Ngôn Sơ trong tay mới xem như phát huy ra một chút uy lực, bá Trảm Dao đao hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên tận trời, xoắn nát đầy trời biển mây, bay đến cầm kiếm cổ lão thiên thần phía sau lượn quanh một chút, cầm kiếm thiên thần lập tức đầu thân tách rời. Mạc Tà bảo kiếm bay ra, lại đem cái kia cầm kiếm thiên thần chém làm tam đoạn, lập tức có đầy trời biển lửa hiện lên, bao phủ cái này cổ lão cầm kiếm thiên thần. Trong biển lửa này, không chỉ có tam muội chân hỏa, còn có nghiệp hỏa cùng bá đạo nhất huyễn tật tiên hỏa. Lý Ngôn Sơ bây giờ đối với hỏa pháp vận dụng cực kỳ thành thạo, ba đầu sáu tay cầm kiếm thiên thần trong nháy mắt vỡ lạc. Hôi phi yên diệt. Đầu rồng thân người thần giận dữ, ba ba ba. 91 chuôi tu la đao bay lên, hóa thành lưu quang chém về phía Lý Ngôn Sơ. Đao này bá đạo dị thường, Lý Ngôn Sơ lúc trước cho dù là có thanh tâm ngọc bội bảo vệ nguyên thần, vẫn như cũng là cảm giác được một trận mãnh liệt chấn động, nếu không phải hắn bây giờ là tam cảnh hậu kỳ dương thần, vừa rồi một đao kia cho dù không phá nổi thanh tâm ngọc bội phòng ngự, cũng có thể đem hắn chấn động trọng thương, bảo vật này chuyên chém người tu đạo nguyên thần thần, hoàn toàn chính xác tuyệt đối không phải nói ngoa. Bù bù, Tử Thanh song kiếm bay lên, cùng Mạc Tà bảo kiếm cùng một chỗ ngăn trở 91 chuôi tu la đao, đầu rồng thân người thần nhíu mày, lại là hai thanh thuần dương bảo kiếm. Từ vừa rồi bắt đầu, cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay thuần dương pháp bảo liền tầng tầng lớp lớp, ngay cả hắn cũng có chút sợ hãi thán phục. 91 chuôi tu la đao cùng Tử Thanh bảo kiếm, Mạc Tà bảo kiếm đấu tại một chỗ, Lý Ngôn Sơ cầm trong tay Trảm Dao đao đều đi tới đầu rồng thân người thần trước mặt, đao quang lóe lên, đem đầu rồng thân người thần đầu lâu chém xuống, Trảm Dao đao tạo thành tổn thương mặc dù không cách nào khép lại, có thể đầu rồng thân người thần vậy mà ôm ấp đầu rồng của mình, lập tức há miệng bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Loại tầng thứ này cao thủ đấu pháp, đích thật là thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp. Lý Ngôn Sơ trên thân bay ra kiếm bắt quái, kiếm bắt quái biến thành to bằng cái thớt, màu trắng thần quang lập tức đem đầu rồng thân người thần đả tán, biến cố này phát sinh ở trong chớp mắt, nguyên thần đấu pháp tốc độ cực nhanh, nhất niệm liền có thể hiện lên vô số lần. Lý Ngôn Sơ lúc này đục thân bay lên không, ôm áp âm dương nhị khí bình, cầm trong tay Trảm Dao đao, bên người còn có kiếm bắt quái, Mạc Tà bảo kiếm, Tử Thanh song kiếm, Khổn Tiên tác, Kinh Đêm thương, nhiều như vậy thuần. Dương Chí Bảo lóe ra chói lọi chói mắt thần quang, hùng vĩ vô biên. Triệu Thiên Sư hít sâu một hơi, lấy sức một mình trong chốc lát chém giết tam đại tam cảnh hậu kỳ cao thủ, chạm phá thiên địa to bằng cái thất thần thông. Cái này khiến Triệu Thiên Sư tu đạo nhiều năm bình tĩnh tâm cảnh đều cảm thấy có chút bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, phản phất tìm được năm đó ở trên núi nhìn sư minh đánh nhau thời gian. Từ gia lão tổ mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, lẩm bẩm nói: mẹ cũng, cái này tiểu Lý đạo trưởng cũng quá dữ dội. Không ai từng nghĩ tới, chuyện ngày hôm nay lại biến thành cái dạng này. Không chỉ có hai tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ điều khiển trận pháp bao phủ toàn bộ phủ thành, lại còn có một loại tam cảnh hậu kỳ đại tu hành giả tại trong phủ thành ẩn nút, đồng thời chuyên chém nguyên thần 91 chuôi tu la đao vụ trộm đã tế luyện thành công. Cho dù là đối mặt loại tuyệt cảnh này, Lý Ngôn Sơ xuất thủ, lôi đình bạc quân, bằng vào sức một mình chém giết tam đại dương thần. Đến tận đây, U Minh Sơn tại Bắc Phong quận Mưu Đồ có thể nói là đều bị phá, những lao quỷ này tính toán rất chuẩn. Chương 833, đa bảo đạo nhân. Giết giết giết. Thủ Sơn chi đồng. Từ gia bảo khố. Hoàn hồn thảo. 2, chương 833, đa bảo đạo nhân. Giết giết giết. Thủ Sơn chi đồng. Từ gia bảo khố. Hoàn hồn thảo. 2, ba tôn tam cảnh hậu kỳ cao thủ lại thêm đã tế luyện thành công tu la đao. Trên cơ bản cản quốc tu hành cao thủ đến bao nhiêu chết bao nhiêu, mặc dù có dương thần hậu kỳ cao nhân chạy đến, cũng phải bị đánh lén bất lạc, chỉ là không nghĩ tới. Đúng phải Lý Ngôn Sơ, toàn quân bị diệt. Một trận đầy trời tai họa bị Lý Ngôn Sơ hóa giải, bảo toàn Bắc Phong quận phủ thành mấy chục vạn bách tính, cùng Hồ Sơn Triệu Thiên Sư, Từ gia lão tổ cùng thư sinh trung niên tam đại dương thần cao thủ cũng phải lấy mạng sống. Chẳng qua là khi Lý Ngôn Sơ đi vào Bắc Phong quận phủ thành đằng sau, cũng không có nhìn thấy thư sinh trung niên kia, đám người nói lên thư sinh tướng mạo dung mạo, Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, quái, thư sinh trung niên kia, ta lúc trước hẳn là gặp qua. Vì sao hắn tránh mà không thấy? Lý Ngôn Sơ nghe được người thiên sư này nói lên thư sinh này hình dung, lập tức nghĩ tới, cái này không phải liền là trước đó đang câu cổ thuyết thư trung niên thư sinh kia sao? Triệu thiên sư trầm giọng nói, lai lịch người này thần bí, ngay cả ta cũng suy tính không ra, thu vi lại hoàn toàn chính xác cao thâm. Thư sinh trung niên, vẽ bùa thủ đoạn có điểm giống đạo gia, cách ăn mặc lại là nho gia. Thiên sư, ngươi có thể tính ra đến U Minh Sơn vị trí sao? Lý Ngôn Sơ đạo. Triệu thiên sư ngơ ngác một chút, ngươi muốn đi U Minh Sơn? Lý Ngôn Sơ gật đầu, không sai, nào có bọn hắn đi ra làm loạn. Chúng ta lại không thể đi tìm bọn họ đạo lý. Triệu Thiên Sư thở dài, ta đã từng thôi diễn qua, thế nhưng là cho dù là vận dụng la bàn, cũng không có phát hiện manh mối gì, thế lực này hành tung cực kỳ thần bí, giống xuân thu rừng, thăng tiên phủ càng là không tin tức, ai cũng không biết cái này U Minh Sơn đến tột cùng ở nơi nào. Triệu Thiên Sư nói như thế, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể làm thôi. Từ gia lão tổ đã chuẩn bị tiệc rượu, xin mời Lý Ngôn Sơ dự tiệc, chỉ là lúc trước mở miệng một tiếng hô hào phu quân tuyệt sắc quận chúa Từ Nhược Vân, lúc này gặp lại lại có vẻ có chút câu nệ. Không có cách nào, tu chân cao thủ là triều đình bán mạng, vì chính là vinh hoa phú quý, nhưng đến Lý Ngôn Sơ cảnh giới này, lại hướng lên tu luyện, chính là lục địa thần tiên, tiêu giao giữa thiên địa, thế tục quyền uy với hắn mà nói không tính là gì. Triệu Thiên Sư Minh Sông có thể bước vào tam cảnh cũng là cực kỳ kinh ngạc, phải biết, bây giờ thế gian vẫn như cũ có gông xiềng, Minh Sông có thể bước vào tam cảnh, liền lại vì nhân gian chính đạo thêm một cao thủ. Từ gia lão tổ để tỏ lòng cảm tạ, tặng cho Lý Ngôn Sơ thập cân thủ sơn chi đồng, vật này cực kỳ chân quý, ẩn chứa lực lượng cường đại, là luyện khí đỉnh cấp vật liệu, ẩn chứa thiên khí, chỉ cần thêm một chút đi vào, liền có thể gia tăng pháp khí phẩm chất, luyện được thượng phẩm pháp khí, dạng này vật liệu luyện khí bình thường được xưng là tiên liệu, bởi vì từ gia không người am hiểu luyện khí, một mực không ai có thể luyện chế tiên liệu, bởi vậy, một mực cất giữ tại từ gia bảo khố bên trong. Lý Ngôn Sơ đều cảm thấy có chút kinh ngạc, thủ sơn chi đồng bên trong ẩn chứa một sợi tiên khí, là khó được linh vật, vốn cho rằng từ gia lão tổ nói tới lễ vật sẽ không để cho tâm hắn động, không nghĩ tới chính mình hay là xem thường trấn Bắc hầu phủ. Lý Ngôn Sơ thậm chí cũng hoài nghi cái này từ gia có phải hay không cũng là cái gì ẩn tàng tu hành thế gia, chỉ bất quá vào triều đình cùng triều đình vui buồn có nhau. Triệu Thiên Sư trên thân cũng không lấy ra được bảo vật, nói trở về Long Hồ Sơn đằng sau tất có thâm tạng, hắn cũng không tại trong phủ thành lưu lại, mà là giá vân bay trở về Long Hồ Sơn, U Minh Sơn nhập thế, việc này không thể coi thường, nhất định phải sớm làm ứng đối. Lý Ngôn Sơ cùng từ gia lão tổ nói chuyện với nhau thật vui, lão nhân này tâm địa cương trực, có giang hồ hào khí, chỉ tiếc thọ duyên sắp hết. Trấn Bắc hầu ở một bên tiếp khách, tiếc hận nói, lần trước linh cư phúc địa mở ra, không thể lấy được cửu tiêu tiên kinh, không phải vậy là có thể giải quyết công pháp vấn đề, đem lão tổ tuổi thọ kéo dài. Cửu tiêu tiên kinh. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, do hỏi, từ lao tu hành chính là cửu tiêu tiên kinh. Từ gia lão tổ nhẹ gật đầu, đó là trong nhà tiền bối từ trong bí cảnh thu hoạch được, cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy công pháp có thiếu hụt, sát phạt tuy nặng, có thể tuổi thọ lại không bằng phổ thông dương thần, những năm này, tốn không ít linh vật mới kéo dài đến tận đây. Bất quá từ gia lão tổ trời sinh phong khoáng, tiếp lấy cười nói, phàm nhân nhiều nhất không hơn trăm tuổi thọ mệnh, lao phu sống lâu như vậy, lúc đầu cũng nên thỏa mãn, chỉ là gia tộc bồi dưỡng nhiều năm, hao phí tài nguyên quá lớn, có chút không bỏ xuống được mà thôi. Đến, uống rượu. Tựa như Lý đạo trưởng mới vừa nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, thật là rượu câu. Đây không phải là ta nói, ta chỉ là cái công nhân bốc vác. Lý Ngôn Sơ lúc uống rượu biểu lộ cảm xúc thôi, hắn nhẹ nhàng phất tay, từ trong túi càn khôn đem ghi lại cửu tiêu tiên kinh phiên bản hoàn chỉnh lấy ra, bà chủ đã đem nó bù đắp sửa đổi. Ta chỗ này có một bộ công pháp, không biết từ lão phải chăng hưởng thụ. Từ gia lão tổ sững sờ, đặt chén rượu xuống, tiếp nhận Lý Ngôn Sơ ngọc giản trong tay, đem thần thức quét đi vào, lập tức cả người liền mở to hai mắt nhìn. Cửu tiêu tiên kinh, đây là hoàn chỉnh tiên kinh. Một bên Trấn Bắc hầu tay run một cái, đem rượu đổ đi ra. Vị này hầu gia ngày bình thường núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, có thể hôm nay cái này Lý đạo trưởng thật sự là quá mức nằm ngoài dự tính. Lý Ngôn Sơ bình thản nói ra, quyển này tiên kinh bên trong chỗ sơ suất đã được hoàn thiện, nguyên bản cửu tiêu tiên kinh, cho dù luyện bản đầy đủ cũng không phải đại đạo. Lời vừa nói ra, từ gia lão tổ cùng Trấn Bắc hầu hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cầu còn không được hoàn chỉnh cửu tiêu tiên kinh lại có vấn đề, mà cái này trẻ tuổi Lý đạo trưởng vậy mà có thể hoàn thiện cửu tiêu tiên kinh tu tập công pháp thiếu hụt. Sống mấy trăm năm tam cảnh cao thủ cùng chấp trưởng Bắc Phong quận quyền sinh sát Trấn Bắc hầu gia, nhịn không được hô hấp run rập, tuyệt đối không ngờ rằng cửu tiêu tiên cảnh phía sau vậy mà ẩn giấu đi như vậy nguy cơ. Từ gia lão tổ cười khổ nói, Lý đạo hưu tặng lao phu tiên kinh, đây là diên thọ chi pháp, lại có thể bảo vệ toàn từ gia phúc trạch kéo dài, như vậy tình nghĩa để lão phu như thế nào hồi báo. Trấn Bắc hầu ở một bên nói ra, không sai, ân trọng như núi. Lý Ngôn Sơ cười nói, lúc trước ta tại phủ thành đột phá tam cảnh, cùng từ lao vốn không quen biết, từ lao liền tới vì ta hộ đạo, vậy cũng là chúng ta hữu duyên, nói gì hồi báo. Hắn chỉ là cảm thấy từ gia lão tổ có phần đối với hắn tính tình. Từ gia lão tổ trầm mặc một lát, lập tức trịnh trọng nói, Lý đạo hữu nói như thế, lao tử không có khả năng quá không đẹp đẽ. Quay đầu đối với Trấn Bắc hầu nói ra, về sau Lý đạo hữu tại từ gia địa vị như ta, nếu có điều lệnh không thể làm trái. Trấn Bắc hầu cung kính nói, tuân mệnh. Đây là Bắc Phong quận chấp trưởng quyền sinh sát hầu gia, càn quốc 13 quận bên trong quyền lực lớn nhất chính là Trấn Bắc hầu, từ gia nội tỉnh cũng không phải phổ thông gia tộc có thể so sánh với, địa vị cùng từ gia lão tổ giống nhau, tại trình độ nào đó phía trên, toàn bộ Bắc Phong quận liền có thể một lời mà quyết. Giao phó xong, từ gia lão tổ tiếp lấy đối với Lý Ngôn Sơ ôm quyền nói, Lý đạo hữu, xin mời đi theo ta, ta còn có một chút nho nhỏ tâm ý dâng lên. Lý Ngôn Sơ ngược lại là không có chối từ, con đường tu hành, một cái coi trọng thiên phú, một cái nữa coi trọng tài nguyên, trong tay bảo bối tốt tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ gia lão tổ mang Lý Ngôn Sơ đi vào một tòa trong tiểu lâu, lâu nhỏ chỗ cực kỳ vắng vẻ, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ cũng phát giác nơi đây khác biệt, nơi đây cấm chế cực kỳ lợi hại, chỉ sợ không chỉ một vị tam cảnh cao thủ ở chỗ này bố trí qua trận pháp. Hắn cùng từ gia lão tổ đi vào lầu nhỏ đằng sau, bên trong sáng tỏ thông suốt, nghiễm nhiên là một chỗ cùng loại với cung điện địa phương. Tốt trận pháp, Lý Ngôn Sơ cảm khái nói. Lý đạo trưởng, đây chính là ta từ gia bảo khố, lịch đại tiền bối tàng bảo chi địa, Lý đạo trưởng đối với lão hủ tái tạo chi ân, trong bảo khố tất cả bảo vật, đạo trưởng chỉ cần nhìn chúng liền lấy đi. Từ gia lão tổ nói nghiêm túc, tùy tiện cầm. Lý Ngôn Sơ không khỏi ngơ ngẩn. Không sai, chỉ cần đạo trưởng có thể để mắt bảo vật, cứ việc lấy đi. Từ gia lão tổ đạo, từ lão đại khí. Lý Ngôn Sơ cười nói. Sau đó liền tại trong bảo khố đi vòng vo, hắn phát hiện trong bảo khố này, linh dược, linh đan, công pháp, bí thuật, pháp khí đều là thượng phẩm, trong đó thậm chí có thật nhiều luyện khí sĩ công pháp bí thuật. Lý Ngôn Sơ cầm lấy luyện khí sĩ công pháp nhìn một chút, Từ gia lão tổ ở một bên giải thích, thực không dám giấu giếm, Từ gia truyền thừa đã lâu, tổ thượng chính là luyện khí sĩ, chỉ là về sau kinh lịch biến cố, trong nhà tiền bối tung tích không rõ, rất nhiều công pháp điển tịch ghi chép đều đã di thất, về sau thẳng đến lại có một vị tiền bối vào linh khư bí cảnh, đoạt được cửu tiêu tiên kinh, lúc này mới dần dần khôi phục gia tộc. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, Từ gia nguyên lai cũng là loại kia ẩn sĩ tu hành gia tộc, chỉ bất quá đã từng xuống dốc qua. Tu sĩ tầm thường đối với luyện khí sĩ công pháp cực kỳ tôn sùng, cho dù là tu hành có thành tựu người, cũng có thể xác minh cẩn thận công pháp của mình, chỉ bất quá đối với Lý Ngôn Sơ tới nói không coi là cái gì hiếm thấy đồ vật, trong tay hắn thiên hà chân giải một khi chạy vào thế gian, sẽ để cho vô số tu hành đại năng đánh vỡ đầu. Lý Ngôn Sơ tại trong bảo khố này lại đi lòng vòng, phát hiện trong bảo khố có thể tăng lớn dương thần 10 loại thuần dương trong linh dược liền có 2 kiện, Lý Ngôn Sơ lúc đầu cảm thấy trên người mình tài nguyên cực kỳ phong phú, thế nhưng là nhìn thoáng qua Từ gia cất giữ, lại cảm thấy cũng không phải khoa trương như vậy, chỉ bất quá Từ gia cất giữ bên trong thượng phẩm pháp khí không có Lý Ngôn Sơ đa. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào một gốc màu tím linh thảo phía trên, linh thảo này lộ ra một loại ôn dưỡng thần hồn huyền diệu khí tức, Hoàn Hồn Thảo. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt một chút, hắn quan sát một chút vật này, phát hiện thật đúng là Hoàn Hồn Thảo. Hắn nghe bà chủ nói qua, lúc trước Phương Thanh Lam muốn luyện chế bổ thiên đan, đi Phong Đô tìm kiếm một vị tuyệt tích linh dược, dược tài kia chính là Hoàn Hồn Thảo. Chẳng qua là ban đầu cùng Lý Ngôn Sơ song tu đằng sau, Phương Thanh Lam tình huống ổn định, bổ thiên đan luyện chế liền ngừng lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái này Hoàn Hồn Thảo bây giờ cực kỳ hiếm thấy, không phải vậy lúc trước Phương Thanh Lam cũng sẽ không nhập Phong Đô tìm kiếm, tại thế gian này chỉ sợ đã tuyệt tích, cầm tới nó tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Chương 834, thanh đồng ấm mảnh vỡ, thần du thái hư, Cửu Phong Sơn dị biến, âm gian xâm lấn. 1. Chương 834, thanh đồng ấm mảnh vỡ, thần du thái hư, Cửu Phong Sơn dị biến, âm gian xâm lấn. 1. Trừ Hoàn Hồn Thảo bên ngoài, Lý Ngôn Sơ chỉ lấy đi một kiện tàn phá thanh đồng ấm. Từ gia lão tổ ngạc nhiên nói, Lý đạo trưởng làm sao đều là cầm chút phổ thông vật. Thanh đồng ấm mặc dù niên đại xa xưa, thế nhưng là trong đó linh tính sớm đã đánh mất, cũng không hoàn chỉnh. Những này thanh đồng khí là một vị trong nhà tiền bối, tại trong một chỗ bí cảnh trong lúc vô tình nhặt được. Trừ cái đó ra, còn có không ít thanh đồng khí, đỉnh đồng tao, thanh đồng mâu, một mực được bày tại khố phòng một góc, trong đó linh vận cơ hồ hao hết. Tại Từ gia lão tổ xem ra, đây chính là một đống phế liệu, nếu không phải vị tiền tổ kia ưa thích, cũng sẽ không một mực lưu tại. Trong bảo khố, Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, ta liền muốn cái này hai kiện liền có thể. Lý Ngôn Sơ kiên trì như vậy, Từ gia lão tổ chỉ có thể coi như thôi. Đạo trưởng ngày sau nếu có cái gì cần, cứ mở miệng. Cửu Tiêu Tiên Kinh thế nhưng là Từ gia trung hương ỷ bảo, huống chi cái này tiên kinh bên trong công pháp thiếu hụt còn bị chữa trị. Chỉ là Từ gia lão tổ trong lòng cảm khái, vị này Lý đạo trưởng sát phạt quyết đoán, cái gì cũng tốt, chỉ là người quá mức phúc hậu, còn nữa dù sao cũng là tuổi trẻ, ánh mắt cũng kém chút. Về đến trong phòng, Lý Ngôn Sơ lấy ra Từ gia bảo khố bên trong nửa cái thanh đồng ấm, cảm thán nói, không nghĩ tới vậy mà tại Từ gia đạt được vật này. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một nửa khác tàn phá thanh đồng ấm. Thanh đồng ấm mới đầu chỉ có một mảnh vụn, ẩn chứa tinh thần chi lực, thanh đồng mảnh vỡ lúc đó cũng đưa tới vị kia cảnh giới thứ ba thiên trúc khổ hạnh tăng ngấp nghé, về sau thì là tại đại thụ chi đỉnh, bị vị kia gà mình tặng cho còn lại thanh đồng, còn tưởng rằng rời đi man hoang thiên địa, không có cách nào lại kiếm ra hoàn chỉnh thân ấm, không nghĩ tới vậy mà tại Từ gia bảo khố trong góc thấy được cái này thanh đồng ấm. Từ gia lão tổ nói không sai, lúc trước hắn lao tổ tông hoàn toàn chính xác mang về một đống thanh đồng, đồng nát sát vụn, những vật đồng trao kia thậm chí rất nhiều đều là hàng nhái, niên đại cũng không giống nhau, cũng không biết trong di tích kia chủ nhân chiếm được ở đâu. Có lẽ lúc trước bí cảnh kia chủ nhân cũng là một cái người thu thập, cái này thanh đồng ấm tản kiện cùng hắn trong tay thanh đồng ấm tản kiện đường vân kín kẽ, chỉ là không giống với âm dương thiên ấn, cái này thanh đồng ấm tản phá lợi hại, không có cách nào tự hành luyện khí. Còn nữa, Lý Ngôn Sơ hoài nghi có thể tự hành đem mảnh vỡ dung hợp luyện khí, chỉ sợ cũng chỉ có âm dương thiên ấn một cái, không biết cái này hoàn chỉnh thanh đồng ấm có dạng gì năng lực. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ từ phủ thành trở về đã 3 ngày, Minh Hà mang theo cái kia thanh lệ thoát tục tiểu đạo cô Tiết Giao quay trở về kinh thành. Tiết Giao tu đạo thiên phú cực giai, đi theo Minh Hà đi kinh thành, có thể hưởng thụ được tốt hơn tài nguyên. Lý Ngôn Sơ tại trong đạo quan tu tập đạo thuật, trừ mỗi ngày vận chuyển hoàng đỉnh đạo trải qua tăng cao tu vi bên ngoài, ngay tại lĩnh hội du lịch thần ngự khí thần thông, môn thần thông này ghi chép ở trên trời sông chân giải bên trong, luyện thành sau có thể thần du thái hư. Lý Ngôn Sơ đọc hiểu một lần trực tiếp học được môn này cực kỳ phức tạp huyền diệu thần thông, tốc độ này ngay cả Kim Hoa cung chủ nhân trùng sinh cũng phải tự thẹn không bằng. Mà lúc này Lý Ngôn Sơ khoanh chân ngồi tại trong đạo quán, nhục thân mặc dù ở chỗ này, thế nhưng là dương thần lại trong chốc lát đi ở ngoài ngàn dặm. Cửu Phong Sơn, nơi đây quanh năm mây mù lượn lờ, ít ai lui tới. Bây giờ lại có thật nhiều tu sĩ đều tới chỗ này, bởi vì nơi đây lưu truyền ra có thần bí bí cảnh, ẩn chứa trong đó cơ duyên to lớn. Đối với tán tu tới nói, cơ duyên thứ này nhiều khi muốn bắt mệnh đi đoạn, không phải mỗi người đều là khí vận chi tử, phía sau có đại bối cảnh. Lý Ngôn Sơ thần du đến tận đây, ánh mắt nhìn về phía mảnh nồng mụ kia. Lúc trước hắn chính là xuyên qua nồng mụ tiến vào trong cốc, cuối cùng trải qua dòng sông kia, tiến nhập man hoang trong thiên địa. Hắn lúc này tu luyện thần du thái hư đến chỗ này, cũng không có đi vào dự định. Loại địa phương này cùng động thiên phúc địa lại không quá mở dạng, động thiên phúc địa khẳng định là có thể ra có thể đi vào. Cứ việc rất nhiều động thiên phúc địa đều bị vực ngoại thiên ma đánh băng, ẩn chứa đại khủng bố. Thế nhưng là tại bây giờ Lý Ngôn Sơ xem ra, dù sao cái kia thuộc về không thể làm gì nhân tố, nhưng là cái này Cửu Phong Sơn thông đạo thì lại khác. ngươi cũng không biết thông suốt hướng địa phương nào, đồng thời dòng sông kia cho Lý Ngôn Sơ một loại cực kỳ âm trầm cảm giác, bây giờ mặc dù Dương Thần đại thành, nhưng nhớ tới hôm đó tại trên thuyền kia cảm giác vẫn như cũng là có chút không thoải mái, thần du đến tận đây nhìn một lát, Lý Ngôn Sơ liền dự định rời đi, thật không nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa khí tức đột nhiên hỗn loạn, ầm ầm, ầm ầm. Đại địa chấn động, toàn bộ Cửu Phong Sơn phát sinh biến hóa, giữa thiên địa đột nhiên âm phong đại tác, cả phiến thiên địa phảng phất đều tối xuống, trở nên một mảnh đen kịt, một loại xa lạ khí tức xuất hiện ở trong thiên địa. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn sang, phát hiện lại một mảnh thiên địa xa lạ ngay tại hiện hiện, âm khi âm u, trong đó có quỷ hỏa hiện hiện, Lý Ngôn Sơ không khỏi nghĩ thoạt đầu tiền vệ hành đối với hắn nói lên âm gian xâm lấn sự tình, sẽ không như thế xảo đi. Khoe miệng của hắn giật một cái, vệ hành từng nói qua, thiên hạ các nơi thường xuyên sẽ xuất hiện âm gian xâm lấn dương gian sự tình, thiên địa xa lạ xuất hiện, có chút giống lúc trước hắn thả ra Cao Phụ Thôn, thế nhưng là Cao Phụ Thôn là bị người dùng đại pháp lực phong ấn lại nguyên bản, mà âm gian xâm lấn thì là âm gian thổ địa, dòng sông trực tiếp xuất hiện tại nhân gian. Trên bầu trời, một mảnh đen kịt, phảng phất thiên cầu thực nhật bình thường, một đầu mênh mông sông lớn, vậy mà trực tiếp từ Cửu Phong Sơn chỗ sâu bật ra. Cho dù là mạnh như Lý Ngôn Sơ, cũng không nhịn được tâm thần đại chấn, con sông này khí tức hắn lúc trước gặp qua, đúng là hắn cưỡi cái kia đưa đỏ thuyền tiến vào mãng hoang thiên địa con sông kia, trong đó có không ít quỷ dị người chết oan hồn giấu ở trong đó. Lúc này con sông này bật ra, trùng trùng điệp điệp, may mắn chỗ này thổ địa cực kỳ vắng vẻ, vốn là sân dã, không có bóng người, không phải vậy ở vào hai loại thiên địa giao hội ở giữa, cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Đáng sợ, Lý Ngôn Sơ phát hiện con sông này cùng hắn cưỡi thuyền nhỏ con sông kia khác biệt, con sông này chiều dài chỉ có 300 mét, nếu như nói giống, ngược lại là giống như là hắn đi qua con sông kia nhanh sông. Lúc này, hai bên bờ thổ địa cũng hướng ra phía ngoài khuếch tán, một mảnh thiên địa xa lạ từ Cửu Phong Sơn chỗ sâu bừng lên, nếu thật là con sông kia lao ra, hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, con sông kia lớn vô biên, dưới nước không biết có bao nhiêu người chết quỷ bận, nếu là con sông lớn kia chảy ra, chỉ sợ trong nháy mắt kể bên này liền muốn biến thành một vùng biển mênh mông. Thổ địa xa lạ ngay tại không ngừng xuất hiện, chung quanh có sương mù nhàn nhạt, những sương mù này ngược lại là cùng Cửu Phong Sơn sương mù có chút tương tự. Lý Ngôn Sơ dương thần đem thần thức tản ra, trong nháy mắt liền thấy được mảnh kia lạ lẫm thiên địa cảnh tượng, mặt đất màu đen, thổ nhưỡng màu đen, tảng đá cây cối hết thảy sắc điệu đều là màu đen, ngược lại là cùng Lý Ngôn Sơ lúc trước tại Phong Đô Quỷ vực nhìn thấy tràng cảnh cực kỳ tương tự, thần thức phản hồi đi ra hình ảnh, rõ ràng xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trong óc, thần thức của hắn không ngừng vào trong tìm kiếm, nhìn thấy có từng đoàn đồng mù, sương mù này có thể áp chế thần thức, tam cảnh sơ kỳ tiến không đến sâu như vậy địa phương, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ thần thức cực kỳ cường đại, trực tiếp một bước đúng chỗ, tiến vào rất sâu, đột nhiên hắn phát hiện trong sương mù dày đặc xuất hiện một nữ nhân này trong tay đánh lấy một thanh rủ giấy vàng, đưa lưng về phía Lý Ngôn Sơ, mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt, tuy nhiên lại đó có thể thấy được, nữ tử này dáng người vô cùng tốt, bờ mông, tròn trịa, bắp đùi thon dài, y phục cắt may rất vừa người, có chút giống sơn sám, hai bên xẻ tà cũng rất cao, loại quần áo này nếu như là dáng người không tốt nữ nhân, tuyệt đối không dám mặc, nhưng nữ tử này dáng người lại hoàn toàn có thể khống chế loại này thiếp thân y phục, ấy. Trong lúc bất chợt nhìn thấy một nữ tử như vậy, Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu nhíu mày. Nữ tử sơn sám này tựa hồ có chỗ phát giác, chậm rãi dừng bước lại, xoay người nhìn lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, nữ tử kia trên thân mặc dù có một loại không cách nào coi nhẹ mị lực, rất có nữ nhân vị, nhưng liền sợ lúc này quay tới, là một tấm che kín giỏi bỏ mặt, nói như vậy, cũng quá không thoải mái người. Bất quá may mắn, gương mặt này mặc dù nhìn có chút phổ thông, nhưng lại cực kỳ nén lòng mà nhìn, ngũ quan phân biệt đến xem cũng không tính là đột xuất, có thể tổ hợp cùng một chỗ lại có một cố khó nói nên lời bận bị, trong mắt của nàng phảng phất bao phủ một tầng sương mù mờ dạng, chỉ là khí tức trên thân lại cùng phạm nhân không khác. Tại cái này âm gian xâm lấn dương gian thời khắc trọng yếu, làm sao lại xuất hiện một phạm nhân nữ tử? Nàng có thể cảm ứng được thần thức của ta. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thở dài nói, đáng tiếc, dáng người tốt như vậy, gương mặt lại có chút bình thường. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái kia dáng người vô cùng tốt, trước sau lồi lõm nữ tử sần sám, khóe miệng có chút câu một chút, à. Nữ tử nở nụ cười gằn, phản phất tại hắn vang lên bên tai bình thường, cho dù khoảng cách như vậy xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo khí tức kia cường đại, so lúc trước cái kia Kim Hoa cùng chủ nhân bị lao tổ Sở ra mạo phạm đến, lộ ra sát cơ thời điểm càng thêm đáng sợ, thậm chí đã từng là yêu tiên Nga Mi Sơn lão hầu tử cùng nàng so sánh cũng kém xa. Chỉ là nữ tử kia cười nhạt một chút, liền xoay người chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn chú ý tới cái kia phong vận cực giai nữ tử sần sám đem trong tay cây dù thu vào, chỉ là cái này một cái tiếp qua bình thường bất quá động tác, cả phiến thiên địa vậy mà lần nữa phóng ra ánh sáng minh, những cái kia đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thiên địa, giống như là thủy triều lui về phía sau. Lần này, Lý Ngôn Sơ rốt cục có chút động dung, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nước sông rút đi, Cửu Phong Sơn khôi phục bình tĩnh, chương 834, thanh đồng ấm mảnh mỡ. Thần du thái hư, Cửu Phong Sơn dị biến, âm gian xâm lấn. 2, chương 834, thanh đồng ấm mảnh mỡ. Thần du thái hư, Cửu Phong Sơn dị biến, âm gian xâm lấn. 2, trừ bỏ bị dòng nước kia sông đổ cây cối hoặc tán loạn núi đá, vẫn như cũ có thể nhìn ra vừa rồi vết tích, con sông lớn kia nhánh sông thậm chí ngay cả một tia âm khí đều không có lưu lại, biến mất sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ thần du đến tận đây, không nghĩ tới tại Cửu Phong Sơn vậy mà nhìn thấy dạng này một cái thần bí nữ tử sần sám. Nàng là tại ngăn cản âm gian xâm lấn dương gian, hay là âm gian xâm lấn chính là nàng tạo thành? Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, vô luận như thế nào, âm gian chi địa xuất hiện tại dương gian, tổng không phải chuyện tốt lành gì, như cái gì âm dương là tay, âm thổ lớn mạnh, những sự tình này đối với nhân tộc cùng đối với hắn sinh tồn nhân gian này tới nói đều là tai nạn, chỉ bất quá những năm gần đây, âm gian xâm lấn sự tình cực ít, lại cũng không có tạo thành cái gì lớn tổn thương, bởi vậy cũng cơ bản không muốn người biết, mà Lý Ngôn Sơ lần đầu nhìn thấy một màn này sau, vẻ mặt nghiêm túc, lần tiếp theo nếu là trực tiếp tại nhân khẩu dày đặc thành trấn bên trong xuất hiện, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Một mảnh tối tăm mở mị thiên địa, chảy xiết sông lớn bên cạnh có một lá cờ bảo nữ tử đi chậm rãi, lúc hành động, loáng thoáng lộ ra tròn trịa đùi, phát họa ra động lòng người phong quang, làn da tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng, để cho người ta căn bản không thể chuyển rời ánh mắt, chỉ tiếc lúc này cũng không người thưởng thức. Nghĩ đến đạo nhân trẻ tuổi kia lời mới vừa nói, nữ tử sần sám lại dừng bước lại, một đôi cực kỳ đẹp mắt đôi mi thanh tú nhíu lên, vóc người đẹp nhìn, dáng rất bình thường. Nữ tử sần sám hồng nhuận thân phất sung mãn miệng anh đào nhỏ nhấp đứng lên, đây là một cái thanh nhã ôn nhu như vẻ nữ tử, nhưng lúc này, nàng lại nhịn không được mắng hắn, ngươi biết cái gì? Lao nương loại này mới là cực phẩm. Mới mở miệng, nữ tử sần sám này giang nam đại gia khuê tú khí chất lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ là nàng nói như thế, ngược lại lộ ra một cỗ không nói được hương vị, cả người thật giống như một tấm tinh khiết giấy trắng bình thường, tựa hồ biết xuống rất nhiều thứ lại tựa hồ không có chữ biết, để cho người ta rất có thăm dò dục vọng, rất muốn đem nàng sần sám xé mở, đem trên tờ giấy trắng bôi lên vết tích. Nữ tử sần sám mới đầu nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, tướng mạo nam tử tuấn mỹ nàng gặp nhiều, chỉ bất quá bắp thịt của quận, quá mức vũ dũng nàng không thích, quá mức tuấn mỹ lại thư hùng chớ phân biệt, nhiều hơn mấy phần âm lu, nói đến, đổ chỉ có người tiểu đạo sĩ này xinh tốt nhất, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất ôn nhuận như ngọc, phong thần tuấn dật, nữ tử sần sám nói khẽ, có thể thần du đến tận đây, ngược lại là có chút môn đạo. Chỉ tiếc, là cái mù lòa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đầu này tuân trào không ngừng sông lớn, âm gian càng phát không có quy củ, nơi này cùng dương gian giao hòa, chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán. Cũng không biết là cái nào không có mắt, trong bóng tối thúc đẩy việc này. Nghĩ đến chuyện này, nữ tử sần sám ánh mắt biến có chút lăng lệ. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, một đầu khí tức cổ lão âm gian đại ma đánh tới chớp nhoáng, nhưng hắn không phải hướng về phía nữ tử sần sám tới, hắn là đuổi theo trước mặt một người mặc áo trắng thiếu nữ khí chất xuất trần, tựa như trên trời rơi vào nhân gian tiên tử, dưới chân là một đầu khí tức cường hành cỏ trắng, chỉ là lúc này cỏ trắng thần sắc cực kỳ bối rối, không ngừng thôi động cánh bay tới đằng trước, phía sau tôn kia âm gian đại ma tồn tại cực. Kỳ cổ lão phất tay sơn băng địa liệt, khí thế hùng hổ, cũng không biết có thủ hoàng gì. Nữ tử sân sám có chút đau đầu, mới ba ngày, lại bắt đầu thiếu nữ áo trắng trong tay hiện hiện một đầu to lớn roi, quay một chút, đùng. Trên không trung bén từng đợt khí lãng, phản phất trên bầu trời rơi xuống một đầu đại mãng bình thường, trực tiếp quất vào âm gian đại ma trên khuôn mặt. Âm gian đại ma mặc dù không nhúc nhích tí nào, roi này mặc dù uy lực cực lớn, với hắn mà nói lại không tạo thành tổn thương gì, chỉ là đây cũng quá mẹ nó vũ nhục người. Giống, âm gian đại ma trên thân khí tức tăng bọn, tốc độ cũng sắp mấy phần. Cỏ trắng xem ra ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã bận dụng, cái này âm gian đại ma phất tay, bên đường một ngọn núi thẳng tắp hướng về thiếu nữ áo trắng ném tới, ầm ầm. Ngọn núi trên không trung xẹt qua một đạo hơi nóng hầm hập, phản phất lưu tinh xẹt qua bầu trời bình thường, bá. Thiếu nữ áo trắng huy động roi, trực tiếp đem ngọn núi bổ ra, chỉ là như thế chặn lại, âm gian đại ma trong nháy mắt bật lên. Một cú khổng lồ lực kéo, trực tiếp đem một người một chim này cho hút lại, cỏ trắng phát ra thê lương tiếng kêu, lộ ra cực kỳ bối rối, phản phất gặp cái gì không thể miêu tả sự tình bình thường. Thiếu nữ mặc áo trắng này ngược lại là cực kỳ trấn định, lần nữa quất một roi đi qua. Ầm ầm. Âm gian đại ma bị đau, lần này trên mặt bị mở ra một vết thương, trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc, thế nhưng là lập tức liền một trường vô đi lên, cả vùng không gian đều phong tỏa ngăn cản, căn bản là không có cách tránh né. Thiếu nữ áo trắng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, roi trong tay run run, bắt đầu lóe ra phích lịch hỏa hoa, tóc dài bay múa, nữ tử sần sám thở dài, to lớn roi bị nàng nắm trong tay, phía trên phích lịch hỏa hoa trực tiếp dập tắt. Thiếu nữ áo trắng không khỏi nhíu mày. Lập tức, nữ tử sần sám này liền bung ra một đạo kinh khủng thần thông, đánh vào âm gian đại ma trên ngực. Tôn này âm gian đại ma trong nháy mắt bị bức lui, thấy rõ ràng người xuất thủ sau, trong nháy mắt tỉnh ngồi. Khí diễm ngập trời âm gian đại ma, nhìn đối với cái này nữ tử sần sám vô cùng kiêng kỵ, vậy mà quay người trực tiếp rời đi. Nữ tử sần sám đối với cái kia thanh lệ thoát tục thiếu nữ áo trắng vây vây tay, thiếu nữ áo trắng liền không chế cỏ trắng bay tới. Ngươi không có khả năng luôn luôn ở chỗ này náo sự, ngươi đến tuột cùng muốn tìm cái gì? Nữ tử sần sám ánh mắt có chút bất đắc dĩ, đây đã là nàng lần thứ ba nhìn thấy cái này thanh lệ thoát tục thiếu nữ áo trắng, nếu không phải cùng nàng có chút nguồn gốc, nữ tử sần sám thật sự là không muốn quan tâm nàng. Thiếu nữ áo trắng giòn tan nói ta đang tìm ta ba ba. Nữ tử sần sám, ngươi chăm chú sao? Từ đâu tới ba ba? Nữ tử sần sám hỏi. Thiếu nữ áo trắng bình tĩnh nói, ba ba nói sẽ về nơi này tìm ta, nhưng ta một mực không có chờ đến hắn. Ngươi, ba ba dáng dấp ra sao? Thiếu nữ áo trắng con mắt cười đến cong thành nguyệt nha, dáng dấp nhìn rất đẹp, mặc một bộ đạo bào, trên lưng treo một ngụm trường đao. Nữ tử sần sám nhíu nhíu mày, đạo sĩ? Thế nào lại là một vị đạo sĩ? Nàng cũng có chút không thể làm gì, ngón tay tại thiếu nữ áo trắng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Thiếu nữ áo trắng trên trán lập tức huyết tán ra mấy đạo vận sóng, ánh mắt của nàng hoảng hốt một chút, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, đi thôi, đừng có lại khắp nơi nháo sự. Nữ tử sần sám thở dài. Thiếu nữ áo trắng còn chưa kịp phản ứng, nữ tử sần sám cũng đã đi ra ngoài, mặc dù đi rất chậm, thế nhưng là trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất tại mảnh này mênh mông trong thiên địa. Thiếu nữ áo trắng xinh đẹp con ngươi hoảng hốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nàng nhẹ vô về cỏ trắng đầu, nói khẽ, "Quái, tại sao ta cảm giác tỷ tỷ này có chút quen thuộc, nhưng ta vì cái gì không nhớ nổi đâu?" Chỉ bất quá chút chuyện nhỏ này lập tức liền bị nàng không hề để tâm, so sánh dưới hay là tìm người quan trọng hơn. Mênh mông giữa thiên địa, một đạo thân ảnh động người bỗng nhiên ngừng lại, tấm kia có thần bí mị lực trên khuôn mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, "Đạo sĩ?" Nữ tử sơn xám trên mặt hiện lên không dám tin thần sắc, cảm thấy việc này có chút hoang đường, vừa rồi chính mình chẳng phải gặp được một cái tuổi trẻ đạo sĩ, bên hông cũng là treo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao. Sẽ không như thế xảo đi, nữ tử sơn xám tự lẩm bẩm. Ngụy Thành Thanh Vân xem, một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện tại Thanh Vân Quan bên trong, cái này Lý Ngôn Sơ thần du trở về, du lịch thần ngự khí chi pháp, quan tượng thiên địa, nguyên thần độn quang mặc dù huyền diệu, có thể môn thần thông này đã có đạo vận, hạn mức cao nhất cực cao. Lý Ngôn Sơ mở hai mắt ra, khí thế trên người trong nháy mắt tăng gọn, thần du thái hư, đối với hắn dương thần tu luyện rất có tiến cảnh, so với lúc trước vừa mới bước vào tam cảnh hậu kỳ, lúc này cảnh giới của hắn đã vững chắc, lúc này thần du trở về hậu cảnh giới nâng cao một bước, không nghĩ tới cái này thần du chi pháp càng như thế huyền diệu. Lý Ngôn Sơ thở ra một hơi, đầu não cực kỳ thanh minh, nhớ tới thần du đến Cựu Phong Sơn nhìn thấy âm gian tình cảnh, Lý Ngôn Sơ thần sắc liền ngưng trọng, cái kia âm gian nước sông từ Cựu Phong Sơn chỗ sâu sông ra tràng cảnh cực kỳ để cho người ta xúc động, còn có cái kia người mặc sườn xám nữ tử thần bí, vậy mà có thể làm cho âm gian lùi lại, giữa phiến thiên địa này tồn tại cường đại, để Lý Ngôn Sơ có lần nữa nhận biết, nàng đến tột cùng là ai. Chương 835, Phi tiên xem, Khi tuyển tiên tử, nhân gian chân thần tiên, chủ trì công đạo. 1. Chương 835, Phi tiên xem, Khi tuyển tiên tử, nhân gian chân thần tiên, chủ trì công đạo. 1. Phi tiên xem, trong quan cung phụng chính là Hy Tuyển tiên tử, cũng là Phi tiên xem tổ sư, tượng thần cầm trong tay trường kiếm, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, thần thánh xuất trận. Phi tiên xem vốn là cực kỳ cường thịnh đạo tông sơn môn, có vài vị dương thần cao nhân tọa chấn, bây giờ mặc dù dần dần suy thoái, có thể đã liền như thế, vẫn như cũng là có một tôn âm thần đỉnh phong quan chủ, thế hệ này quan chủ tên là Ngọc Huyền tử, là một người trung niên đạo nhân, tu chính là Trảm Yêu trừ ma pháp kiếm, thường xuất đệ tử cầm kiếm trừ ma, thâm thụ phụ cận bách tính kính yêu, trong quan luôn luôn hương hỏa cường thịnh, âm thần đỉnh phong đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là cao thủ số. Một số 2, kỳ thật, cảnh giới thứ 2 trung kỳ tại dân gian chính là tu vi cao đến người khó lường, một khi thi triển nguyên thần pháp tướng, thần thông biến hóa, đều có thể bị phạm nhân xưng là thần tiên, chỉ là bây giờ, thiên địa biến đổi lớn, đại tranh chi thế, lúc này mới lộ ra cảnh giới thứ 2 cao thủ tựa hồ có chút phổ thông, đối với Ngọc Huyền tử tới nói, mục tiêu của hắn một mực chính là đột phá cảnh giới thứ 3, chứng đạo dương thần, dạng này liền có thể tái hiện phi tiên xem cường. Thinh ký tượng, chỉ tiếc, hắn mặc dù đi là Trảm Yêu trừ ma chi đạo, thế nhưng là cũng không có kỳ ngộ gì, một mực kẹt tại bình cảnh bên trên. Ngọc Huyền tử mặc dù gánh chịu lấy làm vinh dự phi tiên xem trách nhiệm, thế nhưng là cũng không một vị khổ tu, hắn thu đệ tử, đối với phẩm tính yêu cầu cực nghiêm, đi là Ninh Khuyết vô làm đường, mà thụ vị sư tôn này ảnh hưởng, môn hạ đệ tử phần lớn cũng là căm ghét như kẻ thù, Trảm Yêu trừ ma hạng người, tổ sư phù hộ, đệ tử bất tài có thể đột phá tam cảnh, chứng đạo dương thần, làm vinh dự phi tiên xem đạo thống. Ngọc Huyền tử quỳ gối tại trên bồ đoàn hương, thái độ thành kính, lần này mang môn hạ hai tên đệ tử du lịch, đối với Ngọc Huyền tử tâm thần cực kỳ rung động, cũng kiên định hắn cầu đạo chi tâm. Khi tuyển tiên tử tượng thần đã tiếp nhận nồng đậm hương hỏa chi khí, ngưng tụ kim thân, ra đời thần dị. Môn hạ đệ tử bất luận tư chất tốt xấu, đều có cơ hội tại dưới tượng thần thu hoạch được cảm ngộ, một chút trên tu hành nghi hoặc, liền có thể giải quyết dễ dàng, cực kỳ khác biệt thắng. Ngọc Huyền tử dâng hương đằng sau, liền ẩn ẩn cảm nhận được cảnh giới bừng lòng, nắm chặt một tia đột phá dương thần thời cơ, đồng nhiên, hắn cảm nhận được một đạo đáng sợ khí tức, đồng nhiên quay người nhìn lại, phát hiện một đạo linh quang từ thiên ngoại bay tới, trực tiếp phá vỡ mà vào cửa miếu. Người nào? Ngọc Huyền tử quát lạnh, linh quang bay cực nhanh, trực tiếp vây quanh Hy Tuyển tiên tử cổ lượn quanh một vòng, răng rắc. Hy Tuyển tiên tử tượng thần kim thân vậy mà là linh quang này chém ra, chợt linh quang liền đem Hy Tuyển tiên tử đầu lâu nghiêng bao lấy liền muốn bay đi, Ngọc Huyền tử râu tóc đều dựng, giận dữ, yêu nghiệt to gan. Thương. Hắn rất kiếm đâm đi lên, trường kiếm trong tay tách ra sáng chói chói lọi qua mang, bản thân hắn chính là một vị tinh thông sát phạt chi thuật định phong âm thần, không chỉ là tu đạo dưỡng mệnh mà thôi, chỉ là đạo lưu quang này bỗng nhiên hướng hắn bay tới, Ngọc Huyền tử căn bản không có chút nào sức chống cự, bịch. Đầu người rơi xuống đất. Thi thể không đầu trường kiếm trong tay hướng về phía trước vẫn như cũ đâm ra, phản phất ngưng tụ Ngọc Huyền tử một ngụm tụ mà không tiêu tan chấp niệm, phi tiên xem quan chủ Ngọc Huyền tử bỏ mình. Cảm nhận được nơi đây động tĩnh, mấy tên phi tiên xem đệ tử đã tìm đến nơi đây, cầm đầu là một tên thanh niên đạo sĩ, mặt chữ quốc, tướng mạo cương nghị, hắn cùng người khác sư minh đệ đi vào đại điện, nhìn thấy tổ sư Hy Tuyển tiên tử kim thân bị chém, đầu lâu biến mất không thấy gì nữa, sư phụ Ngọc Huyền tử bỏ mình, đầu một nơi thân một nẻo, tức thì biến sắc. Sư phụ. Thanh niên đạo sĩ bi thiết một tiếng, bên cạnh phi tiên xem đệ tử cùng nhau quỳ rạp xuống đất, bi thống không thôi. Mặt trời mới mọc, tử khí đi về đông. Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi tĩnh tọa, khí chất xuất trần, hắn dương thần đứng ở Thanh Vân Quan phía trên, nên đón giữa thiên địa kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, tắm rửa hấp thu trong đó thái dương chân ý, tu sĩ tầm thường nguyên thần xuất hiếu, gặp gỡ ánh đến đều đối với âm thần là một loại cực lớn uy hiếp, chỉ có tu đến đệ nhị cảnh trung kỳ mới có thể âm thần dạ du, nhưng là cũng tuyệt đối không thể tại ban ngày xuất hiện, thẳng đến tu luyện tới cảnh giới thứ 3, ngưng tụ dương thần, mới có thể nhập du ngự vật, có thể Lý Ngôn Sơ lúc này làm không chỉ là nhập du, hắn vậy mà tại hấp thu thái dương chân ý. Từng viên nhìn bằng mắt thường không thấy hạt màu vàng rơi vào hắn dương thần bên trong, lớn mạnh hắn dương thần. Lý Ngôn Sơ đối với phương pháp tu hành có lĩnh ngộ mới, bắt đầu thử nghiệm dùng dương thần dẫn đường đại nhật chân ý dẫn vào trong đó, dương thần quan thiên, thần du thái hư đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền đối với tu hành chi đạo có rất nhiều lĩnh ngộ của mình, đương nhiên, Hắn cảm thụ một đạo khí tức quen thuộc, mở hai mắt ra, thần thức trong nháy mắt quét ra ngoài, rất nhanh liền tìm được khí tức này nơi phát ra, đây là cả người bên trên mặc phổ thông đạo bào, nhìn lại lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, lão đạo kẹp lấy một thanh dù giấy vàng, lưng đeo kiếm gỗ đào, vô cùng có cao nhân phong phạm, lúc này trên đường đã có không ít người, đột nhiên, có một cái du côn đụng lão đạo sĩ một chút, mượn gió bẻ măng, trộm lão đạo túi tiền, răng rắc. Lão đạo nhanh tay lẹ mắt, trở tay vận chặt tay của người kia cổ tay, ai u. Cái kia 17-18 tuổi du côn bị đau, hét thảm một tiếng, lão đạo sĩ cười lạnh nói, ở đâu ra không có mắt mao tặc, đạo sĩ tiền cũng trộm, không sợ gặp xét đánh. Hắn đem túi tiền lấy trở về, một thanh hất ra cái kia 17-18 tuổi ánh mắt lăng lệ nam tử tuổi trẻ, nam tử trẻ tuổi căm tức nhìn lão đạo sĩ, lão già, ta nhìn ngươi là già gấp. Lão đạo lúc này mới phát hiện chung quanh có 3-4 ánh mắt bất thiện nam tử khôi ngô đem hắn vây lại, cái này 17-18 tuổi nam tử tuổi trẻ quay đầu đối với nó bên trong một cái giống dẫn đầu bộ dáng thanh niên nói ra, đại ca, lão gia hỏa này thật ngu cuồng. Thanh niên cao lớn kia khoát tay áo, đánh cho ta. Bên người hai cái thanh niên lập tức một trái một phải nhào tới, động tác cực kỳ cấp tốc. Theo bọn hắn nghĩ, đối phó dạng này một cái lao đạo sĩ còn có thể phí bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là trong nháy mắt, phanh phanh phanh. Lao đạo tiến lên quyền đấm cứ đá, mấy cái thanh niên lập tức bị hắn đánh ngã, dẫn đầu cái kia lạnh nhạt thanh niên nam tử lúc này biến sắc, vội vàng cười bồi nói, tam lão tứ thiếu gia, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho hải tử lưu con đường sống đi. Hắn gỡ xuống bên hông túi tiền, hai tay dâng lên, thái độ chuyển biến cực kỳ cấp tốc, lao đạo sĩ nhíu mày, các ngươi lầu hỏng. Ai bảo các ngươi như thế trộm đồ, đây là ăn cướp trắng trợn. Thanh niên cao lớn này cười bồi nói, ai, thời gian gian nan, dự định xuyến điểm dê béo phụ cấp ra đời sống, không nghĩ tới đụng vào cao nhân trong tay, còn hy vọng đạo trưởng thả bọn nhỏ một ngựa. Lão đạo sĩ nhận lấy tiền, lập tức một cước đạp hướng thanh niên này bụng, thanh niên lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể cong thành con tôm, lăn lộn trên mặt đất. Lão đạo sĩ mắng, tại một mẫu ba phần đất này, còn có các ngươi trộm đồ phần, chọc tới người không nên dây bảo, sợ là ngay cả mệnh đều bỏ ở nơi này. Xéo đi, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi chân giảm giá. Lão đạo sĩ lúc này uy phong lẫm liệt, rất có một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch tư thái, mấy người trẻ tuổi lẫn nhau đỡ lấy, kẻ ra quần nắm chặt rời đi. Lão đạo sĩ nắn nuốt sợi râu, đối với mình vừa rồi công phu quyền cước cực kỳ hài lòng, chỉ là nhìn mấy người này bóng lưng, lập tức nhíu nhíu mày, từ đâu tới dưa bả viên, chạy đến trên đường cái gặp người liền trộm. Hắn lắc đầu, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần này gặp được việc này, không chỉ có bảo vệ túi tiền của mình, đồng thời còn hỉ để thanh niên tiền trong tay túi. Chỉ là hắn mở ra đằng sau lại phát hiện bên trong chỉ có 10 cái tiền đồng, a, nguyên lai là giúp bị nghèo. Lão đạo sĩ không có ý định còn cho bọn hắn, trực tiếp nhét vào trong ngực, đám này người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, đụng tới người có tu hành còn không biết bị tội gì, vừa vặn cho bọn hắn để tỉnh một câu, lão đạo sĩ nghĩ như thế, trong lòng 10 phần tư sướng, đây là làm việc thiện a. Hắn tại ven đường mua hai cái nóng hôi hổi bánh bao, thịt heo hành tây nhân bánh, cắn một cái nước chảy ngang, nóng lão đạo nhè răng niết miệng. Vị này thật là thơm. Lão đạo sĩ gặm bánh bao hướng trong thành đi đến. Lý Ngôn Sơ Dương Thần tại đạo quán phía trên dùng thần thức quét đến một màn này, nhịn không được cười lên. Lập tức, Dương Thần liền về tới trong nhục thân, mặc chỉnh tề, bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy lao đạo sĩ vội vàng nên đón tiếp lấy hành lễ, sư bá, Hứa Cựu không thấy, lao nhân gia ngài phong thái vẫn như cũ. Lao đạo sĩ cười hắc hắc, đại chất tử, ngươi bây giờ thế nhưng là lẫn vào càng ngày càng tốt, cái này không giả đạo liền đến nhờ cậy ngươi. Lý Ngôn Sơ cười nói, nào có sư bá lẫn vào tốt, vừa rồi chiêu kia chuyển cản nện dùng rất là cương mãnh. Lao đạo sĩ nghe nói như thế rất là hưởng thụ, mấy ngụm đem thịt heo hành tây bánh bao ăn vào trong bụng, sau đó hỏi, vừa rồi ta món kia lãm tức vĩ thế nào? Chương 835, phi tiên xem, khi tuyển tiên tử, nhân gian chân thần tiên. Chủ trì công đạo. 2. Chương 835, phi tiên xem, khi tuyển tiên tử, nhân gian chân thần tiên. Chủ trì công đạo. 2. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, chân thành nói, phi thường có thể. Lao đạo cười ha ha. Đạo sĩ kia không phải người khác, thình lình chính là đã từng Long Hổ Sơn tứ đại tiên sư đứng đầu, Trương tiên sư. Ban đầu ở bờ sông, Lý Ngôn Sơ cùng hắn quen biết thời điểm, lão đạo nhìn cực kỳ giản dị, phản phất một cái vừa trùng xong nông phu, về sau ở trong thành ở một đoạn thời gian, cho người ta trừ tà bắt quỷ, ngược lại càng tiên phong đạo cốt, lúc này gặp lại lần nữa, Lý Ngôn Sơ phát hiện cái này tiện nghi sư bá vẫn như cũng là dáng vẻ đó, không có chút nào cao nhân phong phạm, tuy nhiên lại nhìn để cho người ta 10 phần thân thiết, hắn sẽ ở bên đường ăn bánh bao, cũng sẽ đánh tơi bởi trộm túi tiền. Thanh niên, thật đạo môn thần tiên. Hai người hướng Thanh Vân Quan bên trong đi đến, lão đạo đi vào Thanh Vân Quan trước, lập tức khẽ ồ lên một tiếng, ấy, không đúng rồi, đây là đổi mới. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, không sai, lần trước Mao Sơn Xích Long đạo nhân trực tiếp trông nom việc nhà phá hủy, nếu không phải ta phát hiện kịp thời còn không biết xảy ra chuyện gì. Lão đạo nhếch miệng, hàng kia liền cái kia cậu tính tình, thọ nguyên sắp hết, tính tình liền càng cổ quái. Đương nhiên, ngươi đem người ta nhi tử giết, đổi ai cũng được đến xử lý ngươi. Lý Ngôn Sơ cười cười, đúng là lý này. Lão đạo trở lại Thanh Vân Quan bên trong, thắt ở cọc gỗ bên trên đại hắc liền nhảy cẫng đứng lên. Lão đạo tiến lên giải khai đại hắc dây thường mỉm cười nói, ngươi cờ hàng này lại còn sống. Đại hắc phát ra nồng đậm giọng mũi, cầm đầu đuổi lão đạo, tựa hồ vì không chứng minh chính mình không phải hàng hóa, đại hắc ở trong sân chạy, mới đầu lão đạo còn lơ đễnh, thế nhưng là về sau đại hắc càng chạy càng nhanh, tới lui như gió, vậy mà tại trong viện lướt đi từng đạo tàn ảnh, mẹ cũng, quả nhiên là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi đầu này hàng hóa, hiện tại cũng có loại đạo này đi, lão đạo cảm khái nói. Đại hắc lúc này mới dừng bước lại, nhẹ nhàng nhảy lên nóc phòng, trên mặt hiện ra loại kia tà mị cuồng quyến dáng tươi cười, thử một ngụm rõ ràng rằng, Lý Ngôn Sơ có chút đau lòng, cút cho ta xuống tới. Đây chính là phòng ở mới. Đại Hắc nhảy xuống, rơi xuống đất im mắng, chỗ nào hay là một con lửa, quả thực là một đầu bay con lửa, lão đạo duỗi lên ngón tay cái, ngư bức, ta đã thấy người du lịch nhiều như vậy, ngươi hẳn là có thể đứng vào top 500. Đại Hắc tựa hồ nghe hiểu tiếng người, mở to hai mắt nhìn, xem ra cực kỳ bất mãn. Lão đạo cười cười, ta nói cho ngươi lấy chơi đâu, ngươi cờ hàng này, top 100 luôn luôn có. Đại Hắc, Thanh Vân Quan bên trong, theo lão đạo đến, nhiều hơn không ít khói lửa. Trong đạo quan, Lý Ngôn Sơ cho lão tiên sư pha trà, hương khí nồng đậm, lão đạo bưng lên đến uống một ngụm, không khỏi bố mạnh bà mồm, cực phẩm linh trà, đây chính là đồ tốt. Lý Ngôn Sơ cười chỉ Thái Bình khách sạn, sư bá, rộng mở uống, ta hiện tại xa hoa. Lão đạo cười ha ha. Bần đạo mặc dù tại Long Hồ Sơn trung thanh tu, thế nhưng là chuyện của ngươi cũng là truyền đến trong núi, quả thực là người cản giết người, ma cản giết ma, uy phong à, lão đạo cảm khái nói ra. Lý Ngôn Sơ cười nói, nhờ có sư bá vun trồng dạy bảo. Lão đạo cười mắng, thiếu lên cho ta nhãn dược, ta nếu có thể dạy dỗ ngươi, dứt khoát trực tiếp bạch nhật phi thăng được, còn tại nhân gian pha trộn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, hỏi, sư bá lần này ngồi Long Hồ Sơn thanh tu, thế nào? Cảnh giới phải chăng khôi phục? Lão đạo uống một ngụm cực phẩm linh trà lắc đầu, không có. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, có cái gì ta có thể làm? Lão đạo sĩ lắc đầu, ngươi là muốn giúp ta đột phá đến cảnh giới thứ ba? Không cần, ta như bây giờ rất tốt, hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, ta già, không đánh nổi. Lý Ngôn Sơ nói ta hiện tại trong tay có không ít bảo vật, cùng một chút đan phương, nếu có thể làm sư bá khôi phục tu vi, sẽ không tiếc. Lão đạo vui mừng cười nói, khó được ngươi có phần này tâm, chỉ bất quá nếu là phục dụng bảo vật, liền có thể khôi phục cảnh giới của ta, ngươi thật coi Long Hồ Sơn ngàn năm tích lũy là bài trí. Lý Ngôn Sơ không khỏi sững sờ, nghĩ đến cũng là, một cái xuống dốc tu chân thế gia từ gia, tàng bảo khố bên trong liền có như thế nhiều bảo vật, huống chi bây giờ chấp trưởng thiên hạ đạo môn Thái Châu Long Hồ Sơn, phàm là có hy vọng khôi phục, tuyệt không có khả năng bỏ mặc đến tận đây, loại đạo này dạy thánh địa hẳn là sẽ không xuất hiện loại kia thiên kiêu vừa ra vấn đề, liền lập tức từ bỏ tình huống. Chỉ là lão tiên sư đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, mà ngay cả Long Hồ Sơn đều không giải quyết được. Lão đạo cười nói, tình huống của ta tương đối là thủ, ngươi không chi phí tâm, Long Hồ Sơn quá lớn, cũng quá không thú vị, không bằng ngụy thành náo nhiệt, ta ở chỗ này ở, không chừng nhiễm điểm ngươi khí vận, cảnh giới răng rắc liền khôi phục. Lý Ngôn Sơ nói thần tiên tâm cảnh. Lão đạo cười hắc hắc nói, khi tiên nhân có cái gì tốt, lão đạo tuy là trên núi người, lại cảm thấy dưới núi giang hồ càng có ý tứ chút. Lão tiên sư về tới Thanh Vân Quan, không biết hắn tại Long Hồ Sơn tu hành xảy ra vấn đề gì, hắn hiện tại liền có một loại kiếm lấy tiền muốn cho nhà mình trưởng bối mua chút cái gì cảm giác, chỉ tiếc lão tiên sư chỉ nói là cái gì cũng không thiếu. Đến cơm trưa thời điểm, Lý Ngôn Sơ cùng lão đạo cùng một chỗ tại Thanh Vân khách sạn dùng nữa, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, hương khí bốn phía, bà chủ, Phương Thanh Lam đều tại, cho lão tiên sư đón tiếp. Lão đạo bưng chén rượu lên rượu, đến, đi một cái. Lý Ngôn Sơ hiểu ý cười một tiếng, bốn người dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cơm nước xong xuôi, lão đạo liền về tới trong quan, uống vào Lý Ngôn Sơ pha tốt cực phẩm linh trà, hồng quang đầy mặt, đã từng ngụy thành chiến lực trần nhà, Long Hồ Sơn tứ đại thiên sư đứng đầu, bây giờ ngược lại thành trong bốn người cảnh giới thấp nhất một cái, chỉ là lão đạo căn bản không quan tâm những này, uống trà, hắc húc, mười phần tiêu sái. Lão thiên sư trở lại ngụy thành ngày thứ hai, trong thành tới một đôi đạo sĩ tuổi trẻ, nam mặt chữ quốc trầm ổn tỉnh táo, nữ tuổi trẻ mỹ mạo, hai người này trên trán đều có một vệt nồng đậm tan không ra bi thương chi sắc, tuổi trẻ mỹ mạo nữ quan nói ra, sư minh, ngươi nói Lý đạo trưởng sẽ giúp chúng ta sao? Thanh niên đạo sĩ nói khẽ, biết. Tuổi trẻ nữ quan nhẹ gật đầu. Thanh niên đạo sĩ trong lòng kỳ thật cũng không chắc, lúc này phía sau chỉ sợ liên quan đến thế lực lớn, cùng Lý đạo trưởng chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta chưa chắc sẽ quản loại sự tình này, chỉ là hắn không nguyện ý đối với tiểu sư muội nói như vậy nặng nề. Thanh Vân Quan bên trong Lý Ngôn Sơ cùng lão thiên sư đang uống trà, lão thiên sư vừa luyện một đoạn thái cực quyền, tựa như nước chảy mây trôi bình thường, không có việc gì luyện một chút quyền, lại uống bên trên một ngụm cực phẩm linh trà, càng là tinh thần vô cùng phấn chấn. An đổ vật ngược lại cũng dễ nói, uống xong linh trà, phổ thông trà, ta làm sao có chút uống không trôi. Lão đạo chật chật lưỡi. Lý Ngôn Sơ cười nói, sư bá ưa thích, ngày sau nếu là lại về núi bên trên, mang lên mấy trăm cân chính là. Lão đạo hơi ngạc nhiên nói mấy trăm cân. Đây chính là cực phẩm linh trà. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Lý Ngôn Sơ đứng dậy mở cửa, phát hiện đứng ở cửa chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều là đạo sĩ cách ăn mặc, Lăng Vân, các ngươi sao lại tới đây? Chính là lúc trước hắn bị vệ hành tìm đi xử lý Bạch Liên giáo, khôi phục huyết ma đạo chủ sự tình lúc, nhận biết thanh niên kia nam nữ, thanh niên đạo sĩ còn chưa mở miệng, tuổi trẻ bạn gái nước mắt liền rơi xuống. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một màn này, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Vân một mặt bi thống, Lý đạo trưởng, phi tiên trong quan tiên tử Kim thân đầu lâu bị chém, sư phụ ta cũng bị người chém xuống đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Ta cùng Lăng Lâm sư muội đến đây, là xin mời Lý đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Ngọc Huyền Tử đạo trưởng chết, Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc, vị kia Ngọc Huyền Tử đạo trưởng phẩm hạnh cao khiết, lòng hiệp nghĩa, khiến người khâm phục, lại bị giết. Lăng Vân thở dài, cũng không có đấu pháp vết tích, sư phụ một kiếm cũng không đâm ra, liền bị người chém xuống đầu lâu. Nếu không có như vậy, Lăng Vân cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngụy Thành, xin mời Lý Ngôn Sơ xuất thủ tương trợ. Ngọc Huyền Tử mặc dù không phải tam cảnh cao thủ, tuy nhiên lại am hiểu đấu pháp, nắm giữ ngũ lôi pháp thuật, bản thân lại là có thể âm thần dạ du thần hồn cao thủ, thế nhưng là lại bị người một chiêu vô thanh vô tức chém xuống đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ, người tới cảnh giới tu vi tất nhiên là tam cảnh. Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm tư, hắn đối với phi tiên xem quan chủ Ngọc Huyền Tử ấn tượng không tệ, xuất môn nhân đệ tử đánh lén ma đạo yêu nhân, ý đồ ngăn cản huyết ma đạo chủ khôi phục, phải biết huyết ma đạo chủ thế nhưng là ma vực chí cường tồn tại, ngàn năm trước tập hợp mấy vị lục địa tiên tài đánh lui đáng sợ ma đầu, riêng này phần dũng khí cũng làm người ta bội phục. Thật không nghĩ đến sau khi tách ra lại chết tại nhà mình trong đạo quan, tổ sư kim thân tượng thần cũng bị người chém tới, có loại bi thương ý vị. Ngươi yên tâm, Ngọc Huyền Tử đạo trưởng bị giết chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ, tìm ra hung thủ sau màn, sau đó giết hắn. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, Lăng Vân không nghĩ tới, Lý Ngôn Sơ đạo trưởng lại đáp ứng sảng khoái như vậy, mà lại như vậy chém đinh chặt sát. Chương 836, ngoại đạo yêu nhân. Tổ sư gia chỉ, thần tiên thủ đoạn. 1. Chương 836, ngoại đạo yêu nhân. Tổ sư gia chỉ, thần tiên thủ đoạn. 1. Phi tiên quan, khi tuyển tiên tử kim thân tượng thần bây giờ chỉ còn lại có thân thể không đầu, toàn bộ phi tiên quan bên trong bao phủ một mảnh bi thương không khí. Lăng Nguyệt là một tên tuổi trẻ nữ quan, sinh cũng không tính mỹ mạo, trên trán có khí khái hào hùng, lưng đeo một thanh trường kiếm. Phi tiên quan có đại sự xảy ra, đã phong bế sơn môn, xin miễn khách hành hương tới chơi. Lúc này Lăng Nguyệt lại tại trong đạo quán nghe được có người huyên náo thanh âm, tựa hồ nhân số không ít. Lăng Nguyệt trong lòng hơi động, theo tiếng tiến đến, đi vào đạo quán phía sau, phát hiện là một cái béo tốt đồ tể, trong tay một ngụm giải cổ tay lao nhọn, lóe hàn quang. Béo tốt đồ tể nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ quan, lập tức hai mắt tỏa sáng, mở cái miệng rộng nở nụ cười, răng sâm bạch, tựa như giống như gia thú. Ngươi là ai? Vì sao tự ý nhập ta phi tiên quan? Nữ quan Lăng Nguyệt quát lạnh nói. Béo tốt đồ tể trưởng mở quạt hương bổ giống như đại thủ bổ tới, Lăng Nguyệt thương một tiếng rút ra trường kiếm, một kiếm đâm ra, phiên nhược du long. Đốt. Ngụm này bách luyện tinh cương trường kiếm vậy mà đâm không phá béo tốt đồ tể bàn tay, trong nháy mắt, tia lửa tung tóe, như là đâm vào kim thạch bên trên bình thường. Lăng Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay xoay chuyển, trong chớp mắt, hiện lên mấy đạo hàn quang, tản nhẫn nhanh chóng đâm về phía béo tốt đồ tể cổ họng. Hô. Đồ tể không tránh không né, năm ngón tay mở ra tựa như thép niết bình thường, trực tiếp chụp vào tuổi trẻ nữ quan, trong không khí mang theo lăng lệ tiếng xé gió, gió lạnh như dao xẻ qua. Phanh. Tuổi trẻ nữ quan trên thân hiện hiện một đạo thanh quang, tựa như vòng bảo hộ bình thường, ngăn lại đồ tể đại thủ. Trên người nàng có phi tiên quan phòng thân pháp khí, có thể ngăn cản yêu lực quỷ khí, chỉ là cái kia cố lực đạo khổng lồ lại không cách nào hóa giải. Tuổi trẻ nữ quan bay ngược ra ngoài, ánh mắt run lên, yêu ma. Vừa rồi trong nháy mắt nàng liền cảm ứng được một cỗ nồng đậm yêu lực, mang theo nồng đậm huyết sát chi khí, không ngừng trùng kích thần hồn. Béo tốt đồ tể ha ha cười lạnh, phi tiên quan đệ tử quả nhiên khó chơi, trên thân lại có loại cấp bậc này pháp khí hộ thân. Hắn cũng không đội lấy truy kích, mà là thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Có yêu ma xâm lấn. Tuổi trẻ nữ quan cao giọng quát, phi tiên quan bên trong có vài chục đệ tử, nếu nghe được tiếng hô, liền có thể thoáng qua giết tới. Chỉ là nàng thanh âm rơi xuống, chung quanh vậy mà im ắng một mảnh, căn bản không ai đáp lại nàng. Phi tiên quan đệ tử chạm yêu trừ ma, người người đều am hiểu đấu pháp, trong nháy mắt tuổi trẻ nữ quan liền phát giác không đúng, có ngoại đạo cao thủ hoặc là hung hồn bố trí huyễn cảnh, nàng vậy mà chúng chiêu mà không biết. Tuổi trẻ nữ quan từ trong ngực tay lấy ra lá bùa, tốt nhất chu sa hỗn hợp máu gà chống biết trừ tà phù, ẩn chứa đạo môn pháp lực, lá bùa hô bốc cháy lên, bay múa trên không trung, trong lúc thoáng qua liền biến thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Trung quanh cảnh tượng phát sinh một trận bão mèo, tựa như gợn sóng nước mở dạng, nhưng chỉ là vẹn vẹn duy trì một lát, liền khôi phục bình thường, không tốt. Tuổi trẻ nữ quan trong lòng cảm giác nặng nề, lá bùa không dùng. Hô. Bên hai của nàng thổi lên một đạo hơi lạnh, lập tức để trên da thịt nàng khơi dậy nổi da gà, da mịn thịt mềm nữ hoa hoa, thật là thơm. Một cái âm lãnh thanh âm giản mùa vang lên, tuổi trẻ nữ quan ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt đứng lên, cả người ngơ ngơ ngác ngác, trên người pháp khí hộ thân cũng không phá toái, thế nhưng là trong chốc lát thần hồn đã bị mê, nàng trừng lớn một đôi thu thủy giống như con người, thân thể vô lực ngã hoạt. Mềm nhũn căn bản để không nổi một tia khí lực, liền chuyển động cổ khí lực đều không có. Tuổi trẻ nữ quan sau khi ngã xuống đất nhìn thấy một đôi giày thêu đỏ, phía trên thêu lên uyên ương nước. Béo tốt đồ tể cười nói, hoa bà bà, nhờ có ngươi xuất thủ, không phải vậy để nữ tử này gọi đi, ngược lại không ổn. Hắn một mặt hung tướng, thế nhưng là lúc này dáng tươi cười lại cực kỳ ôn hòa. Ngã xuống đất tuổi trẻ nữ quan bên người có một cái lao hầu tóc trắng, quần áo đơn giản, cùng bình thường trong núi lao hầu giống nhau như lúc, chỉ là chân mang một đôi đỏ thẫm giày thêu, tóc mai bên trên cắm một đóa màu trắng hoa trà. Lao hầu này trên mặt lao đỏ thâm son phấn, nghe được béo tốt hán tử nói như thế, cười mắng, cao đồ, chớ có nói những này nói nhảm đến dỗ dành lao nhân ra ta. Ngươi nếu không phải biết lao thân ở đây, sẽ không đội mà xuất thủ bắt giữ nữ hoa hoa này. Béo tốt đồ tể cười nói, không dám giấu giếm bà, thật sự là sợ bị thương cái này ra miệng thịt mềm tiểu nữ tử. Ngọc Huyền Tử giết minh đệ của ta ba người, bây giờ chỉ còn một mình ta, không rất chơi đùa đồ đệ của hắn, làm sao có thể đủ xả cơn giận này. Nâng lên Ngọc Huyền Tử, hoa bà sắc mặt liền âm trầm xuống, ta thương yêu nhất cháu trai bất quá là ăn mấy người, liền bị Ngọc Huyền Tử chém giết. Thù này lao thân nhất định phải báo, giết lấy phi tiên quan cả nhà trên dưới. Ánh mắt của nàng rơi vào ngã trên mặt đất tuổi trẻ nữ quan trên thân, thâm trầm nở nụ cười. Bất quá nữ tử này rơi vào trong tay của ngươi, thải bầu ngao chiến, sợ là so chết đều khó chịu, lao thân liền giúp ngươi một cái cũng không tính là gì. Béo tốt đồ tể chắc tay, cười nói, bà yên tâm, ta nhất định sẽ cực kỳ dạy dỗ nữ tử này, để nàng cầu ta giết nàng. Lập tức hắn đại thủ nhô ra, đem tuổi trẻ nữ quan nhấc lên, vác lên vai, phản phất khiên một cái dê đợi làm thịt bình thường. Tuổi trẻ nữ quan như rơi xuống hầm băng, nàng nhớ lại đồ tể này là ai. Sư phụ đã từng xuống núi chém giết qua một đám tà đạo yêu nhân, chính là đồng bào huynh đệ. Đám yêu nhân kia thường cướp giật nữ tử trẻ tuổi, tới nay bổ tà thuật tai họa. Lúc trước nàng cũng không tham dự, chỉ là nghe được hồi Sơn sư huynh nhắc qua việc này, không nghĩ tới nhóm này yêu nhân lại có cá lọt lưới, bây giờ tại sư phụ Ngọc Huyền Tử sau khi chết, tìm tới cửa. Trung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, tuổi trẻ nữ quan càng là trong lòng giận mình, mọc lên mặt heo đạo sĩ, thân thể chỉ còn một nửa khôi ngô lão nhân, điện mắt lưới dài ác quỷ, chỉ có một nửa đầu đà, từng cái trên thân yêu khí quỷ khí tràn ngập, hung thần ác sát, không cần nhìn, đều là chút ăn người hung ma, chỉ có nửa người trên đầu đà cười lạnh, giết đi vào, đem Ngọc Huyền Tử đệ tử đều giết chết đang phi tiên quan trùng, để hắn đạo thống đoạn tuyệt. Toàn thân bao phủ ở trong sương mù, khó phân biệt nam nữ bóng người trầm giọng nói, không sai, Ngọc Huyền Tử tự xưng là chính đạo, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hôm nay bỏ mình chính là gặp báo ứng. Tuổi trẻ nữ quan nhìn thấy cái này một đám yêu nhân tinh quái, lo lắng muốn lớn tiếng la lên, thế nhưng là bị cái kia hoa bà mê hồn thuật khóa lại thần hồn, vô luận như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Phi tiên quan trong đại điện, một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu ngay tại phát sinh, từng cái đạo môn đệ tử cầm kiếm, thi triển phụ lục, kiếm khí đạo thuật ở trong đại điện liên tiếp, chỉ là trong đại điện yêu ma quỷ quái thực lực quá mạnh, trong lúc thoáng qua liền có một tên đệ tử trẻ tuổi bị xuyên thủng lồng ngực, chết oan chết uổng. Cái kia mặt heo đạo sĩ nhào tới, thử hự ôm đạo sĩ kia thì thể gầm ăn, tràn diện để cho người ta ghé mắt. Chỉ là ở đây phi tiên quan đệ tử cũng hoàn toàn lực đi cứu bên dưới sư minh đệ thi thể, sau đó chỉ sợ bọn họ đều trốn không thoát bị sát hại hạ chẳng. Tuổi trẻ nữ quan tại béo tốt đồ tể trên bờ bay, nhìn thấy từng cái đồng môn bị giết bị bắt, lập tức lên cơn giận dữ. Sư phụ vừa chết, phi tiên quan vậy mà nên đón tai họa diệt môn. Đồng nhiên, khi tuyển tiên tử không đầu kim thân phía trên, có một đạo quang mang bay ra, rơi vào tuổi trẻ nữ quan trên thân, tuổi trẻ nữ quan trong nháy mắt xông phá mê một thuật, pháp lực tăng gọn, béo tốt đồ tể trong lòng run lên, đồng nhiên đem trên bờ vai khiêng tuổi trẻ nữ quan ném ra ngoài. Tu vi của hắn phản ứng thật là cực nhanh, trên người có nồng đậm yêu lực vận chuyển, tuổi trẻ nữ quan lăng nguyện quát lạnh một tiếng, "Chu tà." Cả người khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đưa tay chính là một đạo lăng lệ khí cơ bắn ra, đem một tên ngoại đạo yêu nhân đầu lâu nổ nát vụn. Biến cố này đưa tới trong đại điện cái kia đạo bao phủ ở trong sương mù bóng người chú ý, hắn cười lạnh, kim thân bị chém, lại còn có một đạo còn xuất lại khí tức. Thân hình hắn phút chốc biến mất, xuất hiện lần nữa liền đưa tay chụp vào tuổi trẻ nữ quan lăng nguyệt, nhanh như thiểm điện, lăng nguyệt lông mày dương lên, đưa tay lại là một đạo kiếm khí vành ra, phanh. Kiếm khí xé rách không khí, phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh, để cho người ta màng nhĩ đau nhức, chỉ là cái kia dấu ở trong sương mù bóng người giống như chưa tỉnh, kiếm khí rơi vào bên cạnh hắn trong sương mù, vậy mà không có nhắc lên bất luận cái gì sóng gió, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tuổi trẻ nữ quan cổ căng một cái, lập tức cảm giác bị người ta tóm lấy, chỉ là trên người nàng có một đạo ngũ sắc quang hoa sáng lên, quanh thân tựa như lung đỏ que hàn bình thường, suy suy suy. Bóng người kêu bàn tay toát ra khói trắng, phát ra một trận cực kỳ khó người thịt nướng bị, ấy. Phi tiên quan bên trong lại tàng lấy một cái hỏa linh chi thể. Trong sương mù kia bóng người có vẻ hơi kinh ngạc, hỏa linh chi thể, trời sinh tu hỏa hành pháp thuật thiên tài, loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy, có thể nói vạn người không được một, chỉ là Lăng Nguyệt tình huống tương đối đặc thù, nàng hỏa hành linh thể cho tới hôm nay mới bị kích phát ra đến, trong cơ thể nàng có một đạo khí tức cường đại, thuần khiết bình thản, cùng phi tiên quan công pháp xuất phát từ đồng nguyên, Lăng Nguyệt trong lòng bừng tỉnh, biết đây là tổ sư Hy Tuyển Tiên Tử lưu cho hậu bối sau cùng che chở, nguồn lực lượng này ngay tại không ngừng tiêu tán, Lăng Nguyệt bước ra một bước, tay nắm kiếm quyết, trên mặt đất một thành tinh cương bảo kiếm bay ngược như trong tay nàng. Đây là lúc trước bị giết đạo sĩ tuổi trẻ kia kiếm, vị sư đệ này trong nhà bần hàn, nhập môn không tính sớm nhất, thế nhưng là tu vi lại là quan trung thấp nhất, quan trung vậy nước quét nhà cùng một chút việc nặng sống lại đều là hắn đang làm, nhưng cũng không phải là quan trung đạo sĩ khi dễ. Hắn, tương phản sư minh đệ thường xuyên cùng hắn cướp làm, chương 836, ngoại đạo yêu nhân. Tổ sư gia trì, thần tiên thủ đoạn. 2, chương 836, ngoại đạo yêu nhân. Tổ sư gia trì, thần tiên thủ đoạn. 2, vị này Lăng Sơn sư đệ luôn luôn trên mặt mang chất pháp ý cười, luyện kiếm tu đạo cũng khắc khổ nhất. Sư phụ Ngọc Huyền Tử cũng từng nói qua, Lăng Sơn căn cốt mặc dù không tốt, thế nhưng là tâm cảnh cũng rất thích hợp tu đạo, hậu tích bạc phát, ngày sau quan trung tu vi đệ nhất có lẽ ngược lại là Lăng Sơn, thế nhưng là, hôm nay Lăng Sơn chết, bị một cái ma đạo yêu nhân xuyên thủng lồng ngực, thi thể còn biến thành cái kia mặt heo đạo nhân trong bụng bữa ăn, quan trung quản tiền tài, xưa nay, tính toán chi ly, thường nói đương ra 3 năm, chó cũng ngại Lăng Không sư minh cũng đã chết, vốn là giang hồ hiệp khách, gặp chuyện bất bình đắc tội quyền quý, về sau nhập phi tiên quan môn hạ Lăng Kiếm sư minh cũng đã chết, bị người một đao chặt xuống đầu. Lăng Nguyệt trong lòng có nồng đậm sắc cơ, đáng tiếc, cái kia dấu ở trong sương mù bóng người, pháp lực hùng hậu, thuật pháp tinh thông, Lăng Nguyệt cho dù ra chỉ Hy Tuyển Tiên Tử không đầu kim thân còn sót lại hương hỏa khí, cũng không phải bóng người này đối thủ. Đốt, trường kiếm trong tay của nàng bẻ gãy, cả người bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, tuổi trẻ nữ quan thể nội điểm này còn sót lại lực lượng triệt để tiêu tán, nàng lạnh lùng nói, "Vô Vi đạo phái trưởng giáo, vậy mà ngụy trang ngoại đạo ma đầu, Thiên Húc trưởng giáo, ngươi không sợ ngũ lôi chu diệt?" Đạo nhân ảnh kia thân thể chấn động, trên người sương mù một trận bập bẹo, cười lạnh nói, "Tiểu Ba Nhi, ngươi đang nói cái gì?" Hắn phất tay một đạo hùng hậu pháp lực, một bên một cái 30 tuổi nữ quan trên thân pháp khí hộ thân bị đánh nát, một mực cùng nàng đấu pháp ngũ thông thần hai mắt tỏa sáng, hóa thành một đạo khói đen đánh giết đi lên, "Sư tỷ." Tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt thất thanh nói, "Ngũ thông thần là dân gian miếu thờ cung phụng giá thần, chuyên môn thai họa nữ tử, cái này ngũ thông thần miếu bị Ngọc Huyền Tử xin mời tổ sư pháp kiếm, chém tượng đất tượng nặng, hôm nay chuyên vì báo thù mà đến, quan trung nữ đệ tử rơi vào tay hắn, định bị lăng đủ." Ầm ầm. Thiên lôi đánh xuống, một tia chớp chống rông rơi xuống, trực tiếp đem ngũ thông thần chém nát, hồi phi yên diệt. Đấu pháp song phương đều là sức sở, bao phủ tại trong hắc vụ đạo nhân ảnh kia, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bây giờ đại đạo đoạn tuyệt, lại còn có thiên lôi chu sát âm thúy. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp loe trong đó, khí tức khủng bố bá đạo, lôi pháp là thiên địa chí dương, chu sát hết thể tà ma ngoại đạo si mị vong lượng, ở đây đều là ăn người hung ma, giết người không chớp mắt ma đầu yêu quái, lúc này bị thiên địa chi uy trấn nhiếp, tâm thần sợ hãi, tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt nhưng trong lòng hiện lên hy vọng, thiên địa có chính khí. Phi tiên quan đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện một đạo thân ảnh thẳng tắp giá vân lơ lửng không trung, khí chất phiêu miểu, phong thần tuấn dật. Đây là một cái tuổi trẻ đạo nhân, thần sắc lạnh lùng, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, lớn mật. Đạo nhân tuổi trẻ tiếng như tiếng sấm, thiên địa muốn phảng phất vang lên kinh lôi, thực lực yếu chút quỷ quái yêu ma trực tiếp bị sợ mất mật, ầm ầm. Vũ lôi banh đỉnh, thiên lôi đánh xuống. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, lôi đỉnh rơi xuống, bất luận là tinh thông luyện thể không tránh phi kiếm béo tốt độ thể, cũng hoặc là tinh thông mê hồn huyền thuật hoa bà, đều chết tại lôi đỉnh phía dưới. Đợi cho đám người khôi phục tầm mắt đằng sau, kinh ngạc phát hiện nguyên bản xâm nhập phi tiên quan những này cường đại yêu ma ngoại đạo đều bị chu sát, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Đây là tiên nhân hiển linh, thiên hữu ta phi tiên quan, chu sát tà ma, thiên uy vào đầu. Từng cái phi tiên quan đệ tử thần sắc nghiêm nghị, bọn hắn thường xuyên cùng yêu ma đấu pháp, tinh thông sát phạt đạo thuật, tâm trí cũng so phổ thông đạo môn đệ tử kiên định chút. Việc này từng cái cầm trong tay trường kiếm, tâm thần quấy động, một cái tiên phong đạo cốt, phong lưu phóng khoáng trung niên đạo nhân quỳ giảm xuống đất, thần sắc cực kỳ thống khổ. Vừa rồi trên người hắn có một đạo khí tức cường đại bay lên, chặn lại thiên lôi đánh xuống, chỉ là đạo này lôi pháp quá nhiều bá đạo, đem hắn thể nội kinh mạch phá hủy hơn phân nửa, lôi pháp nhập thể, thống khổ không thôi. Đạo nhân tuổi trẻ chính là mang theo Lăng Vân sư huynh muội chạy đến phi tiên quan Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới vậy mà vừa vặn nhìn thấy phi tiên quan bị yêu ma vây công. Lý Ngôn Sơ ra vân rơi vào trung niên đạo nhân trước người, lạnh lùng nói, người tu đạo vậy mà cùng yêu ma làm bạn. Trong lời nói sắc cơ lộ ra, chân nhân trầm đã, vần đạo có lời muốn giảng, vì giảm xuống đất trung niên đạo nhân tê thành nói. Một đám phi tiên quan đệ tử quá sợ hãi, bọn hắn nhận ra trung niên đạo nhân, Vô Vi đạo phái trưởng giáo, lại là hắn. Phi tiên quan đệ tử rất là kinh ngạc, liên tiếp thanh âm vang lên, Lý Ngôn Sơ ánh mắt càng băng lãnh, một trưởng gỗ ra, trung niên đạo nhân lập tức hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn, một đạo âm thần bay ra ngoài, cực kỳ cô động, đây là một cái âm thần đại thành thần hồn cao thủ, Lý Ngôn Sơ đem hắn âm thần bóp trong lòng bàn tay, khủng bố pháp lực một tiết quét tới, đạo thuật, nhiếp hồn. A a a a a a a a. Trung niên đạo nhân nghẹn ngào kêu thảm, thống khổ không thôi, siêu hồn nỗi khổ, tựa như thiên đao vạn quả. Hắn đạo này âm thần phát toái, Lý Ngôn Sơ trong mắt sát cơ hiện hiện, không cần phi tiên quan đệ tử cáo chi, hắn liền biết được trung niên đạo nhân này thân phận, Lăng Châu Vô Vi đạo phái trưởng giáo, đạo hiệu Thiên Húc, âm thần đỉnh phong tu vi, đã từng luận đạo bại bởi Ngọc Huyền Tử một chiêu, cơ hồ trở thành khúc mắc, nhất là phi tiên quan tại Lăng Châu hương hỏa cường thịnh, càng làm cho Thiên Húc ghen ghét dữ dội, liền âm thầm xoắn suýt liên hợp bị Ngọc Huyền Tử chấn áp chém giết cá lọt lưới, đến đây hủy diệt phi tiên quan, muốn ra một ngụm này ác khí. Ở trên trời húc trong trí nhớ, Lý Ngôn Sơ phát hiện những tà ma ngoại đạo này có thật nhiều đều là bởi vì hắn, lúc này mới không có bị tru sát. Có thì là Thiên Húc đi mời đến có nhân quả ngoại đạo cao thủ, giáp tâm hại người, tâm hắn đáng chết. Lăng Vân cùng Lăng Lâm nhìn thấy quan trung thảm trạng, cực kỳ đau lòng, Lý Ngôn Sơ lấy ra một bình linh đan, đây là đan dược chữa thương, chỉ cần không chết đều có thể cứu trở về. Đa tạ đạo trưởng. Lăng Vân tiếp nhận đan dược, như vậy công hiệu, đây chính là cực phẩm đan dược. Rất nhiều phi tiên quan đệ tử nguyên bản đều hấp hối, hoặc là kém một hơi sẽ chết rơi, chỉ là trong lòng chấp niệm chưa tiêu, gượng chống lấy không chết, không nghĩ tới trong lúc thoáng qua ăn vào đan dược sau liền thương thế toàn tốt, trở nên nhảy nhót tương bừng đứng lên. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trẻ tuổi nữ quan Lăng Nguyệt trên thân, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, quả nhiên còn sót lại một đạo linh vận. Lý Ngôn Sơ vừa rồi liền cảm giác Lăng Nguyệt trên thân khí tức có chút huyền diệu, tại linh mục thuật bên dưới quả nhiên nhìn ra, hắn vất tay nhiếp năm ngoái nhẹ nữ quan trên người một đạo khí tức, vừa rồi Lăng Nguyệt bị Hy Tuyển tiên tử không đầu kim thân quan chú còn sót lại hương hỏa chi lực, lực lượng tăng bọn, lúc này mặc dù lực lượng tiêu tán, thế nhưng là còn sót lại một chút Hy Tuyển tiên tử khí tức, Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực vận chuyển, tay nắm pháp quyết, tạo hóa kim chương đại. Thần thông ba tại không đầu kim thân phía trên, một đạo hư ảo bóng người từ Hy Tuyển tiên tử kim thân bên trên hiện hóa ra ngoài, trên thân áo bào trang trí cùng kim thân không khác nhau chút nào. Sau một lát, Hy Tuyển tiên tử từ trong hỗn độn tỉnh lại, rất nhanh minh bạch thức tỉnh nguyên do, đa tạ đạo hữu bảo toàn phi tiên quan đạo thống. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, đây là một đạo hối hận, bị hắn dùng thần thông tỉnh lại, sắp tiêu tán. Phi tiên quan đệ tử rất là chấn kinh, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân có thể tỉnh lại tổ sư Hy Tuyển tiên tử có biết đầu lâu bây giờ ở nơi nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Hy Tuyển tiên tử kim thân phía trên nguyên bản có nồng đậm hương hỏa khí, che đậy nguyên bản khí tức, truy tung đạo thuật đều chưa hẳn truy tung đến, nhưng lúc này Hy Tuyển tiên tử hối hận thức tỉnh, cùng kim thân đầu lâu cảm ứng cực mạnh, có nhân quả lớn lao, hẳn là có thể đủ cảm ứng được. Quả nhiên, Hy Tuyển tiên tử trầm giọng nói, biết, chém kim thân đầu lâu luyện hóa, đây là tiên nô thủ đoạn, ngàn năm trước chém ta bản thể, hỏng ta tiên đạo, không nghĩ tới những yêu nhân này bây giờ ở nhân gian vẫn như cũ có truyền thừa, đồng thời mưu đồ bản tọa kim thân, đáng giận. Lý Ngôn Sơ không biết nguyên lai trong đó còn có dạng này một đoạn nguồn gốc, phất tay pháp lực bao phủ Hy Tuyển tiên tử hối hận, mời tiên tử dẫn đường. Dưới chân hắn sinh mây, bay thẳng hướng chân trời. Phi tiên quan đệ tử một mặt chấn kinh, tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt nhìn thấy Hy Tuyển tiên tử hối hận, ánh mắt hoảng hốt, có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, nhưng trong nháy mắt liền nghĩ đến tử thương đồng môn, bi thương chi tình bao phủ, liền không có truy đến cùng. Chương 837, Vô Vi đạo phái. Nhiều năm lưu đồ, nguyên lai là ngươi. Một Chương 837, Vô Vi Đạo Phái. Nhiều năm lưu đồ, nguyên lai là ngươi. Một, Vô Vi Đạo Phái, trong đạo quán hương hỏa so sánh phi tiên xem kém xa tích tắc, chỉ là cũng là huyền môn chính tông, môn hạ đệ tử cũng không làm ác, phía sau núi chính là Vô Vi Đạo Phái cấm địa, nghe nói có một vị thái thượng trưởng lao ở đây tránh tử quan, người sống nội nhập. Một cái tuổi trẻ đạo nhân giá vân từ trên trời giáng xuống, đi vào phía sau núi một chỗ động phủ trước, bên người có một đạo thân ảnh hư ảo, không đầu, bản tọa cảm ứng được đầu lâu ngay tại trong đó bị luyện hóa. Khi Tuyển Tiên tử trầm giọng nói, Lý Nói Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, linh mục thuật nhìn sang, nơi đây có huyền môn khí tức, thế nhưng là trong đó che giấu nồng đậm ma khí, cùng hương hỏa chi khí, Lý Nói Sơ ánh mắt lạnh lẽo, bấm tay gảy nhẹ, một đạo khí cơ vành phá động phủ cấm chế. Trong động phủ một trận chấn động, mảnh đá rơi xuống, một lát sau, một đạo thân ảnh dàn mua từ trong động phủ bay lượn mà ra, một thân đạo bào màu vàng phất đỏ, dáng người thấp bé, hồng quang đầy mặt. Người nào vậy mà tự tiện xông vào Vô Vi Đạo Phái? Lão đạo sĩ quát lạnh, hai con ngươi như lãnh điện, thể nội có bành trướng sinh mệnh tinh khí, huyết khí phương cương. Lý Nói Sơ cười lạnh, bên người Hy Tuyển Tiên tử cả giận nói, yêu nhân, trả vốn tòa đầu đến. Một đạo kiếm quang bay ra, phút chốc đi vào lão đạo sĩ mi tâm, lão đạo sĩ trên thân pháp lực phun trào, ngăn lại Hy Tuyển Tiên tử kiếm quang, pháp lực hình thành vòng bảo hộ, cũng chỉ là tạo nên một đạo vận sóng. Thấy rõ người tới sau, lão đạo sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, ta tưởng là ai, một cái không đầu yêu nghiệt, cũng dám đến đạo môn ta thành tịnh dương ai. Hắn đưa tay một đạo pháp quyết bay ra, tương tự cổ ấn, Vô Vi Đạo Bảo Trấn Sơn thuật pháp, Thiên Cương Hàng Ma ấn, Hy Tuyển Tiên tử chỉ là một đạo hối hận, lực lượng còn thừa không có mấy. Thậm chí không có Lý Nói Sơ thi triển tạo hóa kim trường, đều không thể tỉnh táo lại, so núi Nga Mi lão hầu tử đạo tàn niệm kia có lực lượng không thể so sánh nổi, Thiên Cương Hàng Ma ấn chuyên môn trấn áp giá thần du thần, đại khủng bố bao phủ Hy Tuyển Tiên tử không đầu hối hận, Lý Nói Sơ trong một cái tát, cương khí đánh nát Thiên Cương Hàng Ma ấn, đá vụn bay ra, một đạo lực lượng gợn sóng hướng bốn phía quét tán, lão đạo sĩ nhíu mày, vốn cho rằng là Hy Tuyển Tiên tử hối hận đánh vỡ động phủ cấm chế, bây giờ xem ra, cái này sinh tuấn tiếu dị thường đạo sĩ tuổi trẻ mới là kẻ hung hãn. Có hay không thành đạo phái đệ tử bay lượn mà tới? Trong lúc thoáng qua liền có 7-8 người đến, đều là trung niên người tu đạo, công lực thâm hậu, ngưng tụ âm thần, bọn hắn nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, trong đó một tên lưng đeo trường kiếm trung niên đạo nhân thấy rõ ràng lao đạo sĩ hình dung tướng mạo sau, hai mắt tỏa sáng, sư thúc tổ. Chúc mừng sư thúc tổ hiểu thấu đáo sinh tử huyền quan, thanh xuân mãi mãi. Đeo kiếm trung niên đạo nhân đạo hiệu Thiên Duyên, tu vi gần với trưởng giáo trời húc chân nhân, lao đạo sĩ thì là Vô Vi Đạo Phái thật quả cận tồn tiền bối, tính hiên chân nhân, 10 năm trước hình dung tiểu thụy, tuổi già sức yếu, trên mặt trải rộng lão nhân lồn đốn, cơ hồ phải chết giả, đại nạn sắp tới. Liền nhập phía sau núi động phủ bế quan, tìm hiểu đạo pháp, bây giờ hồng quang đầy mặt, huyết khí phương cương, tự nhiên là đã hiểu thấu đáo sinh tử huyền quan, đại công cáo thành, tính hiên chân. Nhân vây dâu mỉm cười, tiếng như hồng trung, Thiên Duyên, 10 năm không thấy, bây giờ đạo hạnh càng cao thâm, không sai. Thiên Duyên chân nhân vui vẻ nói, sư thúc tổ quá khen. Tính hiên chân nhân chỉ Lý Nói Sơ, quát lạnh nói, người này là ngoại đạo yêu nhân, cùng cái này giã thần phạm ta Vô Vi Đạo Phái, lập tức kết trận tru sát. Thiên Duyên chân nhân trầm giọng nói, tuân mệnh. Bên người mấy vị trưởng lão vận chuyển pháp lực, thương thương thương. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kết thành huyền môn trận pháp, Vô Vi Đạo Phái có thanh quang kiếm trận, có thể chu sát cường địch. Lý Nói Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, đám người trên thân một mảnh thanh linh chi khí, hiển nhiên cùng việc này không quan hệ, hắn vất tay bảng bạc pháp lực phun trào, cương phong tàn phá bờ bãi, đem Vô Vi Đạo Phái thần hồn cao thủ cuốn đi, rời xa nơi đây trăm trượng, bần đạo là trừ ma mà đến, các ngươi không cần sai lầm. Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm khí chém ra trực tiếp khe rãnh, ẩn chứa lăng lệ sát ý, so với giải thích, để đám người rời xa nơi đây, khỏi bị đấu pháp tác động đến, loại này lôi đỉnh thủ đoạn càng đơn giản hơn trực tiếp. Thiên Duyên chân nhân các loại Vô Vi Đạo Phái thần hồn cao thủ nhau nhau biến sắc, một mặt chấn kinh, dương thần cao nhân. Bọn hắn không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ, trong nháy mắt phá vỡ thanh quang kiếm trận, đem mọi người bước lui, lại không thương tổn một người, loại này biến nặng thành nhẹ nhàng thủ đoạn, chỉ có tam cảnh dương thần cao nhân có thể làm được. Đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến, Lý Nói Sơ lăng lệ ánh mắt đảo qua Vô Vi Đạo Phái thái thượng trưởng lão Tĩnh Hiên chân nhân, lạnh lùng nói, ngươi mê hoặc trưởng giáo trời húc xoắn suất yêu ma vây giết phi tiên cửa con người, lại dụng thần thông trộm đi Hy Tuyển Tiên tử kim thân đầu lâu luyện hóa, sắp chết đến nơi. Còn muốn để môn hạ chịu chết. Vô Vi Đạo Phái thần hồn cao thủ hai mặt nhìn nhau, vị này tam cảnh cao thủ mới mở miệng chính là lòng trời lở đất, nguyên bản có người còn dự định âm thầm ra tay, trợ sư thúc tổ một chút sức lực, lúc này nhíu nhíu mày, yên lặng nhìn hai người giằng co, ánh mắt kinh nghi bất định, Tĩnh Hiên chân nhân mặt không biểu tình, bần đạo không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Nói Sơ cười lạnh, khi Tuyển Tiên tử pháp thân ở đây, ngươi còn muốn giả biện. Tĩnh Hiên chân nhân lạnh lùng nói, từ nơi nào tìm thấy giá thần, cũng dám giả mạo Hy Tuyển Tiên tử. Lý Nói Sơ lòng bàn tay khí cơ phun trào, một vệt kim quang từ trong động quật bay ra. Rõ ràng là một tên nữ tử đầu lâu, đây là một tên tượng nặng, phía trên có kim quang nhàn nhạt lưu động, Vô Vi Đạo Phái thần hồn cao thủ kinh hãi. Khi Tuyển Tiên tử tượng thần đầu lâu bị trộm, việc này bọn hắn biết được, thật không nghĩ đến vậy mà giấu ở sư thúc tổ trong đạo phủ. Lúc này bọn hắn đối với Lý Nói Sơ nói lời lại tin mấy phần, sư thúc tổ 10 năm trước liền nên chết giả, nếu có cơ hội đột phá, đã sớm đột phá, đại nạn sắp tới chẳng lẽ còn có thể tăng lên ngộ tính. Nếu là tu luyện cái gì tà pháp, cái này lại càng dễ để cho người ta tin tưởng, một chút tà pháp làm trái thiên hòa, có thể tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác cực nhanh. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, Tĩnh Hiên chân nhân thần sắc trầm xuống, quát, yêu đạo làm cái gì chướng nhãn pháp, vậy mà ý đồ nói xấu bần đạo. Lý Nói Sơ bỗng nhiên cười lạnh, quát lớn ngươi vài câu, thật sự cho rằng bần đạo muốn cùng ngươi cái cỏ. Hắn một trường vung ra, bàng bạc huyết khí đánh vào Tĩnh Hiên chân nhân trên thân, Tĩnh Hiên chân nhân trên thân truyền ra tiếng tách tách, có một đạo ma khí bộc phát, qua trong giây lát lại chôn vùi xuống dưới. Phốc. Tĩnh Hiên chân nhân nôn mấy ngụm máu, không dám tin nhìn xem Lý Nói Sơ, tiên trưởng truyền thừa phòng ngự chí bảo, vậy mà ngăn không được cái này trẻ tuổi đạo nhân một trường, ai ngờ, Lý Nói Sơ cau mày nói, ngươi có thể cản ta một trường không chết, xem ra sau lưng ngươi người có chút môn đạo. Tĩnh Hiên chân nhân, hắn lại muốn thổ huyết. Hỗn vọng. Tĩnh Hiên chân nhân vẫn nộ quát, râu tóc đều dựng, chỉ là lập tức hóa thành một đạo khói xanh bay đi, cũng không quay đầu lại. Lý Nói Sơ lại là một trường, lần này dùng nhiều một thành lực, bàng bạc huyết khí trực tiếp đem Tĩnh Hiên chân nhân thân thể đánh nát, Tĩnh Hiên chân nhân nguyên thần bay ra, lúc này xen vào âm thần dương thần ở giữa, một khi triệt để hiến tế hy tuyển tiên tử kim thân đầu lâu, đến lúc đó tiên trưởng chuyển xuống thần lực, liền có thể đột phá đến tam cảnh, thế nhưng là bây giờ hết thảy đều bị cái này trẻ tuổi đạo nhân hủy. Lý Nói Sơ vận chuyển nhiếp hồn đạo thuật, căn bản không cho Tĩnh Hiên chân nhân cơ hội mở miệng, trực tiếp tìm kiếm ký ức, lập tức Tĩnh Hiên chân nhân hồn phách từng khúc bạo tạc, hôi phi yên diệt. Lý Nói Sơ xem Tĩnh Hiên chân nhân ký ức, trong nháy mắt minh ngộ việc này tiền căn hậu quả, thần sắc lạnh lùng, cái này Tĩnh Hiên chân nhân đại nạn sắp tới, đột nhiên bị người tìm được, truyền cho hắn diên thọ tiên pháp, có thể hiến tế tượng thần đầu lâu, thu hoạch được truyền thừa, trong 10 năm Tĩnh Hiên chân nhân khắp nơi tìm đạo quán Phật tự, sơn thần thổ địa miếu thành hoàn vũ, lấy tượng thần đầu lâu, chỉ là danh tự lộc lẫy bên trong tượng thần ngưng tụ kim thân, cao thủ nhiều như mây. Tĩnh Hiên chân nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không tại phụ cận động thủ, một mực ngấp nghé phi tiên xem hy tuyển tiên trưởng kim thân, môn hạ trời húc chân nhân đấu kỵ ngọc huyền con, Tĩnh Hiên liền mê hoặc hắn, dẫn đạo hắn đối phó ngọc huyền con, đây vốn là tế thủy trưởng lưu nhu đồ, chỉ là gần đây thu hoạch sơn thần kim thân đầu lâu, tiên trưởng đại hỉ, truyền cho hắn một đạo tiên pháp sau, Tĩnh Hiên chân nhân công lực đại tăng, dứt khoát trực tiếp chém ngọc huyền con, chiếm hy tuyển tiên tử kim thân đầu lâu, đang chờ triệt để hiến tế đằng sau, liền có thể đột phá tam cảnh, thật không nghĩ đến gặp được Lý Nói Sơ khôi phục hy tuyển tiên tử hối hận, cảm ứng đầu lâu nhân quả, đánh lên cửa. Lý Nói Sơ thân hình biến mất không thấy gì nữa, phút chốc đi vào Tĩnh Hiên chân nhân trong động phủ, nhìn thấy trên mặt đất có một đạo trận pháp, phức tạp huyền diệu, lộ ra khí tức cổ lão, chắc hẳn đây chính là hiến tế tượng thần đầu lâu chỗ. Phía trên trận pháp không biết như thế nào vận chuyển, có thể luyện hóa kim thân, chỉ là toàn bộ lực lượng hẳn là đều hiến tế hy tuyển tiên tử trong miệng tiên lô, Tĩnh Hiên chân nhân chẳng được gì. Lý Nói Sơ bấm tay hơi gậy, một đạo khí cơ vỡ vụn cái này cổ lão trận pháp, không hiểu như thế nào sử dụng không sao, đem hy tuyển tiên tử kim thân đầu lâu lấy đi, lại hủy nơi đây tế đàn. Lý Nói Sơ cũng không tin người giật dây ngồi yên. Quả nhiên khắc họa cổ lão trận pháp thần bí tế đàn bị hủy sau, một đạo hùng vi khí tức giáng lâm, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, tựa hồ chỉ là một đạo chiếu ảnh. Lý Nói Sơ nhíu nhíu mày, chiếu ảnh giết chi không thú vị, tối thiểu phải là một đạo phân thân, không có khả năng triệt để giết chết đối phương, cũng muốn giúp cho đón đầu trọng kích, thân ảnh mơ hồ mới đầu cũng không tính quá mạnh, chỉ là một đạo tam cảnh sơ kỳ mà thôi, đối với bây giờ Lý Nói mới tới. Nói, phất tay có thể diệt, thế nhưng là đạo thân ảnh mơ hồ kia thấy rõ ràng Lý Nói Sơ tướng mạo sau, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, một cổ đáng sợ khí tức giáng lâm, thân ảnh càng cô động rõ ràng, khuôn mặt cũng dần dần hiện hóa ra ngoài. Thử. Một tiếng băng lanh tiếng quát, phản phất kinh lôi chập vàng, Lý Nói Sơ lông mày giơ lên, tựa hồ đạo thân ảnh này biết hắn. Vì sao từ cái này âm thanh như sấm rền trong tiếng quát, cảm ứng được nặng như thế oán khí? Lý Nói Sơ thả tay xuống, vừa rồi suýt nữa phất tay đem đạo hư ảnh này hủy diệt, một cái thư sinh nho nhã thân ảnh hiện hóa ra ngoài, một tay cầm thẻ trúc, một tay cầm đao khác, trong chốc lát toàn bộ động phủ quang mang đại tác, ngoài động phủ vô vi đạo phái thần hồn cao thủ lập tức cảm ứng được một đạo khí tức đáng sợ, hô hấp gian nan. Cố này giống như núi áp lực một lát sau bao phủ toàn bộ vô vi đạo phái, đám người không khỏi tâm thần hoảng hốt, tu vi thấp một chút thậm chí căn bản đứng thẳng không nổi, trong động vật đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 837, vô vi đạo phái. Nhiều năm lưu đồ. Nguyên lai là ngươi. 2, chương 837, vô vi đạo phái. Nhiều năm lưu đồ. Nguyên lai là ngươi. 2, thiên duyên chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, kinh hãi nhìn về phía sư thúc tổ bế quan động vật, mà lúc này trực tiếp thừa nhận đạo này khổng lồ khí tức nặng nề Lý Nói Sơ, thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn trước mắt cái này thư sinh nho nhã. Có chút giật mình, người này hắn từng tại Ngụy Thành Miếu Sơn thần bên ngoài gặp qua, là cái kia am hiểu câu linh khiển tướng thiếu nữ váy xanh mời ra lão tổ. Xuân Thu Lâm lão tổ. Thư sinh trước tiên liền nhận ra Lý Nói Sơ, thế là liền giáng lâm càng nhiều lực lượng ở chỗ này, là ngươi. Thư sinh quát lạnh, lập tức trực tiếp dùng kiếm đao đâm về Lý Nói Sơ. Lăng lệ cương phong hướng ra phía ngoài quyết tán, trong nháy mắt liền đến Lý Nói Sơ mi tâm, hàn khí bức người. Lý Nói Sơ thiên nhân cảm ứng dự cảnh, một đao này ẩn chứa khủng bố thần thông, sát phạt cực nặng, phản phất chống rông xuất hiện tại hắn mi tâm bình thường. Hắn nghiêng người bước ra một bước, tránh đi thời khắc này đao, đồng thời một quyền đánh vào thư sinh ngực, ầm ầm. Thư sinh trên thân nổi lên từng đạo gợn sóng, chấn động không thôi, trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này võ phu mọi dợ tu vi lại để cao. Hắn phá vỡ động phủ núi đá, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài, ầm ầm. Trên núi phá vỡ một cái độc lớn, đá vụn bay ra, thanh thế to lớn, một đám vô vi đạo phái cao thủ sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau bay lượn, nơi đây chỉ sợ sẽ có đại khủng bố. Bọn hắn liền nhìn thấy một đạo quang mang thoát ra, hóa thành thư sinh hình tượng, khí tức hùng vĩ, giống như núi cao. Lập tức một cái tuổi trẻ đạo nhân đạp không đuổi theo ra, phong thần tuấn dật, treo đeo một ngụm cổ đao, chính là lúc trước vị kia Chu sát sư thúc tổ tuổi trẻ đạo nhân. Nguyên lai khí tức này là đến từ thư sinh kia, hắn đến tuột cùng là ai, vì sao giấu ở sư thúc tổ trong đập phủ? Thiên duyên chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, đáng sợ như thế nhân vật, cái này trẻ tuổi đạo nhân thật sự có thể đối phó. Bọn chốn nhắt, không đánh mà chạy, càng không tốt. Lý Nói Sơ cười vang nói. Thư sinh trong đôi mắt hiện lên băng lãnh sắc cơ, không nói một lời, trực tiếp cầm trong tay thẻ trúc triển khai, trong chốc lát giữa thiên địa linh lực hướng thẻ trúc hội tụ, trên bầu trời rủ xuống một đạo khí cơ kinh khủng vòi rồng, ngay sau đó một hóa ba, ba hóa chín. Chín đầu thiên địa linh khí ngưng tụ vòi rồng đem Lý Nói Sơ vây quanh ở trong đó, đây là mượn thiên địa đại thế trấn sát Lý Nói Sơ. Phương biên hơn 10 dặm linh khí lúc này đều bị dành thời gian, không chỉ có ẩn chứa lăng lệ sát phạt thần uy, đồng thời không cách nào thu hoạch được linh khí bổ sung, Lý Nói Sơ uy quyền đánh đi lên, một đầu phảng phất trên 9 tầng trời rủ xuống vòi rồng lớn bị đánh tan, ầm ầm. Thân hình của hắn tại vòi rồng lớn bên trong không nhúc nhích tí nào, lông tóc không thương, như thiểm điện xuất thủ, từng đầu khủng bố sát phạt vòi rồng bị đánh nát, thư sinh biến sắc, không nghĩ tới Lý Nói Sơ vậy mà bằng vào cường hành nhục thân, thi triển võ đạo thủ đoạn liền đánh vỡ thần thông của mình, thô bỉ. Thư sinh lạnh lùng nói. Lý Nói Sơ bước ra một bước, trên mặt đất xuất hiện mấy chục đạo vết rách, hắn thuận thế giết tới, thư sinh mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng lại không dám đón đỡ Lý Nói Mùng một quyền, thư tử triển khai tựa như to bằng ngọn núi, đập ầm ầm rơi. Lý Nói Mùng một quyền oanh lên đi, thư tử lập tức bị đánh nát, thư sinh biến sắc, giận tím mặt, đao khắc đâm ra, có cực hạn quang mang ngưng tụ. Lý Nói Sơ đưa tay điểm nhẹ, một đạo sát uy bá đạo hỏa long hình thành, dài đến mấy chục trượng, dương nhanh múa đuốt, qua trong giây lát hướng về phía thư sinh đánh giết mà đi, khủng bố ánh lửa chiếu rọi bầu trời. Thư sinh cảm ứng được cỗ uy thế này, ánh mắt ngưng lại, cái này tựa hồ là hỏa long thuật. Có thể hỏa long này thuật uy lực vì sao to lớn như thế? Trong tay hắn đao khắc liền đâm về phía hỏa long, ầm ầm. Hỏa long tiêu tán ở giữa thiên địa, hóa thành đầy trời hỏa tinh, thư sinh nhíu nhíu mày, vừa rồi một đao kia mây trôi nước chảy, thế nhưng là một nửa tay áo lại bị hỏa long thuật hủy, lúc này hắn cái kia nho nhã khí chất liền có vẻ hơi chật vật, hắn vận chuyển pháp lực, quần áo lại xuất hiện, đột nhiên, đã thấy đến Lý Nói Sơ bên hông trong vỏ đao xông ra một đạo bạch quang kinh khủng, ngang, từng tiếng cang tiếng long ngâm vang lên, sát khí ngút trời. Thư sinh trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay đao khắc đâm ra, mặc dù là hướng về phía trước, nhưng lại đột nhiên đón nhận đến từ phía sau chém dao đao, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, thư sinh cánh tay nhức mỏi, đao khắc cơ hồ cầm không được, vừa rồi một đao này uy lực lớn đến kinh người. Chẳng lẽ khoảng cách ta bế quan lại qua mấy chục năm? Vì sao cái này trẻ tuổi đạo nhân phát triển đến tình cảnh như thế? Thư sinh động dung, lần này hắn giáng lâm nhiều như vậy lực lượng, không nghĩ tới vẫn là bị cái này trẻ tuổi đạo nhân đè lên đánh, đấu pháp ngắn như vậy thời gian, suýt nữa mất mạng. Bạch quang bay trở về Lý Nói Sơ trong tay, từng đạo thần bí rung động bộc phát, thư sinh chỉ cảm thấy run sợ một hồi, giết. Lý Nói Sơ thanh sắc câu lệ, bước ra một bước, một đao bổ xuống. Đao quang ở trong thiên địa xẹt qua, tựa như một giải lụa, thư sinh đao khắc đâm ra, tại trong chớp mắt đón nhận chém dao đao, lập tức phát ra chói hai tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Phản phất nung đỏ khối sắt dùng trọng truy gõ bình thường, thư sinh cánh tay đau nhức kịch liệt, cơ hồ muốn gãy, võ phu mọi dợ. Thư sinh quát lạnh, một thanh phá đao khắc, nhìn ngươi còn có thể cản bần đạo vài đao. Lý Nói Sơ tiếng như tiếng sấm, một đao quét ngang mà ra, hình bán nguyệt đao quang hình cùng trong lúc thoáng qua giết tới. Thư sinh đâm ra đao khắc, thế nhưng là bỗng nhiên nhíu mày, vừa rồi chưa chú ý đao khắc bên trên lại có một vết nứt, keng. Bằng vào đao khắc thuộc tính đặc biệt, lần nữa ngăn lại Lý Nói Sơ lưỡi đao, đao khắc bên trên lần nữa hiện hiện một vết nứt, thư sinh đau lòng không thôi, không muốn lại lấy đao khắc liều mạng, thế nhưng là Lý Nói Sơ lại không đáp ứng, bang. Chém dao đao lần nữa chém xuống, thư sinh không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, lúc này hắn cũng không dám thẳng lớp kỳ phong, hóa thành độn quang tránh đi, thế nhưng là độn quang lại bị chém dao đao bổ ra, thư sinh bị đau, thân hình lần nữa hiện hóa, một cái chân bị ngang gối chặt đứt, biến thành tên quẻ, như đồ tượng thần đầu lâu, thủy người kim thân, liền hiến tế ra một chút như thế đạo hạnh tầm thường. Lý Nói Sơ tiếng như tiếng sấm. Thanh âm hùng vĩ quanh quẩn ở giữa thiên địa, thư sinh giận dữ, tội ác tại trời. Thiên phát sắc cơ, từ nơi sâu xa một cỗ vô hình đại lực đánh phía Lý Nói Sơ, Lý Nói Sơ thân hình không nhúc nhích tí nào, như sơn tự nhạc, ta biết, ngươi thật sự tội ác tại trời. Lý Nói Sơ âm thanh trong trẻo quanh quẩn ở giữa thiên địa, thư sinh sầm mặt lại, không nghĩ tới Lý Nói Sơ hời hợt ngăn lại dùng ngòi bút làm vũ khí, còn có, kẻ này nói chuyện cũng không tránh khỏi quá mức lầm giận. Hắn còn chưa xuất thủ, Lý Nói Sơ vung ra một quyền, trực tiếp đem hắn trên thân pháp lực đánh nát, thư sinh thổ huyết bay ngược, thư sinh loại này cao cao tại thượng lạnh nhạt thái độ, để Lý Nói Sơ không thích, xuân thu rừng, không gì hơn cái này. Thư sinh mặt trầm như nước, phất tay phảng phất có một ngọn núi rơi xuống, trong lúc thoáng qua lại phảng phất một cái lưới lớn, lực lượng tại cương mãnh cùng âm nhu ở giữa hoán đổi như ý, Lý Nói Mùng một quyền đánh ra, vậy mà không phá nổi, lưới lớn càng ngày càng nhỏ, biến ảo khó lường, thư sinh trên thân tách ra sáng chói văn hoa quang mang, khí trùng động lưu, phảng phất miệng ngậm tiên khiển bình thường, hóa thân ba trượng pháp thân, thanh âm hùng vĩ, thần sắc lạnh nhạt. Chấn. Thiên địa đại thế đánh tới, phảng phất cả tòa thiên địa lực lượng rơi xuống. Cho dù Lý Nói Sơ có vác núi thần thông, cũng gánh không được thiên địa chi uy. Thư sinh không dùng giết, diệt, chém, mà là dùng chữ chấn, đến tận đây một hạng liền nhìn ra là một cái đấu pháp không biết bao nhiêu lần lão quái. Lý Nói Sơ nhục thân ngang ngược, lại có nguyên thần phòng hộ linh bảo, dùng sát phạt chi thuật hiệu quả không lớn, thư sinh nắm chắc thắng lợi trong tay, đôi mắt hiện lên kim quang, tựa như thiên nhân. Ầm ầm. Lý Nói Sơ thân hình thoát một cái, hóa thân trăm trượng kim thân, một đao chạm phá lưới, một tay nâng lên thiên địa lại thế. Thư sinh sắc mặt đại biến, không dám tin, Lý Nói Sơ tiếng như tiếng sấm, chớ để bần đạo tìm được ngươi theo hầu. Không phải vậy, một cước đạp nát người xuân tu rừng. Ầm ầm. Vô biên pháp lực hóa thành kình thiên cự thủ rơi xuống, thư sinh hùng vị pháp thân trong nháy mắt phá toái. Hồi phi yên diệt. Chương 838, giảng kinh truyền đạo. Tử thụ tiên y y. Phi thăng địa. 1. Chương 838, giảng kinh truyền đạo. Tử thụ tiên y y. Phi thăng địa. một mấy chục yêu ma ngoại đạo vây công phi tiên quan đều bị lôi đình anh diệt, lúc này phi tiên quan bên trong còn sót lại lôi đình chân ý, yêu khí tà khí đều bị gột rửa sạch sẽ. Không chỉ như vậy, Lý Ngôn Sơ ngũ lôi pháp huy hoàng chính đại, thuần dương bá đạo, người tu đạo ở trong đó có thể cảm ngộ thuần dương khí tức, không chỉ là đối với tu hành lôi pháp, địch luyện nguyên thần cũng có kỳ công. So với phi tiên quan hy tuyển tiên tử kim thân truyền đạo giải hoặc, Lý Ngôn Sơ ngũ lôi pháp lưu lại thuần dương khí tức càng thêm trực tiếp. Lúc này phi tiên quan đã trở thành một chỗ tu hành phúc địa, hoặc là tiếp qua 2-30 năm, đạo thống sẽ lần nữa làm vinh dự. Phi tiên quan đệ tử lúc này an trí đồng môn thi thể, chuẩn bị tụng kinh siêu độ vong hồn, Ngọc Huyền tử lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, môn hạ đệ tử cùng yêu ma đấu pháp, tâm trí kiên định, lúc này mặc dù bi thống, lại ngược lại kích phát chém yêu đạo tâm. Trên trời có hùng vĩ khí tức, một đạo lưu quang bay vào trong quan, khi tuyển tiên tử kim thân đầu lâu quý vị, nồng đậm hương hỏa chi khí phun trào, toàn bộ tượng thần ánh sáng lưu chuyển, một cái tuổi trẻ đạo nhân giá vân bay tới, đè xuống đám mây, Lăng Vân, Lăng Lâm các loại phi tiên quan đệ tử đội vàng nên đón tiếp lấy, Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua những này phi tiên quan đệ tử, trầm giọng nói, Vô Vi đạo phái thái thượng trưởng lão đánh cắp tiên tử kim thân đầu lâu, như hại Ngọc Huyền tử. Đạo trưởng, mê hoặc trưởng giáo cổ động yêu ma vây công phi tiên quan, đã bị bần đạo tru sát, hồn phi phách tán. Lăng Vân bọn người thân thể chấn động, bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, sư môn đại thủ đến báo, tất cả đều là ỷ vào vị này Lý đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ huy động ống tay áo, một trận thanh phong lướt qua, đám người bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, không cần đa lễ, vì mọi người báo tân người, không thể làm cho nó đông chết trong gió tuyết. Lý Ngôn Sơ nghiêm mà nói, phi tiên quan đệ tử thân thể chấn động, không muốn vị này tam cảnh cao nhân lại đối với phi tiên quan coi trọng như thế. Trong đại điện, khi tuyển tiên tử kim thân bị hương hỏa chi khí bao phủ, một đạo bóng người hư ảo ẩn ẩn ở trong đó, một cái mở mịt tiên tử xuất trần, khí chất linh hoạt kỳ ảo thần thánh, đạo tàn niệm này thụ hương hỏa ôn dưỡng, lại bị Lý Ngôn Sơ dùng tạo hóa kim trương điểm hóa, giúp đỡ tìm về đầu lâu, đợi một thời gian có thể bằng vào hương hỏa nguyện lực một lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ bất quá hối hận cũng không phải là hoàn chỉnh hồn phách, tăng thêm kim thân hương hỏa bị hiến tế luyện hóa. Đi chính thành, thậm chí chuyện cũ trước kia, ký ức 10 không còn một, cũng không thể tính làm hy tuyển tiên tử bản nhân, không phải vậy cho dù một đạo hối hận ẩn tàng tượng thần kim thân bên trong, lấy tính hiên chân nhân tu vi, cũng căn bản không cách nào dung chuyển, lúc này cùng kim thân dung hợp, liền một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trong quan tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt, bị một đạo yếu ớt hối hận gia trì, bộc phát thể nội tiềm lực, lúc này ánh mắt rơi vào kim thân phía trên, có chút hoảng hốt, loại cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi pháp quang lấp lóe, rơi vào tuổi trẻ nữ quan trên thân, có hồng quang nhàn nhạt lộ ra, huyền diệu không gì sánh được, hiếm thấy hỏa linh chi thể, bất quá là hậu thiên tạo thành, cùng nàng trên thân biên kia hỏa trúc bảo châu có quan hệ, mà cái kia bảo châu khí tức cùng hy tuyển tiên tử giống nhau. Lý Ngôn Sơ đối với Lăng Nguyệt nói lên chuyện này, Lăng Nguyệt không khỏi khẽ giật mình, vật này là nàng từ nhỏ đeo, chính là mẫu thân di vật. Đây là hy tuyển tiên tử chuyển thế thân, hay là nhiễm nhân quả khí vận chi tử? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, người mang sư môn hủy diệt huyết hải thâm cửu, đại nạn không chết, trên người bí bảo trở thành trưởng thành trợ lực, bắt đầu từ đó cuộc khởi, bất luận loại tình huống nào, đều là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi vận chuyển thuật bảo khí, phát hiện Lăng Nguyệt trên thân khí vận hùng hậu, có hóa hình xu thế, nhìn bộ dáng như kiếm, ngày sau nếu là trưởng thành, cũng là một tôn trạm yêu trừ ma hung nhân. Hán tâm niệm khẽ động, phất tay đem bảo châu phía trên cấm chế xóa đi một tầng, qua trong giây lát, hồng quang bao phủ Lăng Nguyệt, tuổi trẻ nữ quan chỉ cảm thấy thể nội có một đạo hỏa trúc lực lượng du đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cảm giác cấm áp không gì sánh được, trong nháy mắt khí tức tăng vọt, tu vi đẩy tới âm thần đỉnh phong, lại nguyên thần bên trong sinh ra một tia dương tính, có hy vọng đột phá dương thần, tuổi trẻ nữ quan cảm giác thực lực bản thân biến hóa, đối với Lý Ngôn Sơ thì lễ một cái, đa tạ Lý đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, bị người nói đây là chính ngươi tạo hóa, vận đạo chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Trên bảo châu cấm chế trùng điệp, Lý Ngôn Sơ cũng không toàn bộ xóa đi, mà là xóa đi một tầng, trợ Lăng Nguyệt đột phá mà thôi, hắn cũng có chút chờ mong, ngày sau Lăng Nguyệt trưởng thành, đến cùng là hy tuyển tiên tử hối hận mượn hương hỏa chi lực ngưng tụ thần khu nhanh, hay là cái này Lăng Nguyệt nữ quan trưởng thành nhanh. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lúc này lại dùng thuật vọng khí nhìn lại, Lăng Nguyệt trên thân khí vận đã thành hình kiếm, có thể yêu ma làm tuổi, lớn mạnh khí vận, lần này tạo hóa xác thực bất phàm, nói không có lai lịch, cũng không ai tin. Lý Ngôn Sơ lưu lại một chút về sau luyện chế luyện khí dưỡng thần chữa thương linh đan, cùng lấy tam cảnh tu vi viết trừ tà chém yêu phủ lục phân cho phi tiên quan đệ tử, đây đều là vật cực kỳ chân quý, Lý Ngôn Sơ lại tiện tay đưa ra, phi tiên quan đệ tử tu vi trong ngắn hạn sẽ có tăng gọn, ngày sau trảm yêu trừ ma cũng coi như nhiều chút ỷ vào. Xuân Thu Lâm, đại điện, một đạo khí tức đáng sợ bộc phát, toàn bộ đại điện chấn động không thôi, ba tiên nho nhã lão nhân nhao nhao kinh ngạc không thôi, lại xảy ra chuyện gì? Lão tổ vì sao tức giận như vậy? Lần trước loại tình huống này, hay là Lục Nga bỏ mình, lần này lại là vì sao? Ba tiên trên thân khí tức cường hành đến cực điểm lão nhân, tại đạo này kinh đảo nộ lãng giống như phía dưới, phảng phất một chiếc thuyền con, đau khổ trèo trống, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, lao tổ lần này chỉ sợ thật kìm nén không được, muốn sớm phá quan mà ra. Ước chừng tiếp tục nửa nén hương thời gian, ba đại cao thủ như ngồi bàn trông, đợi cho khí tức kia bình phục lại, ba tiên lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm, hô hấp đều đặn, may mắn, lao tổ cuối cùng kiềm chế lại, không phải vậy là núi chín trượng, thất bại trong gang tấc, há không đáng tiếc. Trên thân văn hoa khí nồng nặc nhất lão nhân trong lòng thầm nghĩ. Một đạo truyền âm rơi vào trong lòng ba người nhao nhao đứng dậy. Đây là lao tổ pháp chỉ, nhanh đi Vân Tiêu bí cảnh, không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt tử thụ tiên y. Pháp chỉ rất đơn giản, chỉ có một câu, lại là chém đinh chặt sắt, không cho cự tuyệt. Ba tiên Xuân Thu Lâm lão nhân lướt nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Vân Tiêu bí cảnh vòng 3000 dặm, trong đó có tiên khí tử thụ tiên y, còn có đến không hết thiên tài địa bảo, chỉ là cùng động tiên phúc địa khác biệt, Vân Tiêu bí cảnh trung tam cảnh có thể tiến vào, bất quá Vân Tiêu bí cảnh bên trong ẩn chứa đại khủng bố, từ trước xưng là tuyệt địa, muốn đi đoạt tử thụ tiên y, chỉ sợ không biết muốn chết bao nhiêu người. Lý Ngôn Sơ đang phi tiên giảng giải pháp, Dương Thần cao nhân truyền pháp, mạnh như thác đổ, nhẹ nhàng một câu, có lẽ là có thể giải quyết phi tiên quan đệ tử công pháp nghi hoặc, so lúc trước kim thân giải hoặc càng thêm trực tiếp, chờ đợi một ngày mới từ phi tiên quan giá vân rời đi, bay qua trùng điệp dốc đứng núi lớn, một đường hướng tây, cuối cùng đè xuống đám mây đi vào một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn, nơi đây quanh năm mây mù lở lở, đỉnh núi nhiệt độ cực thấp, thậm chí có băng tuyết bao phủ, bây giờ mặc dù là tháng 6, thế nhưng là rơi vào đỉnh núi vẫn như cũ cảm nhận được dốc đứng hàn ý, gió lạnh như lao, khiến người khắp cả người phát lạnh, Lý Ngôn Sơ trên thân đạo bảo trong gió bay phất phới, thần sắc lạnh lùng, không nghĩ tới Vân Tiêu bí cảnh lối ra vậy mà trốn ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ thần thức quét qua, tìm được một viên tám, chín người ôm hết cây ngoại già, cây này cây ngoại nhìn như cùng bình thường cây ngoại mở dạng, nếu không phải Hy Tuyển tiền tử nhấc lên, cho dù là Lý Ngôn Sơ đi ngang qua nơi đây chỉ sợ cũng sẽ không lưu ý hắn chưa từng thành đạo phái trở về phi tiên quan thời điểm, liền cùng Hy Tuyển tiền tử hối hận trao đổi qua, đáng tiếc hối hận cũng không phải là bản thể, ký ức 10 không còn một, không phải vậy có thể giải được càng nhiều đại hạ thời kỳ sự. Tình, đó là sau cùng lục địa thần tiên thời đại, rất nhiều bí mật còn không có chôn bụi. Dù vậy, Hy Tuyển tiên tử vẫn như cũ nhắc lên mấy chỗ thế gian phi thăng địa, Vân Tiêu bí cảnh chính là trong đó một chỗ, trong đó có tiên khí tử thụ tiên y, là phòng ngự tính pháp bảo, sau khi mặc vào không tránh đao kiếm, phòng ngự vật lý có thể xương cực hạn. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, không biết là có hay không làm người đoạt được. Lý Ngôn Sơ đi vào cây ngoại già trước, ngón tay nhẹ chụp, cầm bút lên pháp quyết, cây ngoại già bên trên lập tức hiện ra một đạo bạch quang lưu hòa, đem hắn bao phủ lại, chợt, hắn liền đến một mảnh lạ lẫm giữa thiên địa, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, cùng không rõ khí tức. Trên trời rủ xuống ba đạo phi thăng ánh sáng cầu vồng, lộ ra huyền diệu ý vị, Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng lại, một đạo phi thăng ánh sáng cầu vồng nếu như đại biểu một tôn lục địa tiên phi thăng, vậy trong này chẳng phải là có ba tôn lục địa thần tiên phi thăng tiên giới. So Hy Tuyển tiên tử nói tới lại nhiều một đạo, xem ra đằng sau lại có lục địa thần tiên ở chỗ này phi thăng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Hy Tuyển tiên tử cung cấp tin tức cũng không quá nhiều, nơi đây có đại khủng bố, nhìn khí tức này lúc trước nơi đây vượt ngoại thiên ma số lượng cũng tuyệt đối không ít. Lý Ngôn Sơ thần thức đảo qua, phản phất tiến vào một mảnh địa phương đầm lầy bình thường, tiến lên chậm chạp, phản hồi về tới hình ảnh cũng cực kỳ mơ hồ, từng đạo làm cho người dùng mình cường hành khí tức, vì dị ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn nhìn thấy phía trước trong hồ nước, ẩn ẩn có mảng lớn bóng ma, khổng lồ để cho người ta tê cả da đầu, cái này Vân Tiêu bí cảnh tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút nhếch câu, một nơi tuyệt vời đại hùng chi địa. Dưới chân hắn sinh vân, hướng về chỗ kia hồ lớn bay đi, mấy hơi thở liền đến trước hồ, Lý Ngôn Sơ cảm ứng đạo vừa tiến vào nơi đây liền có hai ba đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, chỉ là hắn cũng lơ đễnh.